Hứa Vô Chu trường kiếm trong tay huyết khí vẫn tại bộc phát, hậu thiên thất trọng thực lực, mang đến rất lớn lực áp bách. Hắn trường kiếm vẫn như cũ chém về phía thẳng hướng võ giả. Dừng tay. Gầm lên giận dữ vang lên, Thạch Thịnh rốt cục chạy đến. Hứa Vô Chu nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trường kiếm vẫn như cũ chém về phía ra tay với hắn hậu thiên nhất trọng võ giả. Chém xuống một kiếm, hắn liều chết ngăn cản. Có thể chỗ nào chống đỡ được Hứa Vô Chu, một kiếm sinh sinh từ trán của hắn chém xuống đến, một đầu thật sâu danh máu từ cái trán trực tiếp lan tràn đến phần bụng, hắn không kịp hoảng sợ cùng kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất. Thạch Thịnh sắc mặt tái xanh, hắn đều hô dừng tay, Hứa Vô Chu thế mà còn hạ sát thủ, đây là căn bản không đem hắn để vào mắt. Nhìn xem nằm trên đất mấy cỗ thi thể, Thạch Thịnh lên cơn giận dữ, Thạch gia tại Lâm An Thành chưa từng bị người như vậy lăng nhục qua, khinh người quá đáng. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, coi như Tần Lập đến, ta cũng muốn giết ngươi. Thạch Thịnh nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, chỉ vào Tần Khuynh Mâu cánh tay vết thương nói, bàn giao. Vậy ta nói cho ngươi, bởi vì ta cảm thấy nàng một giọt máu so với các ngươi một cái mạng chân quý, nàng chảy nhiều như vậy máu, dùng một chút mệnh đến lớp, ngươi cảm thấy ta quá phận sao? Ngươi nói ngươi cần gì bàn giao? Rất bá đạo, rất phách lối. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ. Vũ Phong ngồi ở một bên nghe Hứa Vô Chu lời nói, nói thầm một tiếng, chạy ra một cuốn vở viết đồ vật, câu nói này phải ghi lại, về sau trêu gái thời điểm dùng tới, khẳng định để nàng cảm động ao ào. Lâm Thanh Tử có chút thất thần, ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, người này nàng một mực không nhìn thấu sao. Nàng tâm tình có chút phức tạp. Thạch Thịnh nhìn thoáng qua Tần Khuynh Mâu, gặp nàng thế mà không có bị phế, trong lòng mắng ba người kia một câu phế vật về sau, đối với Hứa Vô Chu khẽ nói. Tần Điệt Nữ tại Thạch gia bị ám sát cũng là chúng ta không có nghĩ tới, chúng ta tự nhiên sẽ nghiêm tra, có thể chuyện này cùng ta Thạch gia không quan hệ, ngươi cũng không để ý không hỏi trực tiếp giết ta người Thạch gia, ta Thạch gia cũng không phải tùy ý ngươi một cái hoàng bao tiểu nhi có thể khi dễ. Tại ngươi Thạch gia trên yến hội, ngươi nói cùng ngươi Thạch gia không quan hệ. Hứa Vô Chu cười. Xác thực không quan hệ. Thạch Thịnh phủ nhận nói. Ngươi cũng dạng này không biết xấu hổ, ta nếu là không tin tưởng ngươi cũng không có ý tứ. Hứa Vô Chu trả lời Thạch Thịnh nói, thế nhưng là, thì tính sao? Tất cả mọi người sửng sốt, Hứa Vô Chu ngươi phách lối như vậy nha. Thạch Thịnh tức nổ tung, vậy ngươi chính là muốn cố ý tìm ta Thạch gia phiền phức, giết ta người Thạch gia. Tạ Quảng Bình lúc này cũng chen miệng nói, Hứa Vô Chu, ngươi quá mức. Lâm An Thành cũng là có quy củ địa phương, còn chưa tới phiên ngươi làm sằng làm bậy. Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Quảng Bình nói ra, ngươi đừng nội, từ từ sẽ đến. Chờ hỏi Thạch gia muốn bàn giao về sau. Hỏi lại ngươi muốn một cái công đạo. Tạ Quảng Bình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đủ tư cách sao? Hay là ngẫm lại tại Thạch gia giết nhiều người như vậy, ngươi bàn giao thế nào đi? Hứa Vô Chu có chút giật ra quần áo, lộ ra ngực cùng ba cái người áo đen giao chiến lưu lại vết thương, nhìn xem Tạ Quảng Bình nói, trên đường tới, ba cái người áo đen đánh lén giết ta. Bất quá, bọn hắn cũng liền chút bản lĩnh này, ta ngoại trừ không cẩn thận bị đá vụn cắt ra một cái vết thương, mặt khác lông tóc không tổn hao gì. Thuận tiện một kiếm đem bọn hắn đều giải quyết. Hiện tại ngươi nói, ta đủ tư cách hay không? Hứa Vô Chu híp mắt nhìn xem Tạ Quảng Bình, cứ việc không xác định nhất định là Tạ Quảng Bình, nhưng tuyệt đối cùng những người này thoát không khỏi liên quan. Tạ Quảng Bình bọn người trong lòng hoảng sợ, mang theo khó có thể tin. Hứa Vô Chu, một kiếm, chém giết ba cái hậu thiên thất trọng cảnh. Hắn có cường đại như vậy sao? Bốn phía, đống lâm vào trong yên tĩnh giống như chết. Tám, tít tít tít. Vũ Huynh, ngươi tại trên cuốn vở ghi thứ gì? Hôm nay mới vào một tổ chức nhóm, học được rất nhiều thứ, ta phải vội vàng ghi xuống tới. Người ở bên trong, nói chuyện từng cái đều tốt nghe, nữ hài tử xinh đẹp, nam hài tử đẹp trai, ta siêu ưa thích bên trong. Có thể mang ta đi vào sao? Có thể là có thể, nhưng ngươi không thể cướp ta đầu ngọn gió. Nhớ kỹ, ta nói thẳng một lần, bốn số trước là 5964, năm số sau là 05967. Thật là siêu ưa thích bên trong. Ta cái này đi vào. Chương 28, có chừng có mực. Tần Khuynh Mâu nhìn qua Hứa Vô Chu vết thương, nội tâm của nàng cũng rung động. Nguyên lai hắn cũng gặp phải tập sát, cũng thụ thương, nhưng hắn cũng không có vì thế mà xúc động, thậm chí một mực chưa từng ngôn ngữ. Có thể nàng bị tập kích giết về sau, lại trực diện toàn bộ Thạch gia. Hiện tại, đủ tư cách hỏi các ngươi muốn bàn giao sao? Hứa Vô Chu lặp lại một câu. Tạ Quảng Bình rất lo sợ không yên. Hắn không nguyện ý tin tưởng Hứa Vô Chu. Nhưng nhìn đến Hứa Vô Chu vết thương, liền biết Hứa Vô Chu nói 89 phần 10 là sự thật. Thế nhưng là, đó là ba vị hậu thiên thất trọng, hơn nữa là tu hành chiến kỹ võ giả A, so với bình thường hậu thiên thất trọng cường đại hơn rất nhiều, cứ như vậy bị Hứa Vô Chu giết. Vậy Hứa Vô Chu rốt cục mạnh đến mức nào, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi thực lực? Thạch Thịnh là biết Tạ Quảng Bình kế hoạch, hắn âm trầm không chừng nhìn xem Hứa Vô Chu. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Tạ Quảng Bình cứ việc thịt đau ba cái cường giả vẫn lạc, thế nhưng sẽ không thừa nhận phái người đi tập sát Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cũng không thèm để ý, nhìn xem Thạch Thịnh nói ra, ngươi cảm thấy chuyện hôm nay, phải làm thế nào xử lý? Ta nói qua Tần Điệt nữ bị tập kích giết, cùng chúng ta không quan hệ. Ngược lại là ngươi, giết ta người Thạch gia, coi ta Thạch gia có thể lấn không thành. Thạch Thịnh khẽ nói, đó chính là không thể đồng ý. Hứa Vô Chu nở nụ cười. Nơi này là Thạch gia, đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thạch gia mặc dù yếu, giết ngươi hay là làm được. Thạch Thịnh khẽ nói, thật sao? Nếu không thể đồng ý, vậy nhiều lời vô ích, xem ai có thể giết ai. Hứa Vô Chu một kiếm hướng về người gần nhất võ giả chém tới, hắn xuất kiếm rất nhanh. Võ giả này cứ việc một mực đề phòng hắn, thế nhưng không kịp lui lại. Hứa Vô Chu trường kiếm hung hăng bổ tới, trên trường kiếm đầy mang theo huyết sắc, chém ra tiếng gió gào thét, một thanh trường kiếm bị Hứa Vô Chu chém ra trọng chú ý khí thế. Võ giả cầm trong tay binh khí hoành ngăn trước người, chỉ cảm thấy một cỗ cường lực đụng vào trên binh khí, hắn căn bản bắt không được binh khí trực tiếp nện vào trên lồng ngực của hắn. Cả người, giờ khắc này cũng cảm giác bị núi cho đập trúng một dạng, bay ném ra đi, đầu đụng vào trên đại địa. Đầu lâu trực tiếp đụng náo nhọn. Một võ giả, lần nữa bị Hứa Vô Chu giết chết. Thật can đảm. Thạch Thịnh gầm thét, tay hắn nắm một thanh cương giản, thất trọng đỉnh phong huyết khí bạo phát đi ra, huyết quang đại thịnh, dưới chân hung hăng giẫm một cái, phương viên mấy trượng sàn nhà, toàn bộ dạn nước vỡ nát. Mượn mặt đất truyền đến phản lực, người đằng không mà lên, cương giản đáp xuống, trực tiếp hướng về đầu Hứa Vô Chu hung hăng đập tới. Hắn mang theo nhe răng cười, cương giản gào thét mà xuống, không khí bị khuấy động phân hướng hai bên. Một giản này mắt thấy là phải nện trên người Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu lại lôi kéo Tần Khuynh Mâu liền lùi mấy bước, vừa vặn tránh đi cương giản. Cương giản quất vào Hứa Vô Chu vừa đứng yên vị trí, một mảnh mặt đất kia trực tiếp sụp đổ, cho bụi cuồn cuộn. Thạch Thịnh một kích không có kết quả, Hứa Vô Chu lại sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trường kiếm trong tay giờ khắc này đâm ra đi. Tại lão giả chỉ điểm về sau, Hứa Vô Chu liền đối với Tịch Diệt kiếm đệ bụng. Vốn là lạc ấn tại sâu trong linh hồn đồ vật, Hứa Vô Chu tự nhiên rất nhanh quen thuộc. Tịch Diệt kiếm hắn đương nhiên sẽ không vận dụng, một kiếm kia tuy mạnh mẽ, nhưng thi triển liền kiệt lực. Hắn cũng không muốn trở thành bia ngắm bị giết. Có thể Tịch Diệt kiếm đồng dạng cũng là kiếm chiêu tạo thành, những kiếm chiêu này thức đơn độc thi triển cũng là không ra gì kỹ võ kỹ. Phối hợp Tịch Diệt kiếm ý thi triển, không thể so với lên nhất phẩm chiến kỹ kém. Trước kia Hứa Vô Chu đối với Tịch Diệt kiếm không thèm để ý, đối với kiếm ý không nghĩ tới khống chế, cho nên nó đều là ngẫu nhiên tự phát tuần hướng, nhưng bây giờ hắn đang quen thuộc Tịch Diệt kiếm. Là cấn tại sâu trong linh hồn đổ vận, tự nhiên cực nhanh nắm giữ. Hứa Vô Chu đối với kiếm ý nắm giữ độ rất cao, dung nhập vào trong lợi kiếm, không có chút nào tiết lộ, bình thường người tu hành, căn bản nhìn không ra hắn có võ ý. Một kiếm đã đâm đi, thân kiếm những nơi đi qua, mang theo phá không kinh khí. Một kiếm này rất xảo trá tàn nhẫn, mang theo huyết khí cường lực, đâm thẳng đối phương yếu hại. Thạch Thịnh cũng là nhân vật cường đại, đối mặt Hứa Vô Chu dạng này một kiếm, hắn cũng không có kinh hoàng. Mà là cực nhanh kéo lên cương giản, trong tay xuất hiện một đạo minh văn dung nhập cương giản đón đỡ hướng Hứa Vô Chu trường kiếm. Trường kiếm đâm vào trên cương giản, Thạch Thịnh kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cô bá đạo lực lượng vào tới, chấn động đến hắn huyết khí quay cuồng đến cực điểm. Hắn liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này. Thạch Thịnh trong lòng sợ hãi, có chút không dám tin. Hắn là thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đi vào bắt trọng hậu thiên võ giả. Nhưng lúc này đây Giao Phong nói cho hắn biết, Hứa Vô Chu lực lượng không kém chút nào hắn. Mà lại, gia hỏa này đồng dạng có chiến kỹ. Thạch Thịnh không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hắn tự nhận thất trọng không người là đối thủ của hắn, coi như đối mặt đồng dạng bắt trọng hậu thiên cảnh, hắn cũng là thắng nhiều bại ít. Gia hỏa này, che giấu thực lực, hắn hẳn là đạt đến bắt trọng, thậm chí cao hơn. Có thể áp chế hắn cái này Lâm An thành thất trọng đệ nhất nhân, không có bắt trọng trở lên thực lực, không có khả năng. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ Thạch Thịnh suy nghĩ gì, trường kiếm không ngừng đã đâm đi. Mặc dù đều là đơn giản một chút chiêu thức, có thể phối hợp kiếm ý thi triển, mỗi một chiêu đều như là chiến kỹ bộc phát, liên miên mà xuống, công kích để cho người ta khủng bố, chỉ có thể nhìn thấy một thanh bọc lấy huyết khí kiếm không ngừng đâm ra tiếng nổ. Thạch Thịnh nên chiến Hứa Vô Chu, hắn vận dụng chiến kỹ. Lực lượng toàn diện bộc phát, nhưng tại dưới loại tình huống này, vẫn là bị Hứa Vô Chu áp chế. Lần lượt giao phong, hắn bị đánh không ngừng lui lại. Nếu không phải hắn cũng là trải qua chiến trường hạng người, kinh nghiệm lao đạo, sợ đã sớm bị thua. Có thể dù cho dạng này, hắn cũng hiện tượng nguy hiểm liên tục. Làm sao có thể? Rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Thạch Thịnh A, Lâm An Thành gia chủ Thạch gia A, tại Lâm An Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả. Bây giờ bị Hứa Vô Chu đè lên đánh. Bị gia hỏa đã từng bị chửi phế vật này đè lên đánh. Tạ Quảng Bình, Mao Vĩnh Lượng, Lý Khanh Phỉ ba người sắc mặt càng phát khó coi, nhìn Hứa Vô Chu lúc này bộc phát, tựa hồ chỉ là thông bảy đầu kinh mạch. Nhưng bọn hắn không tin, bảy đầu kinh mạch có thể có như thế lực lượng hùng hậu. Thạch Thịnh tích lũy, viễn siêu bình thường thất trọng hậu thiên cảnh. Gia hỏa này, khẳng định xuyên suốt tám đầu kinh mạch. Ba người ra kết luận. Ngươi phái tới ba cái thất trọng võ giả cũng là bởi vì đánh giá thấp hắn bị giết, hiện tại hắn còn ẩn giấu thực lực, khẳng định là còn muốn lấy hố người, tiểu nhân âm hiểm này. Mao Vĩnh Lượng hung tợn nói một câu. Lý Khanh Phỉ cũng gật gật đầu, sau đó hỏi Tạ Quảng Bình nói ra, có thể nhìn ra hắn đại khái thực lực gì sao? Tạ Quảng Bình lắc đầu, Hứa Vô Chu hiện ra chính là xuyên qua bảy đầu kinh mạch, nếu không phải lực lượng hùng hậu lộ ra sơ hở, hắn sẽ chỉ cho rằng đối phương chỉ là thất trọng. Gia hỏa này, sẽ không đạt tới cửu trọng đi. Mao Vĩnh Lượng đột nhiên nói. Lý Khanh Phỉ lắc đầu nói, không có khả năng, bắt trọng có hy vọng, cửu trọng là muốn tám mạch tuần hoàn, hắn không có khả năng đạt tới. Cũng chưa chắc, gia hỏa này chịu nhục lâu như vậy, nói không chừng liền đạt tới cửu trọng. Hai người đang nghị luận. Trong sân đánh nhau, Thạch Thịnh bị Hứa Vô Chu một kiếm đâm trúng đùi, trên đùi xuất hiện một cái lỗ máu. Mà mượn cơ hội này, Hứa Vô Chu trường kiếm, thừa thắng xông lên, đâm thẳng Thạch Thịnh yếu hại. Thạch Thịnh cố nén đau nhức kịch liệt, trên mặt đất quay cuồng tránh đi một kích này. Học chó lăn lộn có thể để ngươi trốn không thoát. Hứa Vô Chu hừ lạnh một tiếng. Tạ Quảng Bình nhìn xem Hứa Vô Chu muốn lần nữa giết đi qua, hắn tự nhiên không thể nhìn Tạ gia tử trung bị giết, hắn lực lượng bộc phát, đột nhiên chụp vào Thạch Thịnh, từng thanh Thạch Thịnh cuốn đi, ngăn tại Hứa Vô Chu trước mặt. Hứa Vô Chu, có chừng có mực. Tạ Quảng Bình êm lãnh quát lớn. Chương 29, khuynh mâu người giả bị đụng. Ngươi phải che chở hắn. Nhìn qua che chở Thạch Thịnh Tạ Quảng Bình, Hứa Vô Chu hỏi. Hứa Vô Chu, tại người ta trong phủ như vậy làm sang làm bậy, ngươi thật coi Lâm An Thành ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Tạ Quảng Bình quát. Ha ha. Hứa Vô Chu cười, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tạ Quảng Bình, kỳ thật ngươi phái người tập sát ta, ta không thèm để ý nhưng có chuyện, ta rất bất mãn. Ta không có phái người tập sát ngươi. Tạ Quảng Bình phủ nhận, lại nói, ngươi có bất mãn gì? Hứa Vô Chu ghé mắt nhìn thoáng qua Tần Khuynh Mâu. Nàng lông mi thật dài, có cực đẹp nhãn tuyến, đồng tử thanh tịnh sáng tỏ, lúc này cũng chính nhìn chăm chú hắn. Tần Khuynh Mâu là Lâm An Thành đệ nhất mỹ nhân, là danh chí thực uy, từ xưa mỹ nhân phối anh hùng, nàng có thể gả cho ta, điều này nói rõ Lâm An Thành đệ nhất công tử lẽ ra là ta, dạng này mới là xứng. Có thể ngươi dựa vào cái gì được vinh dự đệ nhất công tử? Ngươi không biết, chẳng phải là sẽ hiểu lầm. Hứa Vô Chu nộ trừng lấy Tạ Quảng Bình. Rất nhiều người đều muốn nói Hứa Vô Chu một mặt. Tần Khuynh Mâu vì cái gì gả cho ngươi trong lòng không có điểm số sao? Chỉ bằng cái này nhận định chính mình là anh hùng, muốn làm đệ nhất công tử, ngươi có muốn hay không mặt? Tần Khuynh Mâu đồng dạng dở khóc dở cười, gia hỏa này thế mà tích cực cái này, hắn ngay cả giấm này cũng ăn. Đệ nhất công tử danh hảo, là mọi người nâng đỡ, lại không phải ta tự phong. Tạ Quảng Bình ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm Tần Khuynh Mâu, mông tròn ngực cao, đường cong thức tha. Đây là hắn vẫn muốn chiếm hữu nữ nhân a. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay cái danh hào đi. Ta cảm thấy đệ nhất vị hoang danh hào thích hợp ngươi. Hứa Vô Chu nói. Vị hoang ý nghĩa gì Tạ Quảng Bình không biết, nhưng khẳng định biết đây là mắng chửi người tử. Hắn mặt âm trầm nói, còn chưa tới phiên ngươi đối với ta khoa tay múa chân. Lâm An Thành đệ nhất công tử, lại như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Đệ nhất công tử danh hào ta là không quan tâm, chủ yếu là quá không thoải mái người. Ngươi nếu là không nguyện ý đổi tên, vậy liền giết ngươi tốt, ta xem ai còn dám xưng Lâm An Thành đệ nhất công tử. Hứa Vô Chu cười nói. Khẩu khí của ngươi là càng lúc càng lớn. Tạ Quảng Bình nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Tạ Quảng Bình sau lưng Thạch Thịnh nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, giết người ngày tốt lành à, đã vừa mới giết ba cái, bây giờ còn chưa qua nghiện. Thế nào? Dù sao ngươi cũng muốn giết ta cũng muốn giết các ngươi, như thế nào? So tài một chút hai kiếm càng nhanh. Tạ Quảng Bình lông mày ngưng lại, nhìn vẻ mặt dáng tươi cười đứng tại đó Hứa Vô Chu. Nội tâm của hắn cảnh giác, gia hỏa này như vậy không có sợ hãi, đến cùng là nương tựa theo là cái gì? Dám ở Thạch gia đại náo giết người, tại ta sau khi ra ngoài, lại muốn khích tướng chính mình cùng hắn chém giết. Có bấy. Gia hỏa này khẳng định là ẩn giấu thực lực, hắn khả năng thật đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Tuyệt đối là dạng này, hắn chịu nhục lâu như vậy, khẳng định là cảm thấy mình đủ mạnh mới dám lộ ra phong mang. Hậu thiên đỉnh phong thực lực mặc dù hắn cũng thế. Nhưng hắn không muốn cùng Hứa Vô Chu mạo hiểm liều chết một trận chiến. Trừ phi, hắn có thể đem bộ kia chiến kỹ tu thành, vậy trên hậu thiên cảnh cũng không cần sợ ai. Thế nào? Ngươi nếu muốn bảo trụ Thạch Thịnh, vậy liền chiến một trận như thế nào? Hứa Vô Chu vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Quảng Bình. Ta không giống ngươi, tại trên địa bàn người khác làm sàng làm bậy, coi như muốn chiến, cũng không phải giờ này khắc này. Tạ Quảng Bình trong lòng cười lạnh, ta lại không phải người ngu, ngươi như vậy không có sợ hãi còn cùng ngươi chiến, ngươi ẩn giấu thực lực coi ta không nhìn ra được sao. Trang như thế giả, coi người khác đều là ngu xuẩn sao. Hứa Vô Chu trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, hắn thật đúng là sợ Tạ Quảng Bình đáp ứng. Hắn giết tới Thạch gia, thật đúng là không nghĩ tới Tạ Quảng Bình bọn hắn tại. Lấy thực lực của hắn, đối mặt Thạch gia không sợ. Có thể tăng thêm Tạ Quảng Bình, Hứa Vô Chu thực lực liền không đủ. Trọng yếu nhất chính là, còn muốn bảo vệ Tần Khuynh Mâu, đây mới là hắn chân chính cố kỵ địa phương. Người muốn giết hắn, Hứa Vô Chu không chuẩn bị buông tha. Có thể. Để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày, chờ ta từ các ngươi nơi này làm một chút bạc cùng kim loại lại đến thu thập các ngươi. Ngươi không muốn chiến, vậy liền cút sang một bên. Hứa Vô Chu vẫn như cũ cường thế không gì sánh được, đối xử lạnh nhạt giận đối Tạ Quảng Bình, sát ý nghiêm nghị ép về phía Thạch Thịnh. Tạ Quảng Bình cứ việc cố kỵ Hứa Vô Chu, cũng không thể ngồi mặc cho Thạch Thịnh bị giết. Thạch Thịnh là bám vào Thạch gia đáng tin, nếu là hắn mặc kệ không hỏi, sẽ để cho mặt khác phụ thuộc thế lực của bọn hắn trái tim băng giá. Hứa Vô Chu, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Một tuần sau, thi đấu bệ đá, ngươi ta một trận chiến. Ngươi nếu có thể thắng, vậy liền cho ngươi bàn giao. Ngươi nếu bị thua, vậy ngươi cũng cần trả giá đắt. Tạ Quảng Bình hừ nói, một tuần sau hắn chiến kỹ hẳn là tu thành, khi đó Lâm An Thành trong hậu thiên cảnh hắn coi như vô địch. Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Quảng Bình nở nụ cười, làm sao? Kéo tới một tuần sau, ngươi còn muốn chuẩn bị hay sao? Cũng được. Bất quá ta người này thành thật, nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ngươi cùng ta chiến còn có ưu thế, một tuần về sau ta sẽ chỉ càng mạnh. Tạ Quảng Bình cười nhạo, ngươi có thể có hảo tâm như vậy nhắc nhở ta, một tuần sau ngươi có thể mạnh đến mức nào? Hù dọa ai đây? Ngược lại là chính mình, mượn bảo vật có thể đem chỉ thiếu chút nữa chiến kỹ tu thành, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Mọi người ở đây hai mặt cùng nhau dòm. Lâm An Thành đệ nhất phế vật cùng đệ nhất công tử thế mà ước chiến. Hứa Vô Chu thật đúng là muốn cướp đến đệ nhất công tử tên tuổi không thành, hắn từ đâu tới lòng tin. Tạ Quảng Bình tại trong thế hệ trẻ tuổi, một mực vô địch, coi như lại toàn bộ Lâm An Thành, cũng tuyệt đối là xếp hạng 20 vị trí đầu cường giả. Một tuần sau, ngươi ta một trận chiến. Bất quá trước lúc này, còn xin ngươi rời đi Thạch gia. Tạ Quảng Bình nói. Không đổi. Hứa Vô Chu nói, hay là trước tiên đem các ngươi thua đằng sau bàn giao nói rõ ràng, tránh cho các ngươi quỵt nợ. Ngươi muốn cái gì? Thạch Thịnh biệt khuất không gì sánh được, có thể Hứa Vô Chu cường đại để hắn sinh sinh chịu đựng. Hứa Vô Chu quan sát một chút Thạch gia trạch viện, bức tường màu trắng vòng hộ, lục liêu chu thủy, là một tòa đẹp đẽ tòa nhà, hắn đang muốn ở bên ngoài tìm một chỗ cư trú chỗ ở. Như vậy một tòa ưu tĩnh thanh nhã tòa nhà, rất thích hợp ta loại quân tử tao nhã nho nhã này. Ta làm người từ trước đến nay rộng lượng, đem tòa nhà này xem như bồi thường, liền không so đo các ngươi làm những chuyện như vậy. Một câu nói kia, để từ trên xuống dưới Thạch gia đều trợn mắt nhìn. Hứa Vô Chu khinh người quá đáng, đây là muốn đem bọn hắn đuổi ra khỏi nhà ý tứ. Ta đáp ứng. Tạ Quảng Bình nói. Hiền chất. Thạch Thịnh gấp giọng, đây là bọn hắn tổ Trạch A, nếu là cái này đều bị đuổi ra khỏi cửa, bọn hắn Thạch gia tại Lâm An Thành rốt cuộc không ngóc đầu lên được, cho dù ai cũng sẽ đến dấm lên một cước. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không thể thắng sao? Tạ Quảng Bình hỏi Thạch Thịnh. Thạch Thịnh lời muốn nói, lúc này sinh nhịn xuống. Gặp Thạch Thịnh không nói lời nào, Tạ Quảng Bình âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể rời đi Thạch gia đi. Tần Khuynh Mâu tại Thạch gia bị thương, đừng nói trước các ngươi về sau làm sao bồi thường, tối thiểu trước ứng ra cái tiền thuốc men chữa thương đi. Hứa Vô Chu nói với Thạch Thịnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền thuốc men? Thạch Thịnh sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nàng thương nặng như vậy, làm sao cũng phải 1.000 lượng mới có thể miễn cưỡng đủ một cái đợt trị liệu chữa thương đi. Hứa Vô Chu nói ra, 1.000 lượng. Thật đúng là sư tử há mồm, 1.000 lượng mua một gốc linh dược đều có còn thừa. Gặp Thạch Thịnh không nói lời nào, Hứa Vô Chu nói ra, tại địa bàn của ngươi xảy ra chuyện, bồi thường ta tạm thời để một bên, hiện tại ngay cả ứng ra tiền thuốc men cũng không cho. Các ngươi làm người không thể dạng này không biết xấu hổ. Lý Khanh Phỉ Mao Vĩnh Lượng muốn nói Hứa Vô Chu một mặt, ngươi cái này tham tài thành dạng này, còn không biết xấu hổ mắng người khác không biết xấu hổ, vô sỉ đến loại tình trạng này, cũng xứng đáng ngươi trước kia bêu danh. Tần tiểu thư giống như cũng không có thương thế rất nặng đi. Thạch Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Đó là nàng kiên cường, cố nén đứng ở đây. Ngươi nếu không tin, ta để nàng hướng trên mặt đất một nằm cho ngươi xem. Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, thấp giọng nói, chờ chút phối hợp ta. Tần Khuynh Mâu tuyệt mỹ đỏ mặt rớm máu, như thế xấu hổ sự tình Hứa Vô Chu là thế nào có thể nói ra. Hướng trên mặt đất một nằm, nàng làm không được. Ta nói cho các ngươi biết, nàng nếu là choáng nằm ở chỗ này. Vậy hôm nay sự tình liền không có cho hết, thương thế của nàng đều nặng đến té xịu tình trạng, há lại một tòa trạch viện có thể lời nhắn nhủ. Ta khẳng định sẽ lên cơn giận dữ, sắc ý sẽ làm cho hôn mê đầu góc của ta, lại không lý trí có thể nói. Những người khác trợn mắt hốt mồm, đổi mới bọn hắn đối với vô sỉ nhận biết, như vậy một cái tuyệt mỹ nữ nhân, ngươi bởi vì bạc để người ta nằm trên mặt đất giúp ngươi lừa bị bạc. Muốn mặt sao? Chương 30, hướng về phía ta đến. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ cho là ta đe dọa các ngươi bạc không thành, một đám mắt chó đuôi mù đồ vật, bản thiếu người nào, sẽ để ý chút tiền ấy. Hứa Vô Chu nộ trừng lấy những người này quát. Tạ Quảng Bình thực sự chịu không được người buồn nôn này, đối với Thạch Thịnh nói ra, cho hắn. Thạch Thịnh phân phó người đi lấy 1.000 lượng, thần sắc tái nhợt ném cho Hứa Vô Chu, lan. Hứa Vô Chu cũng không thèm để ý thái độ của hắn, tiếp nhận 1.000 lượng nghĩ là đốc mạch đả thông không thành vấn đề. Ứng ra bạc ta nhận. Ta trước tiên đem nàng mang về nhà quan sát dưới, vạn nhất nàng thương thế tăng thêm, ta sẽ thông báo tiếp các ngươi. Hứa Vô Chu không có quên người giả bị đụng chuyên nghiệp tố dưỡng. Một câu để Thạch ra mọi người vẻ mặt càng phát khó coi, hắn lời này là thỉnh thoảng còn muốn đến đe dọa một phen ý tứ. Thật sự là biệt khuất. Thạch ra một vị tử đệ nhịn không được lửa giận, một trưởng hung hăng đập vào bên người trên bàn đá, cái bàn trong nháy mắt bị hắn đập vỡ vụn. Hứa Vô Chu thấy cảnh này, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra. Bọc lấy khí huyết, một kiếm đột nhiên hướng về hắn chém đi qua, bá đạo mà hung mãnh, muốn đem đối phương chém thành 2 đoạn. Thạch Thịnh đề phòng lấy Hứa Vô Chu, gặp Hứa Vô Chu xuất thủ, sắc mặt hắn biến đổi, lực lượng buộc phát trực tiếp cản hướng Hứa Vô Chu. Keng. Hứa Vô Chu trường kiếm trong tay bị ngăn trở, binh khí giao phong ánh lửa bắn ra 4 phía, 2 người binh khí đều chém ra lỗ hổng. Hứa Vô Chu, hôm nay ngươi coi thật muốn không chết không thôi hay sao? Thạch Thịnh lúc này cũng triệt để bạo nộ rồi. Hắn không muốn cùng Hứa Vô Chu tại Thạch gia tiếp tục náo xung dưới, đây là gia tộc của hắn, thật muốn liều chết một trận chiến, hắn Thạch gia không biết chết bao nhiêu người, cho nên Tạ Quảng Bình đứng ra cùng Hứa Vô Chu ước chiến, hắn vui với gặp thành. Có thể, hắn như vậy đắc thế không tha người, hắn cũng chỉ có mang theo Thạch gia liều chết một trận chiến. Thạch gia vị tử đệ kia, lúc này hắn đã hoàn toàn sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại đó toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hứa Vô Chu không hiểu thấu nổi điên sẽ đối với hắn xuất thủ. Những người khác cũng đều ngây người, gia hỏa này vừa cùng Tạ Quảng Bình đạt thành 1 tuần sau ước chiến hiệp nghị, lúc này liền vi phạm, còn có hay không một chút uy tín. Chỉ là, lúc này bọn hắn lại nghe được Hứa Vô Chu đối với vị kia Thạch gia tử đệ cả giận nói, ai cho ngươi là gan, tại nhà tan đệ đổ vật. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, đều thần sắc cổ quái nhìn xem Hứa Vô Chu. Gia hỏa này liền đem tòa nhà này xem như là hắn tài sản riêng, hắn cứ như vậy tự tin có thể thắng Tạ Quảng Bình. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đối với Thạch Thịnh nói ra, hảo hảo giúp ta trông coi ta tòa nhà, 1 tuần sau ta đến thu, nếu là hỏng thứ gì, vậy cũng đừng trách ta muốn các ngươi bồi thường. Hứa Vô Chu nói xong, cũng không đợi Thạch Thịnh trả lời, nắm tay Tần Khuynh Mâu rời đi. Thạch Thịnh đứng tại đó, nắm đấm nắm chặt, gân xanh phun trào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vây xem một đám con em thế ra, nhìn qua Hứa Vô Chu bóng lưng, cũng đều lâm vào trong tĩnh mịch. Gia hỏa này, quá phách lối. Thủ đoạn này đến nhớ kỹ, về sau về chiều can đệ nhà khác thời điểm học tập một chút, nhất định có thể dẫn tới cô nương phương tâm ám hứa. Vũ Phong tại một bên nhìn xem, lại cầm cuốn vở nhớ kỹ, gặp Hứa Vô Chu đi tới, hắn tranh thủ thời gian tránh đi. Hắn đêm nay còn không có tìm tới tin tức manh mối, còn không muốn rời đi yến hội này. Hắn không thể cùng Hứa Vô Chu biểu hiện quá thân mật. Bằng không đêm nay đến phòng không gối chiếc. Thạch gia nội viện. Mao Vĩnh Lượng lúc này đối với Lâm Thanh Từ cả giận nói, ngươi có biết hay không tự mình làm cái gì, không phải ngươi đẩy một cái Tần Khuynh Mâu, chúng ta liền có thể phế bỏ nàng. Tần Khuynh Mâu lấy văn nhập đạo, nàng rất nhanh liền có thể nắm giữ đạo ý đến lúc đó tẩm bổ binh khí, Tần gia binh khí phẩm chất liền có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Mao Lý hai nhà chủ bị thật lâu kế hoạch liền sẽ bởi vậy thất bại, ngươi biết hay không? Lâm Thanh Từ nhìn xem Mao Vĩnh Lượng nói ra, các ngươi kế hoạch có thành công hay không, cái này cùng ta có quan hệ gì? Mao Vĩnh Lượng cao mày nói, ngươi không phải cũng muốn thu thập Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu sao? Ta tự có tính toán của mình, ngươi dạng này bất nhập lưu thủ đoạn, ta chướng mắt. Lâm Thanh Từ ngồi ở kia, một đôi chân dài trùng điệp, càng là làm nổi bật lên nàng dẫn lửa đường cong, chân dài eo thon, dù hoặc đến cực điểm. Cũng không thấy thủ đoạn của ngươi tốt bao nhiêu. Mao Vĩnh Lượng châm chọc nói, Hứa Vô Chu mạnh như vậy, cẩn thận ngươi đừng đùa thoát. Một câu kích thích Lâm Thanh Tử, nàng không nhịn được nghĩ đến Hứa Vô Chu bóp nàng bắp đùi hình ảnh, trong hoa đào diễm mâu toát ra hàn quang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Mao Vĩnh Lượng, chơi hắn có thể hay không chơi thoát ta không biết, nhưng là chơi ngươi ta có thể đùa chơi chết, ngươi tin hay không? Ngươi Mao Vĩnh Lượng nội trừng Lâm Thanh Tử, nhưng lại bị Tạ Quảng Bình ngăn cản xuống tới. Thanh Tử, địch nhân của chúng ta là giống nhau, ngươi muốn làm gì có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta khẳng định toàn lực phối hợp. Tạ Quảng Bình cười nói với Lâm Thanh Tử, ánh mắt nhịn không được tại nàng trên đôi chân dài đảo qua, đây cũng là một cái để cho người ta thân thể phát nhiệt vưu vật ta. Không cần. Ngươi hay là lo lắng cho mình đệ nhất công tử danh hào có thể hay không bị đoạt đi. Ta cũng không hy vọng, hắn thật trở thành đệ nhất công tử. Lâm Thanh Tử nói xong câu đó, cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, rời đi thạch ra. Kỹ nữ. Chờ thu thập xong Tần ra, lại đến thu thập các ngươi Lâm ra. Mao Vĩnh Lượng gặp Lâm Thanh Tử rời đi, hung tợn mắng một câu. Lý Khanh Phỉ lúc này cũng mở miệng nói, Lâm Thanh Tử đến cùng có ý tứ gì? Nàng muốn làm gì? Tạ Quảng Bình nói ra, nữ nhân này mặc dù muốn thu thập Tần Khuynh Mâu cùng Hứa Vô Chu, nhưng cùng chúng ta không phải người một đường. Ta chính là không rõ mục đích của nàng là cái gì, rõ ràng muốn đối phó hai người này, có thể làm loẹ loẹn, lại là làm khuê mật, lại là ra vẻ bị mạnh, nàng chơi cái gì? Lý Khanh Phỉ hỏi. Tạ Quảng Bình nhíu mày, hắn cũng làm không rõ. Nhưng là có một việc có thể xác định là, nàng chính là muốn thu thập Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu, điểm ấy tuyệt sẽ không sai. Còn mục đích, là rất quỷ dị. Nhưng tạm thời cũng không thèm quan tâm nàng. Lâm Thanh Tử tạm thời không nói, hay là ngẫm lại làm sao thu thập Hứa Vô Chu đi. Tạ huynh, ngươi hậu thiên đỉnh phong thực lực, vì cái gì không tại chỗ giết hắn, lại muốn cùng hắn một tuần sau ước chiến. Mao Vĩnh Lượng không hiểu nói. Hứa Vô Chu che giấu thực lực, đoán chừng hắn cũng có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Bằng không hắn không dám phách lối như vậy, lại nhiều lần khiêu khích ta. Tạ Quảng Bình nói ra. Không thể nào. Mao Vĩnh Lượng nuốt đồn nước bọn, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Có khả năng này, hắn dám ở thạch gia đều như vậy, sợ có lòng tin bại Tạ Hiền Chất. Thạch Thịnh nói ra, bằng không hắn làm sao có thể vì một nữ nhân một chút thương thế, giận thành dạng này, các ngươi nói các ngươi có thể vì một nữ nhân như vậy sao? Mao Lý hai người đều lắc đầu. Đúng a. Trung quan nhất nộ vì hồng nhan đó là trong thoại bản cố sự, chân chính thành thục nam nhân, không có khả năng như vậy không để ý hậu quả. Hắn làm như thế, khẳng định là tính trước làm sau. Coi như chúng ta không có phái người đi phế Tần Khuynh Mâu, hắn khẳng định cũng sẽ kiếm cớ báo nổi, chỉ có thể nói lần này là thỏa đáng sao lại mà thôi. Thạch Thịnh thở dài nói. Vậy hắn là có ý gì? Mao Vĩnh Lượng nói ra. Hắn sợ sẽ là hướng về phía ta tới. Tạ Quảng Bình lúc này mở miệng nói. Mao Lý hai người nghi hoặc, không rõ vì cái gì Tạ Quảng Bình nói như thế. Huống chi? Mao Vĩnh Lượng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, Hứa Vô Chu cũng không biết chúng ta tại thạch gia a. Chương 31, Anh Minh Thần Võ. Ngươi đến cùng cỡ nào ngây thơ, mới có thể nói ra như vậy? Tạ Quảng Bình nhịn không được nổi giận nói, một người có thể chịu nhục hơn 10 năm, hiện tại còn ẩn giấu thực lực, hắn có bao nhiêu âm hiểm ngươi không thể tưởng tượng một chút sao? Một người âm hiểm như vậy, cha chúng ta trô rất khó sao? Mao Vĩnh Lượng sắc mặt tường đỏ một mảnh, hắn vì mình ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ. Hứa Vô Chu muốn làm đệ nhất công tử là thật, nhưng không phải giống như hắn nói như vậy là bởi vì Tần Khuynh Mâu là đệ nhất mỹ nhân, mà ta là đệ nhất công tử buồn nôn hắn. Hắn chịu nhục là vì cái gì? Khẳng định là bởi vì dã tâm A mà trong Lâm An Thành, thế hệ trẻ tuổi bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên hắn muốn thu thập ta, dạng này thay vào đó mới có thể thỏa mãn dục vọng quyền lợi của hắn. Tạ Quảng Bình ngôn từ tranh tranh phân tích nói. Mao Lý hai người liên tục gật đầu nói, gia hỏa này khẳng định rất có mưu đồ. Ta suy đoán hắn chịu đựng phế vật bêu danh hơn 10 năm lúc này mới bộc phát, khẳng định là đi vào tu hành bình cảnh, lại khó tiến một bước đạt tới tiên thiên cảnh. Toàn bộ Lâm An Thành cũng liền thập đại cao thủ là tiên thiên cảnh. Nếu là hắn có thể một tiên thiên chính là Lâm An Thành thập đại cao thủ một trong, tại Lâm An Thành chống lên một phương thế lực lớn không có vấn đề gì cả. Có thể tiên thiên cảnh rất khó khăn đạt đến, hắn không nguyện ý đợi, cho nên hiện tại không ẩn nhẫn bắt đầu bạo phát. Tạ Quảng Bình nói ra. Thế nhưng là Tần gia, cũng là lục đại thế gia một trong, cũng là thế lực lớn a, hắn không cần thiết chính mình đi chống lên một phương thế lực lớn đi. Lý Khanh Phỉ nói ra. Con rể tới nhà quá khó nghe, ở rể đặt ở bất kỳ một cái nào có tôn nghiêm nam nhân trên thân, đều là vô cùng nhục nhã a. Ngươi nhìn Hứa Vô Chu bộ dạng phách lối kia, là có thể chịu được ở rể cái từ này tính tình sao? Tạ Quảng Bình khẽ nói. Lý Khanh Phỉ dùng sức gật đầu nói, Tạ huynh phân tích đúng chỗ, nhìn rõ mọi việc, a ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy. Quả nhiên vẫn là Tạ huynh thông minh, anh minh thần võ. Tạ Quảng Bình mang theo vài phần tự tin nói, hắn đạt tới tiên thiên cảnh về sau, liền xem như con rể tới nhà cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói, Nam Nhi tôn nghiêm tìm trở về. Huống chi hắn muốn đạt tới tiên thiên cảnh, cũng cần rất nhiều tài nguyên mới có thể giúp hắn đột phá, đây mới là hắn không ngừng muốn bạc nguyên nhân đi. Con đường tu hành nhất hao tổn tài nguyên, chờ đạt tới tiên thiên cảnh về sau, càng cần hơn kinh khủng tài nguyên. Cho nên hắn mới muốn có thế lực của mình cho hắn vơ vét tài nguyên, Lâm An Thành tài nguyên có hạn, mà trong đời này ta chính là hắn đã cản đường, hắn nhất định phải chèn ép ta, mới có thể có đến nhiều nhất tài nguyên, cho nên vừa mới lại nhiều lần khiêu khích ta. Mao Vĩnh Lượng lúc này cũng khen, nghe Tạ huynh một lời nói, ta sáng tỏ thông suốt, Tạ huynh biết hơi thấy lấy, bực này sức quan sát, để cho chúng ta bội phục vạn phần. Thạch Thịnh ở bên cạnh gật đầu nói, hiền chất khó trách có thể là Lâm An đệ nhất công tử, quả nhiên danh bất hư truyền a. Tạ Quảng Bình kiêu ngạo nói ra, cho nên không có tất thắng khả năng, không thích hợp cùng Hứa Vô Chu tử chiến, ta không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy hắn. Mao Lý hai người dùng sức gật đầu nói, Tạ huynh lo lắng là đúng, ngươi đây là cử chỉ lão thành. Tạ huynh nhìn như vậy thông thấu, khẳng định có đối phó biện pháp. Cho nên ta mới hẹn hắn một tuần sau đại chiến, ta chiến kỹ tu hành chỉ thiếu chút nữa. Tạ gia vì ta tìm đến bảo vật, ta bế quan tu hành 5 ngày, tuyệt đối có thể tu thành chiến kỹ, đến lúc đó hắn cùng ta chiến hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Quảng Bình lộ ra nụ cười tự tin. Tốt. Thạch Thịnh vô đùi, cười to nói, vậy thì chờ lấy hiền chất báo thủ cho ta. Đó là tự nhiên. Tạ Quảng Bình nhìn về phía Thạch Thịnh, thầm nghĩ lấy lại là tìm người giả tạo Thạch Lỗi hai huynh đệ thư trước ổn định Thạch Thịnh, Thạch gia còn có giá trị lợi dụng. Thần Khuynh Mâu lấy văn nhập đạo, này sẽ là một cái đại phiền toái. Lý Khanh Phỉ lo lắng nói ra, nhập đạo về sau, nàng thực lực tăng vọt, đạo ý tự sinh, tẩm bổ binh khí so với hai vị kia hiệu quả càng tốt hơn. Tần Khuynh Mâu mặc dù nhập đạo, có thể nuôi ra đạo ý cũng cần thời gian, huống chi hôm nay mặc dù chưa từng phế đi đạo của nàng, thế nhưng tính nửa đường đánh gãy nàng. Trong một thời gian ngắn nàng không có khả năng nuôi ra đạo ý. Tạ Quảng Bình nói ra, chúng ta mau chóng giải quyết Tần gia là được. Tần gia tại lục đại thế gia xếp hạng thứ hai, gần với các ngươi Tạ gia. Mà lại Tần Lập cũng là Lâm An thành đệ nhất cường giả, muốn nuốt vào Tần gia không dễ dàng. Mao Vĩnh Lượng nói ra, không thể đợi thêm nữa, Tần Khuynh Mâu nhập đạo, cho nàng thời gian một năm, trưởng thành đến cường đại cỡ nào chúng ta cũng không tính được. Cho nên chúng ta muốn chiếm cứ Lâm An thành, nhất định phải phế bỏ Tần Khuynh Mâu. Tạ Quảng Bình trong mắt lóe hàn quang, phế đi nàng thu làm độc chiếm, ngẫm lại đều kích động, muốn phế rơi Tần Khuynh Mâu, liền phải cầm xuống Tần gia. Cho nên Mao Lý hai nhà các ngươi muốn tại trên sản nghiệp đả kích Tần gia. Tần gia tuy là lục đại thế gia, nhưng hắn quật khởi thời gian rất ngắn, nội tình có hạn, chân chính cường đại là bọn hắn làm việc công đạo, rất nhiều thế lực nhỏ tiểu thế gia phụ thuộc Tần gia, cho nên nhìn mới là quái vật khổng lồ. Có thể những tiểu thế gia tiểu thế lực này phụ thuộc Tần gia, là Tần gia có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, mang đến bạc. Nhưng nếu là Tần gia không thể cho bọn hắn mang đến lợi ích đâu. Càng là người nhỏ yếu càng là xu lợi tránh làm hại. Tần gia nếu là không có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, bọn hắn sẽ còn đi theo Tần gia sao? Tần gia không có phụ thuộc thế lực, vẹn vẹn bằng vào Tần gia người một nhà, như thế nào ngăn cản ba nhà chúng ta? Thạch Thịnh gật đầu nói, các ngươi hai nhà tẩm bổ binh khí cũng đủ nhiều, đem những binh khí này một mạch toàn bộ cầm tới thị trường đi, toàn diện công chiếm Tần gia sinh ý lại phân hóa lôi kéo những thế lực nhỏ kia, trước tiên đem Tần gia cánh chim chém mất, lại thu thập Tần gia. Tạ Quảng Bình lúc này cũng cười nói, Tần gia vì cái gì trở thành đệ nhị thế gia, cũng là bởi vì binh khí trực tiếp cùng võ giả tiếp xúc, nhờ vào đó thành lập liên quan, có thể nắm giữ lợi dụng võ giả liền có thêm. Có thể mệnh mạch này rơi vào trong tay chúng ta, tương đương với chém hắn một tay cho chúng ta. Chúng ta minh mạch, chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì đối với Tần gia nhất kích tất sát. Nguyên bản còn muốn chờ một chút năm chắc càng lớn, có thể Tần Khuynh Mâu nhập đạo để cho chúng ta chỉ có thể trước thời hạn. Lý Khanh Phỉ thở dài nói. Tạ Quảng Bình nói ra, một tuần sau, ta cùng Hứa Vô Chu đại chiến sẽ chém giết hắn, đến lúc đó các ngươi hai nhà trực tiếp nổi lên. Tần Lập luân phiên gặp đả kích, thực lực nhất định hạ xuống, đến lúc đó ba nhà chúng ta liên thủ chém giết Tần Lập, không có Tần Lập Tần gia, bất quá chỉ là một tảng mỡ dày. Hắc hắc, đến lúc đó, Tần Khuynh Mâu còn không phải tùy ý Tạ huynh muốn chơi thế nào thì chơi thế đó sao? Lý Khanh Phỉ hắc hắc cười ta nói. Tạ Quảng Bình mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn lên trên trời ánh trăng. Trên đời này không có người nào không muốn trở thành cường giả. Tạ Quảng Bình muốn trở thành tiên thiên cảnh, thần tàng cảnh, thậm chí cao cao tại thượng tông sư. Vân Châu, không có một cái nào tông sư, hắn muốn trở thành Vân Châu cái thứ nhất tông sư, trở thành Vân Châu chân chính vương. Có thể, tu hành quá hao phí tài nguyên, muốn thờ hắn tu hành đến thần hải cường giả, bây giờ có được địa bàn có thể không đủ, hắn cần càng lớn địa bàn. Hứa Vô Chu, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Tạ Quảng Bình tự lẩm bẩm, đệ nhất công tử đại biểu chính là lực hiệu triệu, là tài nguyên. Hiện tại có người muốn dung chuyển vị trí của hắn, nhất định phải giết mới có thể lập uy. Một cái con rể tới nhà, cũng xứng cùng ta đấu. Chương 32, giá trị của ta. Có thể buông ra tay của ta sao? Từ thạch ra lên, Hứa Vô Chu liền nắm tay Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu nửa đường vùng vẫy nhiều lần, cũng không từng dãy rùa mở, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Hứa Vô Chu một lời đáp ứng, tay nắm lấy Tần Khuynh Mâu kết gấp, tay của nàng non mềm có chút băng, cùng giờ phút này gió mát phất phơ đêm có chút giống. Ừm. Gặp Hứa Vô Chu đáp ứng lại không buông ra tay của nàng, Tần Khuynh Mâu nghi ngờ nhìn về phía Hứa Vô Chu. Ai nha, bảo trì một động tác quá lâu, tay cứng ngắt lại, thả không được nữa. Hứa Vô Chu dùng tay trái dùng sức đập một chút tay phải, chứng minh tay của hắn xác thực cứng ngắc không động được. Tần Khuynh Mâu lại vùng vẫy một hồi, có thể cảm giác nắm tay của nàng khí lực cũng tăng lớn một chút. Lần nữa không có kết quả về sau, một đôi mắt đẹp thanh tịnh nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, tay cứng ngắc còn có thể như thế có sức lực. Có thể là tay của ngươi quá băng, nóng nở ra lạnh co lại, để cho ta tay kìm lòng không được bị lạnh mà rút lại. Hứa Vô Chu hồi đáp, ta trời sinh sợ lạnh, lạnh lẽo liền cứng ngắc. Ngươi sẽ không bởi vậy ghét bỏ ta đi. Gặp Hứa Vô Chu chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, Tần Khuynh Mâu đều sắp tức giận cười, gia hỏa này có thể lại tìm cái càng hoang đường vô sỉ lý do nha. Ta không thích bị người nắm lấy tay. Tần Khuynh Mâu nhắc nhở lần nữa Hứa Vô Chu, hy vọng hắn chủ động buông ra tay của mình. Wow! Chúng ta ngay cả yêu thích đều như thế, ta cũng không thích người khác bắt tay của ta. Hứa Vô Chu sợ hãi thán nói. Tần Khuynh Mâu không biết trả lời như thế nào. Nếu không thích vì cái gì ngươi nắm tay của ta càng dùng sức, ngươi như thế nào làm đến mặt không đổi sắc nói một đằng làm một nẻo vô sỉ. Tay của ngươi quá băng, tuy nói ta sợ lạnh, nhưng nhân sinh vĩ đại không phải liền là làm đoàn chính mình thành toàn người khác quá trình sao. Ta lạnh cứng ngắc không sao, có thể nhất định phải ấm áp ngươi a. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, mang theo hy sinh vĩ đại thần sắc, hai cánh tay không nhanh không chậm giúp đỡ Tần Khuynh Mâu xoa bóp lấy tay lạnh bớt. Tần Khuynh Mâu đầu ngón tay bị Hứa Vô Chu hoặc nặng hoặc cạn xoa bóp. Trong đó kiều diễm để nàng tuyệt mỹ gương mặt nhịn không được đỏ lên, như say rượu, thẹn thùng tự dưng. Da thịt ma sát truyền đến ấm áp cảm giác để Tần Khuynh Mâu run sợ rung động, nàng thừa dịp Hứa Vô Chu một cái khe hở, mau đem tay rút ra. Từ trong hai tay ấm áp dãy rủa đi ra, bị gió đêm thổi, vừa mới cảm giác ấm áp trong nháy mắt biến mất, Tần Khuynh Mâu giờ khắc này lại có chút lưu luyến. Nhưng cảm giác như vậy quét qua tức thì, tay cầm thành quyền không để cho Hứa Vô Chu bắt, trên mặt ánh nắng chiều đỏ vẫn còn không hoàn toàn biến mất. Phối hợp dung nhan đẹp đẽ lanh diễm kia, coi là thật đẹp đến say lòng người tiếng lòng. Hôm nay cảm ơn ngươi, bất quá về sau chớ vì ta mạo hiểm, ta thụ chút thương không có chuyện gì, mà bọn hắn là được có thể muốn giết ngươi. Tần Khuynh Mâu bình tĩnh một chút cảm xúc, đối với Hứa Vô Chu nói ra. Ngươi là thê tử của ta nha, ngay cả ta cũng còn không có khi dễ qua ngươi, chỗ nào có thể làm cho người khác khi dễ ngươi à? Hứa Vô Chu hồi đáp. Thê tử. Tần Khuynh Mâu bởi vì cái từ này hơi sững sờ. Há to miệng muốn nói cái gì, có thể lại không cách nào nói cái gì. Tay của ngươi thật tốt băng a, thật không cần ta hỗ trợ ấm ấm áp sao? Hứa Vô Chu tiếp tục hỏi, tay của nàng rất mềm nhẵn, rất dễ chịu. Không cần. Tần Khuynh Mâu mặt vừa đỏ đỏ, thu liễm một chút cảm xúc, đi tới trước cửa phòng của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói với Hứa Vô Chu, một tuần sau, ngươi đừng tìm Tạ Quảng Bình đi quyết đấu. Ừm. Ngươi không tin ta có thể làm nằm xuống hắn. Hứa Vô Chu cười hỏi Tần Khuynh Mâu. Tạ Quảng Bình người kia ta biết, cố ý kéo tới một tuần sau, tuyệt đối có tất sát ngươi kế hoạch. Ngươi không cần thiết nhìn xem bẫy dập liền còn nhảy xuống. Ta đã nhập đạo, không bao lâu liền có thể nắm giữ đạo ý, đến lúc đó Tần gia nguy cơ tự nhiên giải trừ, Tạ gia không làm gì được ngươi ta. Tần Khuynh Mâu nói ra. Hứa Vô Chu cười cười, sợ chính là ngươi còn không có nắm giữ đạo ý, người ta liền đã thu thập Tần gia. Nhìn xem trước mặt nhan như bạch ngọc nữ tử tuyệt mỹ, trong mắt của nàng thành tịnh như là hoàng tuyển. Lông mi rất dài, vểnh lên ra hoàn mỹ đường cong, Hứa Vô Chu thậm chí cảm thấy cho nàng lông mi có thể thả que diêm. Nam nhân chính là một cái thị giác động vật, đối với nữ tử xinh đẹp luôn luôn lại càng dễ sinh lòng hảo cảm. Nếu như xuyên qua lúc đến cưới chính là một người dáng dấp xấu xí nữ tử, hắn khẳng định nghĩ đến chính là như thế nào đào hôn, nhưng trưởng thành Tần Khuynh Mâu dạng này, hắn liền có loại thích như mật ngọt cảm giác. Ta tự có phân tức, ngươi không cần lo lắng. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta cảm thấy tay ngươi lạnh như vậy. Đoán chừng trên thân cũng lạnh, không cần ta đi hỗ trợ âm cái giường cái gì sao? Hứa Vô Chu tùy ý trả lời, nội tâm nghĩ nhưng là như thế nào dùng kiếm y giúp đỡ Tần gia rèn luyện binh khí. Những ngày này hắn cũng biết Tần gia tình huống, Tần gia không thể đổ, Tần gia đổ, hắn cũng đồng dạng muốn trở thành chó nhà có tang. Không cần. Tần Khuynh Mâu cắn hàm răng, Hứa Vô Chu càng ngày càng lưu manh. Ngươi dạng này sẽ để cho ta rất thương tâm. Hứa Vô Chu ngữ khí xa xút nói, ngươi dạng này thái độ sẽ để cho ta hoài nghi ta làm con rể tới nhà giá trị, làm ấm giường cùng phục vụ tốt ngươi không phải con rể tới nhà cần thiết sinh tồn điều kiện nha. Tần Khuynh Mâu không chuẩn bị để ý tới Hứa Vô Chu, đi vào gian phòng của mình liền muốn đóng cửa phòng. Uy, ngươi suy nghĩ thêm một chút, đêm dài đằng đẵng, một người cỡ nào cô độc a? Hứa Vô Chu hô. Ngươi đi ngủ sớm một chút, ta lấy một thơ nhập đạo, đêm nay suy nghĩ nhiều đọc đọc Thủy Điều Ca Đầu. Tần Khuynh Mâu huyền chuyển cự tuyệt Hứa Vô Chu. Thủy Điều Ca Đầu do ta viết à, ta biết à, đến, ngươi để cho ta vào phòng, ta thật tốt kể cho ngươi giải một chút. Hứa Vô Chu nói với Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu sững sờ, nàng lấy thơ này nhập đạo, nàng cũng nghĩ qua rất nhiều lần, đến cùng người ra sao kỳ tài hoa hơn người, mới có thể làm ra dạng này thiên cổ danh thiên. Chỉ là, vô luận như thế nào nghĩ không ra là ai, nàng thậm chí chỉ có thể quy công cho trên trời rơi xuống. Hiện tại, Hứa Vô Chu nói là hắn. Tần Khuynh Mâu có chút yếu ớt thất thần, nhưng nhìn đến Hứa Vô Chu muốn hướng phòng nàng chui vừa khóc cười không được, nghĩ thầm hắn bất quá chỉ là muốn lừa gạt làm điểm không an phận sự tình. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nói láo, Hứa Vô Chu tài văn chương thế nào nàng rất rõ ràng, có thể hay không đọc thuộc lòng tiếp theo bài thơ cũng hoài nghi, muốn hắn viết một bài thơ cơ hồ lấy mạng của hắn. Huống chi, hắn biết mình vui tài văn chương, cái này nếu thật là hắn làm, khẳng định là thử chính hắn tên, để cầu chính mình lau mắt mà nhìn mới đúng. Gặp Tần Khuynh Mâu một mặt không tin bộ dáng, Hứa Vô Chu nói ra, ngươi nếu không tin, trước hết để cho ta vào phòng, ta cho ngươi làm cái 10 bài 8 bài. Không phải ta thổi, thi tử ca phú đều là tiểu đạo, đàm luận nhân sinh đàm luận lý tưởng, thậm chí nhân loại khởi nguyên, xã hội biến thiên, nam nữ tình cảm vấn đề, ta đều dễ như trở bàn tay. Ngươi thích đọc sách, khẳng định ưa thích phương diện tinh thần giao lưu, cái này ta cũng am hiểu a. Tần Khuynh Mâu đều không muốn nghe, ngươi lại thổi xuống đi, ngươi liền không gì làm không được. Tần Khuynh Mâu trực tiếp đóng cửa một cái, không còn nghe Hứa Vô Chu khoác lác. Ăn một cái bế muôn canh, Hứa Vô Chu rất xấu hổ. Con rể tới nhà quả nhiên không nhân quyền a, một cái đã kết hôn nam nhân, ngay cả phòng đều không có đến tiến, thật mất thể diện. Hứa Vô Chu thầm nói, còn tưởng rằng, ta có thực lực cường đại có thể làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn, tối thiểu có thể có chút không giống với đãi ngộ đâu. Nếu ngươi một nữ nhân ở ngay trước mặt ngươi ăn một đống phân, sau đó nàng rửa sạch sẽ miệng, nàng muốn hôn ngươi. Ngươi có thể đáp ứng sao? Em vợ Tần Vân Kiệt thanh em đột nhiên truyền đến Hứa Vô Chu trong lỗ tai. Ừm. Hứa Vô Chu ghé mắt nhìn xem đi tới Tần Vân Kiệt. Tần Vân Kiệt lúc này nói ra, ngươi trước kia biểu hiện, chính là đang không ngừng đớp cất ta, đã sớm buồn nôn tỉ ta tuyệt vọng, ngươi tẩy một lần răng liền muốn để cho ta tỉ quên ngươi ăn nhiều như vậy phân, ngươi cảm thấy khả năng nha, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Vân Kiệt, nghĩ thầm ta dựa vào, tiểu tử này thế mà còn là một cái triết học gia. Nói rất có lý a, ta thế mà không cách nào phản bác. Thế nhưng là, hắn mắng ai đốc cất đâu. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ có đạo lý hay không, đối với Tần Vân Kiệt quát, Tần gia đối mặt lớn như vậy áp lực, đêm hôm khuya khoắt ngươi thế mà còn ở nơi này tàn bộ, một chút trách nhiệm tâm đều không có, hừ, không biết cố gắng đi tu hành tăng thực lực lên sao. Cũng được, xem ở ta là tỷ phu ngươi phân thượng, ta liền hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi. Nói xong, Hứa Vô Chu nâng quyền liền nghĩ Tần Vân Kiệt đập đi qua. Không phải Tần Vân Kiệt nhìn quan đệ tới nắm đấm sắc mặt đại biến, hắn là vừa biết được Thạch gia phát sinh sự tình, phụ thân phái hắn đến xin mời Tần Khuynh Mâu cùng Hứa Vô Chu đi qua. Nhưng nhìn xem dần dần trong mắt hắn biến lớn nắm đấm, để hắn căn bản không kịp nói, chỉ có thể buộc phát toàn lực ngăn cản. Nhưng hắn nơi đó là Hứa Vô Chu đối thủ, rất nhanh liền bị đập một trận, bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhìn xem tê liệt trên mặt đất Tần Vân Kiệt, Hứa Vô Chu cảm giác toàn thân thư sướng đến cực điểm, dùng sức vô vô Tần Vân Kiệt bả vai cười nói, thực lực quá yếu. Còn chờ tăng lên à, không có việc gì, về sau tỷ phu sẽ thêm yêu mến ngươi, nhiều chỉ điểm ngươi. Tần Vân Kiệt sắc mặt kỳ biến, trong lòng đều tức nổ tung, hôn đả này chính là cố ý tìm lý do đánh hắn. Một mạch này, thế mà quên đi thông chi Hứa Vô Chu đi gặp Tần Lập. Chương 33, trong đêm yêu yêu. Hứa Vô Chu trở lại võ đường, trống rỗng võ đường, ngay cả một cái giường thoải mái dễ chịu đều không có. Hắn phải ở bên ngoài tạo nên ổ thuộc về mình ý nghĩ càng cường liệt. Người sống một đời. Không có năng lực tạm thời không nói, có năng lực không hưởng thụ sinh hoạt, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Đón ánh trăng, Hứa Vô Chu ngồi xếp bằng xuống tu hành, đạt được 1.000 lượng bạc, hắn đương nhiên sẽ không thật cho Tần Khuynh Mâu mua thuốc, hắn là một cái y địa sư, biết Tần Khuynh Mâu thường thế cũng không nặng. 1.000 lượng, đủ để cho hắn đốc mạch đả thông. Hết thể đều là xe nhẹ đường quen, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Hứa Vô Chu tiêu hao chất lỏng màu đỏ ngòm, lần lượt khu động bàng bạc huyết khí trùng kích đốc mạch tình huống dưới, đốc mạch triệt để xuyên qua. Lúc này, tám mạch triệt để xuyên qua, tám đầu sông khí huyết phun trào, cuộn trào như là vỡ đê, tại thể nội đánh ra tiếng vang ầm ầm, hùng hồn đến cực điểm. Bắt trọng cảnh đến. Hứa Vô Chu tâm niệm vừa động, điều động trong bát mạch huyết khí, có thể cứ việc huyết khí hùng hồn đến dọa người, nhưng trong bát mạch huyết khí riêng phần mình chảy xuôi, liền như là tám đầu dòng sông làm theo ý mình, huyết khí rất khó hội tụ vào một chỗ bạo phát đi ra. Mặc dù đốc mạch đã thông, hắn có thể bộc phát lực lượng mạnh mẽ hơn không ít, có thể so với thể nội huyết khí tổng lượng, kỳ thật rất yếu. Hậu thiên cửu trọng, là muốn khí huyết tại thể nội hình thành tuần hoàn, tám mạch hình thành tuần hoàn về sau, có phải hay không liền có thể hoàn toàn bộc phát ra khí huyết chi lực. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này lúc, lại nghe được nóc nhà có tiếng vang truyền đến. Hắn chỉ có thể buông xuống tu hành, khí huyết nội liễm, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, gặp Đại Yêu Yêu ngồi tại ngói mái hiên nhà, một đôi không đến sợi vải chân ngọc tại tùy ý lung lay, chân ngọc tiểu xảo đẹp đẽ, trắng non như ngọc, lắc lư ở giữa trên cổ chân giúp đỡ linh đang phát ra đinh linh linh thanh âm, thanh thúy êm tai. Chân trắng tay trắng, mông mẩy ngực lớn, ở dưới bóng đêm lộ ra dị thường mê người. Muốn như vậy còn trốn ở nóc nhà nhìn lén ta, có phải hay không yêu ta rồi? Hứa Vô Chu đứng dậy cười nói. Khanh khách, đó cũng không phải là, tương tư để cho ta mất ngủ, chỉ có thể tới đây thử thời vận hy vọng có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi thật tại, ta lại vui vẻ lại đau lòng, đã kết hôn thế mà còn lẻ loi trơ trọi trốn ở võ đường, ngay cả giường thê tử đều lên không được, quá vì ngươi biệt khuất. Đại Yêu Yêu tiếng cười như là chim sơn ca, mang theo thiếu nữ mị ý. Hứa Vô Chu trong lòng bị hung hăng đâm một đao, có thể ngoài miệng lại không nhận thua, hoa nhà chỗ nào có thể có hoa dại hương, hoa nhà tùy thời có thể lấy ăn, nhưng ăn vụng hoa dại mới kích thích, ta đương nhiên lựa chọn tới gặp ngươi. Khanh khách, ngươi đối với ta còn không hiểu rõ, người khác đều nói ta là nữ nhân xấu, ngươi liền không sợ không có ăn vụng thành công còn gây một thân tao. Trên đời này, nhưng rất nhiều người bị ta đùa bỡn nha. Đại Yêu Yêu cười tủm tỉm nói, ta chính là mọi người trong miệng ác độc nữ nhân nha. So cặn bã ngươi còn có thể cặn bã qua ta. Hứa Vô Chu tràn đầy lòng tin nói, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn cặn bã a, xem ai hỏng càng phát rồi nha. Tài nghệ không bằng người mà nói, bị đùa bỡn cũng phải nhận mệnh đúng hay không? Vậy cũng đúng. Bất quá, không phải ta khoe khoang, trên đời này trong 10 người có 9 cái mắng ta hỏng, ngươi cùng ta so với ai khác tệ hơn đó là khi dễ ngươi. Đại Yêu Yêu cười hì hì nói, bại hoại loại sự nghiệp này, cũng không phải bài tư luận bối, đây là phải xem năng lực. Ta đã cảm thấy ta ở phương diện này năng lực, không thua tại bất kỳ một người nào. Hứa Vô Chu hồ khản trả lời Đại Yêu Yêu, kiếp trước hắn nói chuyện nhiều lần như vậy yêu đương, không làm cặn bã nam sao có thể lừa gạt cô nương chủ động đưa ra chia tay. Khanh khách. Đại Yêu Yêu cười rất vui vẻ, thật sự là đụng phải một cái nhân vật thú vị, uy, vậy ngươi muốn làm sao cặn bã ta đây? Đêm dài đằng đẵng, bằng không chúng ta tìm địa phương vắng vẻ, bàn luận nhân sinh, tâm sự mộng tưởng, nghiên cứu thảo luận một chút thế giới ý nghĩa. Hứa Vô Chu thân thể ý vọt nhảy lên nóc nhà, cùng Đại Yêu Yêu song song ngồi cùng một chỗ, ghé mắt nhìn về phía Đại Yêu Yêu, nàng mặc một thân viền rèn tơ lụa màu đen váy mỏng, quần áo bọc lấy nàng kinh tâm động phách thân thể, phát họa ra ngực, eo, mông đến chân dài mỗi một chỗ hoàn mỹ đường cong, tại dưới bóng đêm gió nhẹ phơ phất, càng lộ ra mị hoặc vũ mị, bằng thêm vô tận dụ hoặc. Nơi này cũng rất vắng vẻ a, liền đến nơi này trò chuyện cũng không quan trọng a, ngươi cần cái gì nhân sinh, trò chuyện ước mơ gì. Đại Yêu Yêu đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười, trong đó mị thái chảy ngang, có thể nhìn thấy trong đó nhộn nhạo vệt nước. Muốn làm một cái người thành công, đến mỗi ngày tỉnh lại tự thân khuyết điểm cùng sở trường. Thì như nghiên cứu một chút ngươi thiếu hụt, ta sở trường. Cùng nghiên cứu thảo luận một chút sân phong, bình nguyên ý nghĩa. Có câu nói nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, ta một mực không phải rất rõ ràng, ta muốn học tập một chút. Hứa Vô Chu trả lời Đại Yêu Yêu. Đại Yêu Yêu sững sờ, ngay từ đầu cũng không có nghĩ quá nhiều, còn cảm thấy Hứa Vô Chu là một người có chút ý nghĩ. Chỉ là, Hứa Vô Chu mỗi lần nói đến núi thời điểm, ánh mắt từ trước ngực nàng đảo qua lúc, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá ma nữ chính là ma nữ. Nếu như là Tần Khuynh Mâu khẳng định mặt đỏ tới mang thai, nàng lại cười khanh khách. Ngươi quá yếu, cùng ngươi đàm luận nhân sinh trò chuyện lý tưởng không có ý nghĩa. Ngươi lực lượng ngang nhau, nghiên cứu thảo luận cộng đồng yêu thích mới dễ dàng thành công không phải nha. Đại Yêu Yêu nói ra, mặc dù nữ nhân có tiên thiên ưu thế, có thể cái này không có nghĩa là nam nhân liền yếu à, phải biết trên đời này thực hiện mơ ước thủ đoạn có rất nhiều. có đôi khi, cần kỹ thuật phương diện phụ trợ. Hứa Vô Chu nói đến thủ đoạn thủ lúc, ngữ khí có chút nặng nặng. Giờ khắc này, ngay cả Đại Yêu Yêu đều có chút gánh không được muốn hỏng mất. Gia hỏa này thật là một cái thư hương môn đệ xuất thân nhân vật. Làm sao cảm giác so với ma đạo còn càng ấu ngôn với ngữ, thả bản thân. Nói cho ngươi một tin tức, Tạ Quảng Bình tu hành tam phẩm chiến kỹ, nghe nói ngươi một tuần sau muốn cùng hắn một trận chiến, ngươi thua không nghi ngờ. Đại Yêu Yêu nhắc nhở Hứa Vô Chu nói. Như vậy không coi trọng ta. Hứa Vô Chu cười nói. Hậu thiên cửu trọng cùng bắt trọng chênh lệch, so với một cái đại cảnh giới chênh lệch còn muốn lớn. Tăng thêm tam phẩm chiến kỹ, ngươi cảm thấy ngươi có lòng tin có thể thắng sao? Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu, nàng kỳ thật rất kinh ngạc. Đại Yêu Yêu lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Vô Chu cảm thấy hắn chỉ là khí huyết cảnh, nhưng mà phía sau biểu hiện của hắn nói cho nàng Hứa Vô Chu là cố ý che giấu thực lực, thẳng đến phố dài một trận chiến mới xác định Hứa Vô Chu thực lực tại hậu thiên thất trọng. Có thể lúc này mới bao lâu, liền trực tiếp đi vào bắt trọng, loại tốc độ tu hành này để nàng đều có chút khó có thể tưởng tượng. Tuy nói hắn so với ta cao một trọng, nhưng ta cũng không nhất định thất bại đi. Hứa Vô Chu tại khí huyết cảnh lúc, lực lượng liền siêu việt đồng dạng hậu thiên nhất trọng. Hắn thấy, hắn lúc này bắt trọng cảnh, vượt qua cấp nhất trọng cũng không có vấn đề đi. Cựu trọng cảnh, tám mạch tuần hoàn, toàn lực buộc phát dưới, có thể hiện ra tám mạch hợp nhất khí huyết. Mà bắt trọng cảnh, tám mạch làm theo ý mình, toàn lực cũng chỉ có thể điều động trong đó bộ phận khí huyết. Người khí huyết lại hùng hậu bất quá tám mạch hợp nhất tuần hoàn khí huyết. Lại phổ thông hậu thiên cựu trọng cảnh, cũng có thể tuyệt đối áp chế bắt trọng cảnh chính là nguyên nhân này. Nếu như vẹn vẹn cái này, ngươi hay là có lực đánh một trận. Đại Yêu Yêu nghĩ đến Hứa Vô Chu nhập đạo kiếm pháp, loại chênh lệch cực lớn này, dựa vào kiếm pháp kinh khủng kia có thể đền bù, nếu là xuất kỳ bất ý bộc phát mà đối phương lại chưa từng tránh đi, cũng có khả năng chém giết đối phương. Có thể nghe nói hắn sắp tu thành tam phẩm chiến kỹ. Tam phẩm chiến kỹ tu thành, Hứa Vô Chu một kiếm kia đi ra, cũng giết không được đối phương. Mà Hứa Vô Chu khí huyết, khẳng định trèo chống không được một mực thi triển một kiếm kia, cho nên Hứa Vô Chu thất bại. Hứa Vô Chu trước đó liền suy đoán hậu thiên cửu trọng tuần hoàn sau có thể buộc phát toàn bộ khí huyết, chỉ bất quá bây giờ tại Đại Yêu Yêu nơi này đạt được xác nhận. Vậy ta cũng bại không được. Hứa Vô Chu cười trả lời. Đại Yêu Yêu chớp động lên đôi mị mâu sóng gợn lăn tăn kia, nội tâm không rõ Hứa Vô Chu từ đâu tới lòng tin, cửu trọng cảnh, tối thiểu về mặt sức mạnh có thể nghiền ép ngươi nha. Ngược lại là muốn biết, ngươi có biện pháp nào có thể đối phó hắn. Chương 34, Yêu Yêu đổ ước. Cái này có cái gì khó? Tu hành đến hậu thiên cựu trọng, chẳng phải giải quyết vấn đề này nha. Hứa Vô Chu hồi đáp. Đại Yêu Yêu sửng sốt, đúng vậy à, ngươi nói rất hay có đạo lý a, đạt tới cựu trọng, vấn đề khẳng định giải quyết. Ngươi đã nhập đạo, lực lượng khẳng định phải xa xa so cùng cảnh giới hắn hùng hậu. Thăng thêm ngươi một kiếm kia, giết hắn không chút huyền niệm. Nhưng vấn đề là, hậu thiên cựu trọng là ngươi nói đạt tới liền có thể đạt tới sao? Hậu thiên cựu trọng thực lực viễn siêu hậu thiên bát trọng, đạt tới độ khó cũng xa so với đột phá hậu thiên bắt trọng khó. Tám mạch muốn hình thành một cái tuần hoàn, độ khó chẳng khác nào là tám thất mạnh mẽ đâm tới ngựa hoang, muốn đem tám thất ngựa hoang đã cuồng bạo này thuần phục luyện thành một vòng tuần hoàn. Loại độ khó này cũng dẫn đến rất nhiều người tu hành cả một đời chỉ có thể dừng bước hậu thiên bắt trọng, khó mà đạt tới cửu trọng. Ngươi lại nói nhẹ nhàng như vậy, phảng phất uống nước một dạng đơn giản, ngươi coi chính mình là ai? Gặp Đại Yêu Yêu biểu lộ, Hứa Vô Chu hỏi, ngươi không tin ta có thể đạt tới hậu thiên cửu trọng? Đi vào hậu thiên cửu trọng, ngươi tự nhiên không có vấn đề, có thể ngươi lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng trong vài ngày liền để thể nội tám mạch hình thành tuần hoàn. Đại Yêu Yêu nói ra, ta một cái ý thiền sư. Hứa Vô Chu nghiêm túc trả lời Đại Yêu Yêu. Cái này cùng ngươi đi vào cửu trọng có liên quan gì sao? Đại Yêu Yêu nói ra, ta là một cái kỹ thuật cao siêu ý thiền sư. Hứa Vô Chu tiếp tục nói, ý thiền sư đối với tu hành có phụ trợ tác dụng. Có thể coi là y thiền sư cũng không thể vi phạm tu hành lẽ thường. Trên đời này nhiều như vậy y thiền sư, nhưng tu hành hay là đến làm từng bước tới. Ta cùng những lang băm giá áo túi cơm kia không giống với. Hứa Vô Chu hồi đáp. Đại Yêu Yêu cười khanh khách, một cái chân ngọc cuộn lại đứng lên, bắp chân tinh tế thon dài, nàng dùng đến mảnh khảnh ngón tay phát chơi lấy linh đăng, ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền đánh cược một lần như thế nào? 10 ngày. Liền cược ngươi trong 10 ngày có thể hay không đạt tới hậu thiên cựu trọng. Tiền đánh cược là cái gì? Hứa Vô Chu hỏi Đại Yêu Yêu. Đại Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy lại cười nói, ta thắng, ngươi giúp làm một sự kiện. Tốt. Hứa Vô Chu đáp ứng. Ngươi không hỏi làm chuyện gì? Đại Yêu Yêu hỏi Hứa Vô Chu nói. Không cần hỏi. Bởi vì ta thắng chắc. Hứa Vô Chu nói ra, ta hiếu kỳ chính là thắng, ta có thể muốn cái gì? Đại yêu yêu nở nụ cười, kiếm si Trần Kinh Hồng, nàng xem như người bắt trọng đi vào cửu trọng nhanh nhất, thế nhưng bỏ ra 18 ngày, mới làm đến khí huyết tuần hoàn, Hứa Vô Chú nhất định phải thua. Ngươi muốn cái gì đều được, bởi vì ngươi chắc chắn thua. Đại yêu yêu nhìn xem Hứa Vô Chú nói, muốn cái gì đều được. Hứa Vô Chú ánh mắt tại đại yêu yêu trên thân thể mềm mại có lồi có lõm đảo qua, nói không ra tà mị. Đại yêu yêu nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh thuần lại thể hiện ra mâu thuẫn phong tình và trùng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Vô Chú nói, muốn cái gì đều được nha. Ngữ khí kiều nhu nhu, phối hợp ý vị sâu xa nói, Hứa Vô Chú giờ khắc này đều cảm thấy khí huyết dâng lên. Ngươi tìm ta làm cái gì? Hứa Vô Chú ngược lại là còn muốn cùng đại yêu yêu kích động một phen, nhưng hắn sợ chính mình thân thể thiếu niên dẫn đầu chịu không được. Vốn là có việc, nhưng là có vụ cá cực này, vậy liền không sao. Đại yêu yêu vốn là muốn mượn Hứa Vô Chú cùng Tần gia chi lực, nhưng bây giờ không cần thiết, chờ Hứa Vô Chú đổ ước thua đằng sau, mọi chuyện đều tốt đàm luận. Ai nha, có chút muốn ngủ. Ta trở về ngủ à, ngươi nhưng phải ngoan ngoãn tu hành à, phải cố gắng lại cố gắng, sau đó lại bại bởi ta, ta mới có thể càng vui vẻ hơn nha. Đại yêu yêu trong ngôn ngữ, thanh âm từ nóc nhà nhảy xuống, ánh trăng chiếu sáng nàng hiểu điệu tư thái, eo thon tròn trịa mịn nhắn, nhẹ nhàng dao động chuyển ở giữa, như mỹ nhân xả vòng eo đang vặn mèo, tiểu diễm động lòng người, phong tình vô hạn. Hứa Vô Chú ngồi tại trên mái hiên, nhìn xem đại yêu yêu thân ảnh đi xa, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Thua ngươi. Tám mạch hình thành tuần hoàn đối với người khác tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn tới nói, mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không tính được khó. Âm dương y giải quyết, đã bình ổn nhất định âm dương, hài hòa ngũ hành làm hạch tâm, khí huyết cân bằng cũng không có đưa ra bên ngoài, hắn có biện pháp giải quyết. Đại yêu yêu, tuy biết hắn y lý thuật không sai, nhưng đối với hắn tính ra hay là có sai lầm đi. Nhìn thương khung minh nguyệt, Hứa Vô Chú ngay tại nóc nhà nằm xuống, thật cũng không để ý ngói đá cứng rắn người. Hắn mặc dù ưa thích khinh cựu giường mềm, vui với hưởng thụ, nhưng cũng không phải là người không có bị khổ, nhà ga hầm trú ẩn cũng ngủ qua, cũng là gặp sao yên vậy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Sơn đi tới võ đường, hắn tại thi đấu bị thương không nhẹ, những ngày này hắn tại dưỡng thương. Đây là hắn thời gian qua đi nhiều ngày lần đầu tiên tới võ đường, hắn vốn cho là thi đấu hắn đều thương nặng như vậy, dưỡng hẳn là sẽ tha thứ hắn. Nhưng nhìn lấy vẫn như cũ giống tuyết kho vũ khí, Lâm Thanh Sơn mặt một chút liền sụp đổ, dưỡng hay là không có tha thứ chính mình, chẳng lẽ là hoài nghi ta thi đấu đổ nước hay sao? Thế nhưng là, ta Tần gia dốc hết toàn lực a. Lâm Hinh, ngươi rốt cuộc đã đến, ta rất tưởng niệm ngươi a. Hứa Vô Chú tại võ đường nhìn thấy Lâm Thanh Sơn, kích động đi lên liền muốn ôm hắn, kho vũ khí lại có người bổ sung, người tốt ta. Gặp Hứa Vô Chú giang hai tay ra hướng hắn mà đến, Lâm Thanh Sơn hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, ngươi muốn làm gì? Hứa Vô Chú cường đại hắn đã biết, hắn sợ Hứa Vô Chú trả thù. Lâm Hinh, ta rất tưởng niệm ngươi a, không có ngươi võ đường, u ám không sáng. Hứa Vô Chú nghĩ đến những ngày này, kho vũ khí đều là dấu tuyết, hắn rất khó chịu, là thật tâm muốn Lâm Thanh Sơn. Ngươi đi. Ngươi không nên tới gần ta. Gặp Hứa Vô Chú tiếp tục hướng hắn đi tới, Lâm Thanh Sơn dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nghe nói tối hôm qua gia hỏa này đánh Tần Vân Kiệt, hắn khẳng định muốn đánh ta. Lâm Hinh, ngươi đây là. Hứa Vô Chú vừa định biểu đạt chính mình đối với Lâm Thanh Sơn cảm kích chi tâm, đã thấy Tần Lập đi tới. Lâm Thanh Sơn nhìn thấy Dượng, hắn kích động quát to lên, Dượng, cứu ta. Ta biết sai, ta cũng không tiếp tục bán Tần gia tin tức, cầu ngươi tha thứ ta. Tần Lập nguyên bản tới này tìm Hứa Vô Chú, có thể nghe được câu này, sắc mặt hắn một chút liền xanh, nộ trừng lấy Lâm Thanh Sơn nói, ngươi bán qua Tần gia tin tức. Lâm Thanh Sơn một mặt mở mịt, có ý tứ gì? Kho vũ khí không phải Dượng cho ta cảnh cáo. Chờ một chút lại thu thập ngươi. Tần Lập hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Hứa Vô Chú, hắn khẽ nhíu mày. Lâm Thanh Sơn vừa mới lớn tiếng cầu cứu, Hứa Vô Chú đây là đang trả đũa. Ai? Chỗ của hắn có một chút Hứa đại ca lòng dạ ai chỉ có thực lực. Phẩm tính quả nhiên là không tốt. Hứa Vô Chú, người đi theo ta. Tần Lập mặt âm trầm đối với Hứa Vô Chú nói. Hứa Vô Chú không biết Tần Lập tìm hắn chuyện gì, hắn cùng sau lưng Tần Lập, nghĩ thầm chính mình tồn tại chỗ của hắn một vạn lượng, thế nào mới có thể muốn trở về đâu. Chẳng lẽ trước tiên cần phải trang một đoạn thời gian ngoan bảo bảo mới được, đây cũng là một biện pháp tốt, trước tiên đem bạc lừa gạt tới tay lại nói. Bạc không chỉ là đại biểu thực lực, cũng có thể hưởng thụ sinh hoạt ra tuy nói tại võ đường hắn cũng có thể ngủ được. Nhưng là người A, ai không muốn qua điểm ngày tốt lành. Chờ thạch ra tòa nhà đem tới tay, hắn cũng phải tốn bạc thật tốt trang trí một chút, đến làm cho thế giới này đồ nhà quê mở mang kiến thức một chút, hiện đại hóa thẩm mỹ là cỡ nào thoải mái dễ chịu. Chương 35, đến liệt thiên trạm. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Đây là Tần Lập hỏi Hứa Vô Chu câu nói đầu tiên. Hậu thiên bắt trọng. Hứa Vô Chu không có che giấu. Ngươi quả nhiên che giấu thực lực, Thạch Thịnh bọn người ngược lại là không có đoán chừng sai lầm. Tần Lập nói thầm. Hứa Vô Chu rất muốn nói, khi đó hắn thật là hậu thiên thất trọng, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngươi ngược lại là thông minh, cố ý ẩn tàng một bộ phận thực lực hù dọa Tạ Quảng Bình, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Điều này cũng làm cho ngươi bỏ xuống một đồ ước giả liền thả ngươi rời đi. Tần Lập trên mặt nhu hòa một chút, chuyện ngày hôm qua hắn nghe nói, mặc dù cảm thấy Hứa Vô Chu xúc động, có thể Tần Lập hay là thưởng thức Hứa Vô Chu cho hắn nữ nhi ra mặt thái độ. Đồ ước ta là nghiêm túc. Hứa Vô Chu nói ra, ta mấy ngày sau sẽ cùng hắn một trận chiến. Chiến cái gì chiến? Ngươi một cái hậu thiên bắt trọng, có thể là hậu thiên cửu trọng đối thủ. Tốt, những ngày này ngươi ngay tại Tần gia, đừng đi ra, miễn cho xảy ra bất trắc. Tần Lập khiển trách quá mắng. Ngươi muốn giảng thành tín, cam kết sự tình vậy thì nhất định phải đi làm a, cái này liên quan đến thanh danh. Hứa Vô Chu nghĩ thầm, không chiến làm sao thắng về Thạch gia tòa nhà. Ngươi có cái dám thanh danh. Tần Lập đều tức giận cười. Hứa Vô Chu không biết như thế nào tiếp Tần Lập mà nói, chỉ có thể yếu ớt nói, ta cảm thấy còn có thể cứu vãn một chút. Cứu vãn cái rắm. Tần Lập nghĩ thầm chính mình nếu không phải trưởng bối, đều muốn trực tiếp nôn Hứa Vô Chu một mặt nước bọt. Hắn một lời mà quyết nói, ngươi mới bắt trọng cảnh, vậy ngươi và Tạ Quảng Bình quyết đấu đừng lại đi. Như thế không tín nhiệm ta. Đây là xác định vững chắc cho là mình chơi không lại Tạ Quảng Bình a. Hứa Vô Chu cũng không muốn cùng Tần Lập tiếp tục dây dưa vấn đề này, hắn chờ đợi Tần Lập tiếp tục mở miệng. Hắn biết Tần Lập tìm hắn khẳng định không chỉ là chuyện này. Quả nhiên nghe được Tần Lập tiếp tục nói ra, Tần gia hơn phân nửa thu nhập đến từ bán binh khí thu nhập, đây là Tần gia trụ cột. Hiện tại Mao Lý hai nhà mượn tẩm bổ đạo ý binh khí, trên phẩm chất mạnh Tần gia một bậc, Tần gia binh khí sản nghiệp xuất hiện xu hướng suy tàn, hiện tại miễn cưỡng có thể kiên trì, là dựa vào lấy Tần gia những năm này danh tiếng tích lũy. Có thể đây cũng không phải là lâu dài chi đạo, sớm muộn Tần gia sẽ bị thay thế. Đến lúc đó bám vào Tần gia cây đại thụ này dưới thế lực nhỏ, đều sẽ sụp đổ, Tần gia nguy rồi. Cái kia, đạo ý tẩm bổ binh khí cũng không có gì lớn, bằng không đổi ta đi thử xem. Hứa Vô Chu nói với Tần Lập. Tần Lập đã sớm thói quen Hứa Vô Chu tự đại, đương nhiên sẽ không coi là chuyện đáng kể, hắn tự lo lấy nói ra, khuynh mâu lấy văn nhập đạo, không bao lâu nàng liền sẽ cảm ngộ đạo ý, Mao Lý hai nhà chắc chắn sẽ không ngồi mặc nàng thuận lợi cảm ngộ đạo ý, tại Thạch gia chính là ví dụ. Ta sợ bọn hắn sẽ lại ra tay với Khuynh Mâu. Có chuyện ta một mực rất ngạc nhiên, lớn như vậy Tần gia, vì cái gì ngay cả một cái có được võ ý võ giả đều gánh không được, mà có được võ ý, khí huyết cảnh cũng có thể làm đến, Tần gia thế mà gánh không được một cái khí huyết cảnh. Quá yếu. Hứa Vô Chu nói. Mẹ nó. Tiểu tử này đây là đang trào phúng Tần gia nha, hắn cho là mình có chút thực lực liền rất lợi hại rồi. Ngươi biết cái gì? Võ giả bình thường đến thần tàng cảnh mới có thể có được võ ý, có thể tại tiên thiên cảnh có được võ ý, đó chính là đều là thiên tài há lại tốt như vậy ra. Còn muốn khí huyết cảnh tu ra võ ý. Ha ha. Ngươi chừng nào thì có thể bỏ ngươi mơ tưởng xa vời ma bệnh. Tần Lập nói ra. Hứa Vô Chu bĩu môi, đều không muốn cùng hắn nói mình chưa tới khí huyết cảnh liền có được kiếm ý. Toàn bộ Lâm An Thành, cũng liền 10 vị tiên thiên cảnh, là Lâm An Thành thập đại cao thủ. Thế nhưng là... Không một người có thể tu ra võ ý lần này, Mao Lý hai nhà không biết từ nơi đó tìm tới tu hành ra võ ý võ giả, này mới khiến Tần gia lâm vào nguy cơ. Tần Lập nói ra, cho nên vẫn là một cái võ ý võ giả liền để Tần gia gánh không được à, quả nhiên vẫn là yếu. Hứa Vô Chu thầm nói, Tần Lập đều tức nổ tung, tiểu tử này nhẹ nhàng, cũng không nghĩ một chút chính mình đức hạnh gì, thế mà còn ghét bỏ Tần gia yếu, không có Tần gia che chở ngươi, ngươi sớm đã bị đánh chết. Một cái võ ý võ giả liền có thể để Tần gia lâm vào nguy cơ, nhìn như Tần gia rất yếu. Có thể ngươi không hiểu Vân Châu Lâm An Thành ý nghĩa, từ khi hơn 20 năm trước, Vân Châu liền bị ngoại giới lãng quên, Vân Châu cơ hồ không có công pháp tu hành cùng chiến kỹ, người Vân Châu có thể trở thành võ giả đều là một loại xa xỉ, tăng thêm ngoại giới võ giả không dám tùy tiện tiến vào, Vân Châu mới có tiên thiên cảnh xưng tôn hoàn cảnh, Tần gia cũng bởi vậy quật khởi, đứng hàng Vân Châu Lâm An Thành lục đại thế gia một trong. Đối với người một mực tự đại đến cho là mình có thể lấy văn nhập đạo, Tần Lập không muốn lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn mục đích nói ra, Khuynh Mâu nhập đạo, rất nhanh nắm giữ đạo ý, đến lúc đó chúng ta Tần gia nguy cơ tự nhiên giải trừ, nhưng ta sợ Mao Lý hai nhà bí quá hóa liều. Tần gia rất nhiều chuyện cần ta xử lý, ta không thể một mực tại Tần Phủ, thực lực ngươi không yếu, ta hy vọng ta không tại Tần Phủ thời điểm, ngươi có thể bảo hộ Khuynh Mâu. Thiếp thân bảo vệ loại kia sao? Hứa Vô Chu ánh mắt sáng lên nói, Tần Thúc yên tâm. ta chắc chắn sẽ không để cho người ta thương nàng một sợi lông. Tần Khuynh Mâu không phải không để cho mình vào nhà đàm luận lý tưởng nha, vậy bây giờ chính mình phụ chỉ, vậy ngươi còn ngăn được ta. Tần gia nếu là thật hủy đi cũng không quan hệ, Khuynh Mâu cùng các ngươi còn ở đó, liền có hy vọng. Tần Lập đột nhiên thở dài một tiếng, rất hiển nhiên. Tần Lập cũng rất bi quan. Hủy đi. Cái kia không thể hủy a. Hứa Vô Chu nói. Tần Lập trên mặt tươi cười, mặc dù Hứa Vô Chu tiểu tử này mọi loại khuyết điểm, nhưng tối thiểu coi như có chút lương tâm, cũng không uổng phí Tần gia những năm này như vậy đối với hắn. Tần gia hủy đi, vậy Hứa gia tồn tại ngươi nơi này một vạn lượng không phải cũng không có. Hứa Vô Chu đối với Tần Lập nói, Tần thúc ngươi bằng không trước cho ta. Tốt tốt tốt. Tần Lập khí mặt đều xanh, đối với Hứa Vô Chu nói, ngươi còn muốn cái gì? Nghe nói phụ thân ta truyền Tần thúc một bộ chiến kỹ, không biết Tần thúc có thể truyền cho ta sao? Đại Yêu Yêu nói Tạ Quảng Bình học được một bộ chiến kỹ, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất, mình cũng có thể có một bộ chiến kỹ không còn gì tốt hơn. Huống chi, có một bộ chiến kỹ gia tăng chiến lực, tương lai Tần gia thật ra biến cố, hắn cũng có thể ra mấy phần lực. Tần Lập sắc mặt cực kỳ âm trầm, tiểu tử này thật sự là một cái bạch nhãn lang. Lúc này mới có một chút thực lực, liền muốn đem Hứa gia đồ vật đều lấy về, chẳng lẽ ta Tần Lập còn có thể ham hắn đồ vật hay sao? Còn tưởng rằng hắn thực lực cường đại, phẩm hạnh cũng khá, nhưng vẫn là như thế tự đại phách lối, ích kỷ duy ta. Cũng đúng, thực lực có thể ẩn tàng, thế nhưng là bản tính của con người như thế nào ẩn tàng, hắn chính là bản tính này đi. Hắn những năm này một mực coi Hứa Vô Chu là chính mình hài tử, nhưng tại Hứa Vô Chu trong lòng, có lẽ hắn Tần Lập chính là ham hắn Hứa gia đồ vật đi. Tần Lập đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Tần Lập lửa giận trên mặt biến mất không còn một mảnh, mặt không thay đổi nói, liệt thiên trảm, đao pháp, ta chỉ biểu thị một lần. Hắn giữa lời nói, tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ba đạo minh văn tạo thành hình tam giác, minh văn thuận trong lòng bàn tay dung nhập vào hắn nắm trên trường đao. Minh văn liên tục xuất hiện 9 lần, dung nhập trường đao 9 lần. Tam phẩm chiến kỹ đại thành. Ba đạo minh văn đại biểu tam phẩm, cộng hưởng dung nhập 9 lần, đó là đại thành duyên dáng. Chiến kỹ tu hành, là lực lượng vận dụng, ở lòng bàn tay hình thành minh văn dung nhập binh khí, chính là đem binh khí cùng tự thân hòa làm một thể, binh khí mới có thể tùy tâm sử dụng, minh văn đường vân cũng tương đương là chuyển vận lực lượng mạch máu, mỗi loại chiến kỹ chuyển vận lực lượng phương thức không giống với, cho nên mạch máu sắp xếp cùng tạo thành cũng không giống với. Tần Lập coi là Hứa Vô Chu không tiếp xúc qua chiến kỹ, cùng hắn giải thích cơ bản nhất đồ vật. Phụ thân ngươi cho ta liệt thiên trảm, ở chỗ mỗi một chém đều có thể chém ra tự thân toàn lực. Tần Lập đang khi nói chuyện, cầm trong tay trường đao trong tay hắn lật qua lật lại, bước chân di động, hướng về hư không trực tiếp chém tới, lập tức đao quang bộc phát, tiếng gió rít gào, chặt đứt hư không, mang theo gió lốc. Hứa Vô Chu ở một bên nhìn xem, giờ khắc này cũng bị mang theo gió lốc quát đau rát đau nhức. Chương 36, đao liệt thương khung. Tần Lập một tay cầm đao, cả người bỗng trở nên bá khí vô đoan, đao trong tay hắn lật qua lật lại, xảo trá tàn nhẫn, đao khí lóa mắt. Đao của hắn chém ra đi, khuấy động lên kinh khủng sóng gió, ánh đao lướt qua chỗ, chỉ còn lại có một đầu bạch tuyến. Xuất đao, muốn thẳng tiến không lùi bá đạo, đem có thể buộc phát lực lượng đều buộc phát ra đi, mỗi một đao cũng phải có đập nồi dìm thuyền khí thế. Tần Lập giờ phút này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cả người có chút điên cuồng cảm giác, trường đao cùng không khí ma sát, thế mà ẩn ẩn có hỏa tinh chém ra tới. Nhanh! Nhanh! Nhất định phải nhanh! Người bình thường chém ra một đao, người ít nhất chém ra ba đao lúc này mới tính nhập môn. Tần Lập đang khi nói chuyện, trước mắt liền chém ra ba đao, nhanh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Người bình thường chém ra toàn lực một đao, vậy đao thứ hai khẳng định suy kiệt, mà liệt thiên quyết, mỗi một đao đều là toàn lực buộc phát lực lượng. Tần Lập đao quang càng nhanh, từng đao chém ra đi, mỗi một đao đều mang cuồng bạo bá đạo, chém không khí suy suy rung động. Liệt thiên quyết, tu hành đến cực hạn, có thể liên chạm trăm vạn đao, vô cùng vô tận, chém rách thiên khung. Đáng tiếc ta thiên phú có hạn, chỉ có thể chém ra 9 đao. Tần Lập đao chém hoa mắt, 9 đao liên tục chém ra đi, nhanh đến mức cực hạn, mỗi một đao đều chém ra âm bạo thanh âm, đao quang liên chạm 9 lần tại một chỗ. Chỗ kia không khí đều chém nóng bỏng không gì sánh được, cùng trường đao đụng vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung, phảng phất là thiêu đốt ra như hỏa diễm. Veng, veng. Chém ra tiếng nổ chấn động màng nhĩ, đao khí mang theo đến cuồng phong hội tụ, thế mà hợp thành cao mấy chục mét gió lốc. Cơn lốc quét động ở giữa, trong viện đại thụ, sinh sinh bị rút lên, sau đó bị gió lốc cuốn một cái, bẻ gãy thành vài đoạn. Gió lốc tàn phá bừa bãi bốn phía thảm thực vật trực tiếp bị tiếng gió hú xoắn nát. Hồi lâu sau, xoay quanh gió lốc lúc này mới biến mất. Nhìn qua bốn phía, Hứa Vô Chu có chút miệng đắng lưỡi khô, lấy Tần Lập làm trung tâm, bốn phía một mảnh hỗn độn, đại thụ đều sinh sinh bị nhổ rễ mà lên nước gãy, từng khối sàn nhà đá xanh kia đã trở thành đá vụn, nơi này đã trở thành một chỗ hô to. Hứa Vô Chu hít vào khí lạnh, đây vẫn chỉ là trường đao mang theo kình khí gió lốc tạo thành, nếu là trường đao trực tiếp chạm tại mặt đất này, vậy uy lực đến mạnh cỡ nào? Chín đao, đao đao thể hiện ra hắn toàn thịnh chi lực, vậy thì đồng nghĩa với là 9 cái Tần Lập liên tục công kích. Mà lại, Tần Lập nói tu hành đến cực hạn, có thể chạm ra 100 vạn đao, đây là khái niệm gì? Hứa Vô Chu không cách nào tưởng tượng. Khi đó, có lẽ thật có thể chặt đứt thiên cung đi, tên liệt thiên trảm chính là bởi vậy mà đến. Chỉ là, dạng này chiến kỹ chỉ là tam phẩm. Liệt thiên trảm là năm đó phụ thân ngươi cho ta chiến kỹ, bộ chiến kỹ này đến từ một vị đại nhân vật, chỉ là ta ngộ tính năng lực có hạn, chỉ học đến một chút gia lông, chỉ có thể phát huy ra tam phẩm chiến kỹ chi năng. Tần Lập từ trong ngực lấy ra từng quyển trục, ném đến Hứa Vô Chu trên thân nói ra, ngươi cảm thấy ta Tần gia còn cầm ngươi cái gì, ngươi liệt kê một cái liệt biểu, đến lúc đó ta cùng nhau trả lại ngươi. Gặp Tần Lập một bộ tâm mát đến cực điểm bộ dáng, Hứa Vô Chu trong lòng cười trộm, lao ra hỏa này còn ngạo kiều, tức giận như vậy. Trái tim nhỏ nhạy cảm như vậy. Nhạc phụ đại nhân, bọn hắn chỉ là binh khí tẩm bổ võ ý, tính không được việc đại sự gì, ta có thể giải quyết vấn đề này, bằng không ngươi giao cho ta xử lý tốt. Hứa Vô Chu nói với Tần Lập, ta đảm đương không nổi nhạc phụ ngươi xưng hô. Tần Lập hừ lạnh một tiếng, làm người hay là cước đạp thực địa tốt, đừng có chút thực lực liền bành trướng, cảm thấy mình là thế giới trung tâm. Đến, nói thật lại bị hắn xem như là cuồng vọng tự đại. Bát phẩm thực lực mặc dù không yếu, có thể không phải là đối thủ của Tạ Quảng Bình. Ngươi không cần mù quáng bành trướng, cảm thấy mình liền có thể địch nổi hắn. Tần Lập nhắc nhở lần nữa Hứa Vô Chu một câu, hắn mặc dù đối với Hứa Vô Chu trái tim băng giá, thế nhưng không nguyện ý nhìn xem hắn chịu chết. Không có việc gì. Ta tu hành đến hậu thiên cựu trọng, nếu như lại tu thành bộ chiến kỹ này, đối phó Tạ Quảng Bình không chút huyền niệm. Hứa Vô Chu trả lời, nội tâm nghĩ lại là bắt đen ba cái công năng một trong chính là giúp người ta ngộ đạo, hắn tiến hành tu hành khẳng định so với thường nhân nhanh. Tần Lập mặt tâm trầm, không còn cùng Hứa Vô Chu nói cái gì. Hậu thiên cửu trọng là ngươi nói đạt tới liền đạt tới sao? Lúc trước chính mình để tám mạch tuần hoàn đến cửu trọng, dòng dã bỏ ra thời gian 2 năm mới miễn cưỡng làm đến. Về phần liệt thiên quyết bộ chiến kỹ này, chính mình tu hành hơn 10 năm, lúc này mới thể hiện ra tam phẩm chiến kỹ chi uy, ngươi há miệng liền tu thành, coi mình là bách tú bảng thiên tài sao? Tần Lập cũng không còn nói cái gì, nghĩ thầm về sau tiểu tử này hắn cũng mặc kệ, hắn thích thế nào liền thế nào đi. Chính là Khuynh Mâu, ai, thật sự là khó cho nàng. Chính mình thật sự là làm một kiện sai lầm lớn sự tình. Nhìn qua Tần Lập giận đùng đùng rời đi, Hứa Vô Chu cười cười, nghĩ thầm lao gia hỏa này đối với mình là nhiều chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a. Lao gia hỏa vẫn rất đáng yêu nha. Hứa Vô Chu cười một tiếng, thầm nghĩ lấy như thế nào giúp Tần gia giải quyết binh khí vấn đề. Ánh mắt rơi vào trên quyển trục, Hứa Vô Chu tâm tư cũng thu lại, từ từ mở ra quyển trục. Trên quyển trục, lít nha lít nhít tràn đầy đường cong, trên mỗi đạo đường cong đều lít nha lít nhít chú thích lấy các loại văn tự, phía trên chỗ ghi lại đồ vật, huyền ảo mà phức tạp. Hứa Vô Chu nhìn kỹ một chút, phát hiện mỗi đạo đường cong đều là thể nội lực lượng hành tẩu lộ tuyến, chú thích đồ vật, cũng là liên quan tới bộ chiến kỹ này tu hành cùng đạo ý. Lít nha lít nhít tràn đầy, Hứa Vô Chu đắm chìm tại trong đó, cảm giác cố hết sức, nhìn hồi lâu, Hứa Vô Chu cũng không có tìm tới nhập môn tu hành phương thức. Kiên trì như vậy xuống tới, Hứa Vô Chu đều cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu. Nhưng lại tại Hứa Vô Chu đầu căng đau lúc, trong bát đen chất lỏng thế mà thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, như là một dòng nước trong, tư dưỡng Hứa Vô Chu thần hồn. Hoa mắt váng đầu cảm giác trong nháy mắt biến mất, não hải lập tức nhiều một cỗ thanh minh cảm giác, thần trí rõ ràng, liền như là bỗng khai khiếu, lại nhìn trên quyển trục đường cong, không còn giống trước đó lộn xộn, mà là đâu vào đấy. Quả nhiên, bát đen có giúp người ta ngộ đạo chi thần hiệu. Hứa Vô Chu tâm niệm vừa động, càng nhiều chất lỏng màu đỏ ngòm dung nhập não hải. Hứa Vô Chu càng ngày càng cảm giác mình thanh minh, khi chất lỏng màu đỏ ngòm tiêu hao trăm giọt lúc. Hứa Vô Chu tâm không bên cạnh bay, cả người hoàn toàn đắm chìm tại trong quyển trục, nhìn xem trên quyển trục kia đường cong, mặc dù vẫn như cũ lít nha lít nhít, nhưng hắn có thể lột tơ rút kén giống như trải vớt. Mà những văn tự chú thích kia, cũng thời gian dần trôi qua có chút minh ngộ. Hứa Vô Chu xếp bằng ở chỗ nào, cả người liền như là lâm vào trong đốn ngộ, ngoại giới hết thảy đều cảm giác không tới, trong đầu chỉ có trước mặt quyển trục. Hứa Vô Chu đắm chìm tại trong đó, từng đầu đường cong kia cũng đang sống. Mà Hứa Vô Chu lực lượng trong cơ thể, tại thể nội cũng tạo thành từng đầu đường cong, cùng quyển trục đường cong không ngừng cộng hưởng. Đắm chìm tại trong đó, Hứa Vô Chu quên hồ hết thảy. Giờ khắc này có người ngoài nhìn thấy mà nói, sẽ phát hiện Hứa Vô Chu trên thân không ngừng có rắn màu máu bơi qua đồng dạng, thể nội huyết khí đang không ngừng du động. Đồng dạng, tại trong lòng bàn tay hắn, thỉnh thoảng lóe ra một đạo hoa văn, những hoa văn này cùng thể nội vận chuyển huyết khí đường con cộng hưởng, từ từ tạo thành một đạo minh văn. Chương 37, bình thường đãi ngộ. Hứa Vô Chu thể nội, lúc này trăm đạo huyết khí tại xuyên thẳng qua hành tẩu, hóa thành từng đạo hoa văn, tại Hứa Vô Chu trong lòng bàn tay tạo thành ba đạo minh văn. Ba đạo minh văn chấn động ba lần, điệp ra ba lần, sau đó Hứa Vô Chu đột nhiên đứng lên, một thanh trường đao bị hắn tóm vào trong tay. Minh văn như là sợi đằng một dạng tràn lan lên trường đao, trường đao chớp mắt cùng Hứa Vô Chu hợp nhất, Hứa Vô Chu đột nhiên chém ra ba đao. Ba đao chém ra tiếng nổ, đao quang bộc phát, kình khí quét ngang, hư không sinh sinh bị chém ra một tia trắng, như là bị chém rách một dạng, nhìn thấy mà giật mình. Ba đao chém xong, Hứa Vô Chu thu đao mà đứng, đứng ở nơi đó tùy ý tiếng gió hú thổi áo quần hắn bay lên. Liệt Thiên Quyết tiểu thành. Hứa Vô Chu đều có chút hoảng hốt, quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tu hành Liệt Thiên Quyết tiểu thành. Mặc dù chỉ có thể chém ra ba đao, nhưng cũng là tam phẩm chiến kỹ chi uy. Lúc này Tần Lập không ở nơi này, nếu là ở đây khẳng định sẽ chấn kinh răng hàm. Chiến kỹ tu hành, so với cảnh giới tu hành còn càng khó một chút. Cần sao mà kinh khủng nộ tính, mới có thể tu hành Liệt Thiên Quyết nhanh như vậy tiểu thành. Hứa Vô Chu nắm trường đao đứng tại đó, hắn biết mình tình huống, hắn ngộ tính mạnh hơn cũng không có cường hành như vậy, có thể nhanh như vậy tu thành tam phẩm chiến kỹ, đó là bởi vì bắt đen chất lỏng nguyên nhân. Lúc này, Hứa Vô Chu đối với bắt đen càng phát ra cảm thấy kính sợ, đây là cấp độ gì trí bảo, mới có thể có đủ loại nghịch thiên chi năng này. Đắm chìm tại trong bắt đen chỉ còn lại có hơn 400 giọt chất lỏng, nói cách khác vừa mới đốn ngộ giống như trạng thái, tiêu hao hơn 200 giọt chất lỏng, mức tiêu hao này không ít. Có bắt đen trợ rút, 7 ngày thời gian, Liệt Thiên Trạm tu hành đến tam phẩm đại thành cũng không có vấn đề. Hứa Vô Chu nói thầm, xem ra, đến tốn thời gian đem kỳ kinh bắt mạch lực lượng hình thành một cái tuần hoàn. Hứa Vô Chu gặp lại Tần Khuynh Mâu lúc, không phải tại khuê phòng nhìn thấy nàng, mà là tại Tần gia thư khố nhìn thấy. Lúc này nàng đang xem viết sách, ngồi ở chỗ đó đường cong chập trùng, tư thái trội hơn, có một cỗ thấm vào ruột gan thư quyển khí, tài trí xinh đẹp. Hứa Vô Chu không có quấy rầy nàng. Tại thư khố tìm một cái ghế nằm lười biếng nằm xuống, tùy ý lấy một quyển sách, đem sách che ở trên mặt, tâm thần lại dung nhập vào trong kỳ kinh bát mạch. Âm dương y kỳ quyết, lấy điều tiết âm dương trị bách bệnh, Hứa Vô Chu muốn tham khảo âm dương hòa hài chi pháp trải vớt tám mạch hình thành đại tuần hoàn. Tần Khuynh Mâu kỳ thật từ Hứa Vô Chu vừa tiến đến liền biết, gặp hắn giống như ngày thường sách che mặt đang ngủ, lắc đầu thở dài một cái, ánh mắt thu hồi đến trên quyển sách trên tay, sách là sách không có chữ, bên trong chỉ có nàng sao chép thủy điều ca đầu. Lần ngồi xuống này chính là một ngày, Hứa Vô Chu đắm chìm tại trong tu hành, thẳng đến an tĩnh bị đánh phá, nghe được Tần Khuynh Mâu đứng dậy thanh âm, Hứa Vô Chu lúc này mới quăng ra sách đắp lên trên đầu. Gặp Tần Khuynh Mâu tại thu thập trên bàn sách đồ vật, hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng không có tìm tới chuyện gì. Ánh mắt quét đến ghế nằm bên cạnh một hòm giống đựng sách, Hứa Vô Chu tiện tay lấy ra. Đều nói hôn nhân cần nghi thức cảm giác mới có thể duy trì tình cảm, sau khi kết hôn, một mực không có đưa ngươi lễ vật gì. Hôm nay ta tỉ mỉ chuẩn bị một kiện lễ vật cho ngươi, ngươi mở ra nhìn xem. Hứa Vô Chu đem cái dương cầm tới Tần Khuynh Mâu trước mặt. Không cần, ta. Không đợi Tần Khuynh Mâu cự tuyệt, Hứa Vô Chu liền nói ra, kỳ thật, ta là một người rất truyền thống. Ừm. Tần Khuynh Mâu không rõ Hứa Vô Chu làm sao đột nhiên nói câu nói này. Hứa Vô Chu nhìn qua xinh đẹp tự dưng Tần Khuynh Mâu phối hợp lời nói, mặc dù thanh sắc huyền mã phong hoa tuyết nguyệt sự tình ta không làm thiếu. Có thể cái này cũng không có thể che giấu ta một viên truyền thống tâm, ta cũng đã từng trải qua huyễn tưởng. Hy vọng cùng tương lai thê tử anh em, ta có thể vì nàng sáng sớm lên kẻ lông mi, nàng có thể vì ta rửa tay làm canh thang. Ta có thể tận một cái trượng phu trách nhiệm, bảo vệ tốt nàng, cưng chiều tốt nàng, trải qua như là thơ ấm áp. Cứ việc chúng ta kết hôn có các loại nguyên nhân, nhưng ta vẫn là nguyện ý vì ta từng có qua huyễn tưởng mà cố gắng. Tần Khuynh Mâu khẽ giật mình. Không ngờ tới Hứa Vô Chu nói ra lời như vậy, lòng của nàng không luôn luôn băng lãnh, nao bổ một chút kẻ lông mi hình ảnh, nội tâm lại có mấy phần xúc động, nhìn qua đưa cho nàng cái dương, nàng cuối cùng vẫn đón lấy, đưa tay mở ra muốn xem là lễ vật gì, đã thấy bên trong giống tuyết. Hòm giống. Thần Khuynh Mâu nghi ngờ nhìn về phía Hứa Vô Chu. Thế nào lại là hòm giống đâu? Hứa Vô Chu nói ra, đây là ta mong muốn đơn phương A, ngươi không thấy được sao? Thần Khuynh Mâu đều muốn dùng sách đập chết Hứa Vô Chu. Thua thiệt chính mình vừa mới còn vì hắn miêu tả hình ảnh có chút cảm động. Hắn thế mà trêu đùa chính mình, hắn coi là trò chơi văn tự này rất thú vị sao? Uy, ngươi sẽ không cho là ta đang trêu đùa ngươi đi. Ta nói chính là thật. Mộng tưởng và tình cảm đều là nhìn không thấy đồ vật, nhưng nhìn không thấy cũng không đại biểu không tồn tại a, không chỉ là thiếu nữ có ngộng, nam nhân cũng tương tự có ngộng a, ta sẽ muốn tìm một cái ôn nhu tuyệt mỹ thế tử, sẽ nghĩ về sau như thế nào cưng chiều thế tử, sẽ nghĩ cho nàng tốt đẹp nhất hết thảy. Cứ việc giữa chúng ta không hiểu thấu liền đám cưới, nhưng ta nguyện ý nếm thử thực hiện tiếp tục giấc ngộng của ta a, ngươi nhìn cái dương này là trống không, đó là bởi vì chỉ có ta một người bỏ ra a, chỉ là ta mong muốn đơn phương a. Hứa Vô Chu nói đến đây chút nói, ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng bất đắc dĩ. Nguyên bản còn cho rằng trêu đùa nàng Tần Khuynh Mâu, đột nhiên nội tâm có chút không đành lòng đứng lên. Đúng a, Hứa Vô Chu vẫn luôn là thích nàng, cứ việc gác tích vô số, nhưng đối với nàng tình cảm nhưng đều là thật. Thật xin lỗi, ta Tần Khuynh Mâu há to miệng, muốn nói cái gì, có thể lại cái gì đều nói không ra, nàng có lẽ là thật đối với Hứa Vô Chu thất vọng cực độ qua nguyên nhân, vô luận như thế nào nếm thử đều không thể ưa thích hắn. Đừng bảo là thật xin lỗi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lấy vợ chồng phương thức nếm thử, nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận ta. Hứa Vô Chu nói ra. Tần Khuynh Mâu sững sờ mà hỏi, làm sao nếm thử? Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi, đó là cỡ nào đẹp một sự kiện. Chúng ta trước tiên ở trên sinh hoạt hướng vợ chồng sinh hoạt làm chuẩn, tỉ như cùng ngủ cùng lên. Hứa Vô Chu đưa ra đề nghị. Tần Khuynh Mâu muốn vồ chết Hứa Vô Chu, thua thiệt chính mình thật đúng là ấy nấy, thật cảm động. Có thể ra hỏa này vì chính là hắn ý nghĩ xấu xa. Đều nói tâm tư thiếu nữ luôn luôn xuân, ngươi chẳng lẽ không có huyễn tưởng qua chính mình sau cưới sinh hoạt sao? Ngươi nói ra đến, ta khẳng định phối hợp ngươi giải mộng. Hứa Vô Chu nghĩ thầm, đều kết hôn, tối thiểu phải nghĩ biện pháp có được điểm đãi ngộ đi. Tần Khuynh Mâu nơi đó sẽ còn phản ứng Hứa Vô Chu cái đề tài này, nói thẳng, Tần gia lúc này loạn trong giặc ngoài, ta không có thời gian nghĩ chuyện khác. Chỉ muốn mau chóng lấy đạo nuôi ra đạo ý, vì Tần gia ra một phần lực. Tần gia đổ, sợ là so Triệu gia còn muốn thảm. Nói lên Triệu gia, Hứa Vô Chu cũng đã tuôn ra một đoạn ký ức. Triệu gia, ngày xưa Lâm An thành lục đại thế gia một trong, gia chủ Triệu gia Triệu Thân là tiên thiên cảnh cường giả, xếp hạng chỉ ở dưới Tần Lập, đứng hàng thứ hai. Chỉ bất quá, 3 năm trước đây gia chủ Triệu gia ngoại ý muốn bị thương, một thân thực lực bị phế. Không có tiên thiên cảnh cường giả uy hiếp, Lâm An thành đông đảo thế lực cùng nổi lên mà vây công Triệu gia trong vài ngày liền sụp đổ. Triệu Thân cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại một chỗ rách dưới mặt đất sòng bạc kéo dài hơi tàn. Lâm An thành lục đại thế gia Triệu gia xóa tên, hoàng gia thay vào đó. Triệu gia đổ, Lâm An phủ trên dưới còn có thể dễ dàng tha thứ Triệu Thân bọn người căn nhà nhỏ bé tại sòng bạc sống qua ngày, nhưng Tần gia đổ, sợ bọn họ đều muốn chúng ta chết. Tần Khuynh Mâu nói với Hứa Vô Chu, cho nên ta có hay không tâm tư thiếu nữ hiện tại cũng không trọng yếu. Ta chỉ muốn giúp phụ thân. Ngân ấy phiền toái nhỏ, nhìn đem các ngươi buồn. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói ra, nếu là ta giúp Tần gia giải quyết cái phiền toái này, vậy chúng ta qua bình thường sau cưới sinh hoạt như thế nào? Ngươi phải có năng lực giải quyết, ta sẽ cân nhắc. Tần Khuynh Mâu chỉ muốn ngăn chặn Hứa Vô Chu miệng. Một lời đã định. Hứa Vô Chu trên mặt tươi cười, hắn muốn quật khởi, sẽ không lại bị đại yêu yêu đâm trong lòng tự nhủ là ngay cả cửa phòng cũng vào không được tân lang. Đồng thời, Hứa Vô Chu cũng muốn như thế nào giải quyết Tần gia phiền phức. Tần Lập chắc chắn sẽ không nghe hắn. Như vậy thì cần tìm một người Tần Lập nguyện ý hợp tác mới được, thông qua người này đến thực hiện ý nghĩ của mình. Triệu Thân, bị thương mà thực lực bị phế, vậy hắn có thể hay không dùng? Thân phận của hắn, rất thích hợp làm hắn người phát ngôn. Tần Khuynh Mâu đối với Hứa Vô Chu nói, thật xin lỗi, ta khả năng không thể trở thành giấc mộng của ngươi. Ngươi giấc mộng này, ta kiên trì vài chục năm, mỗi ngày đều vì này cùng ngươi viết lên một bài thơ tình, vẽ lên một bức tranh, hao phí ta tất cả tâm thần, giờ phút này ngươi nói cho ta biết. Ngươi không thể trở thành mộng tưởng, có thể. Mộng tưởng là của ta a. Tần Khuynh Mâu hơi cắn hàm răng, ngươi vẽ cùng thơ tình ở đâu? Tồn tại ta trên uy tân hảo, ngươi tìm kiếm thuần tình tê lợi ca, hoặc là cha tìm ta bút danh chữ đầu thêm 666, liền có thể thấy được. Tốt. Ta đi xem một chút. Giấc mộng của ngươi có bao nhiêu cái? Nghe nói, kiếm si Trần Kinh Hồng cái tên này, chính là có người ở phía trên cầu nhân vật tên, còn có chân dung của nàng cùng. Một chút không sạch sẽ phiên ngoại. Hứa Vô Chu mồ hôi đầm địa, nàng làm sao biết tất cả mọi chuyện. Chương 38, đệ nhất công tử. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Những ngày này Hứa Vô Chu mỗi ngày đều là nằm tại trên ghế nằm, một quyển sách che đầu. Tần Khuynh Mâu rất nghi hoặc, Hứa Vô Chu làm sao đột nhiên trở nên thành thật, trước kia cùng với nàng, luôn luôn không ngừng quấy rối nàng. Mà mấy ngày nay, Hứa Vô Chu ban ngày buổi tiếp nàng tại thư khố. Phụ thân vừa về tới phủ đệ hắn cũng liền không có bóng người. Lại là một ngày, Tần Khuynh Mâu tại thư khố xem sách, đã thấy đến tại trên ghế nằm Hứa Vô Chu đột nhiên nhảy dựng lên. Suýt nữa quên mất, hôm nay là cùng Tạ Quảng Bình hẹn nhau đại chiến thời gian. Hứa Vô Chu đột nhiên vô đầu một cái nói. Tần Khuynh Mâu gặp Hứa Vô Chu liền muốn đi ra ngoài, nàng gấp giọng nói, phụ thân nói ngươi chỉ có hậu thiên bắt trọng, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Tạ Quảng Bình, ngươi không nên mạo hiểm. Vậy không được. Lâm An Thành đệ nhất công tử nhất định phải là ta, cũng chỉ có thể là ta. Ngươi đệ nhất mỹ nhân phối ta đệ nhất công tử, lúc này mới phù hợp. Hứa Vô Chu nói đến đây vừa tiếp tục nói, ngươi hôm nay đi theo Tần Thúc, ở bên cạnh hắn, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Mấy ngày qua này, cứ việc Mao Lý hai nhà không có phái người tìm đến phiền phức, nhưng Hứa Vô Chu cũng không dám buông lỏng cảnh giác, nếu là Tần Khuynh Mâu bị tập kích giết, vậy hối hận cũng không kịp. Ngươi không cần Tần Khuynh Mâu còn muốn nói điều gì, đã thấy Hứa Vô Chu đứng ở trước mặt nàng, tay khoác lên trên hai vai của nàng, cứng đờ thân thể của nàng, con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, mang theo thâm thúy cùng nghiêm túc, tin tưởng ta, ở nhà chờ ta tin tức tốt. Nói xong, Hứa Vô Chu đưa tay từng thanh Tần Khuynh Mâu ôm vào trong ngực. Đột nhiên xuất hiện ôm để nàng trở tay không kịp, Tần Khuynh Mâu thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp hô hấp đánh vào trên mặt, mặt nàng xoát một chút liền che kín đỏ ửng. Tại Tần Khuynh Mâu kinh hoàng muốn đẩy ra Hứa Vô Chu lúc, Hứa Vô Chu cũng đã buông nàng ra. Chỉ để lại một câu, ta rất nhanh liền trở về. Hỗn đản. Tần Khuynh Mâu mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu. Hồ nháo, tự cho là đúng, tự đại cuồng vọng, bản thân bành trướng Tần Lập biết được Hứa Vô Chu đi phó đồ ước, hắn liên tục tức giận mắng vài tiếng. Tiểu tử này không nhìn rõ chính mình, hắn chỉ là bắt trọng, làm sao có thể đối kháng cửu trọng Tạ Quảng Bình, cửu trọng đối với bắt trọng là nghiền ép thức. Hắn hiện tại đi, không phải muốn chết sao? Thành sự không có bại sự có dư thứ hôn trướng. Tần Lập gầm thét, hắn nhận được tin tức, Mao Lý hai nhà hôm nay có đại động tác, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bận bịu sức đầu mẹ chán, tiểu tử này còn đi cho hắn gây chuyện. Tần Lập thật không muốn quản gia hỏa này, nhưng hắn dù sao cũng là Hứa đại ca huyết mạch, cũng không thể nhìn xem hắn bị đánh chết. Tần Vân Kiệt, thông chi Tần gia mấy vị thống lĩnh đi theo ta. Tần Lập sắc mặt tái xanh phân phó Tần Vân Kiệt, nghĩ thầm chờ Tần gia chuyện đằng sau, liền đem gia hỏa này đưa ra Lâm An phủ, mắt không thấy tâm không phiền, về sau rốt cuộc cùng hắn không có quan hệ gì. Nghĩ đến mấy ngày nay bận rộn sự tình, Tần Lập lại có chút hoảng hốt. Tần Vân Kiệt lúc này thầm nói, tốt nhất đem hắn đánh cho tàn phế, thành tàn tật tối thiểu không thể gây chuyện, Tần gia nuôi hắn cũng không quan trọng. Tần Khuynh Mâu nghe được Tần Vân Kiệt nói thầm, trừng mắt liếc nói cái gì hôn trừng nói. Hắn lại như thế nào, cũng là người trong nhà, cầu nguyện hắn thắng mới là ngươi nên có ý nghĩ. Hắn như thế nào thắng, ngươi coi Tạ Quảng Bình đệ nhất công tử tên tuổi là đến không? Tần Vân Kiệt thầm nói. Một câu nói kia, để Tần Khuynh Mâu có chút khó xử, Hứa Vô Chu một mực nói muốn cướp đoạt đệ nhất công tử tên tuổi, đây là bởi vì nàng A. Tần Khuynh Mâu lại nghĩ tới cùng Hứa Vô Chu đổ ước, hắn thật chỉ là tự đại sao? Những ngày này nàng cùng Hứa Vô Chu tiếp xúc nhiều nhất, mặc dù hắn một mực lười biếng nằm tại đó ngủ, thế nhưng cùng ngày xưa có khác biệt. Cha, có khả năng hay không Hứa Vô Chu thật có thể địch nổi Tạ Quảng Bình? Tần Khuynh Mâu hỏi. Tỷ, ngươi có phải hay không thật hồ đồ, ngay cả ta đều biết, tám mạch tuần hoàn cùng không tuần hoàn chênh lệch quá xa, đây là tất bại chi cục, ca hắn cái này đều có thể thắng, về sau ta quỷ liếm hắn. Tần Vân Kiệt nói. Tốt. Đi hiện trường ngăn cản hắn. Tần Lập khiển trách quát mắng. Hắn cũng không coi trọng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cùng Tạ Quảng Bình ước chiến, đã sớm truyền khắp toàn bộ Lâm An Thành. Lâm An Thành phế vật nhất một người đổ chiến Lâm An Thành đệ nhất công tử, cái này quá có chủ đề tính. Những ngày gần đây, rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Hứa Vô Chu. Cứ việc, có truyền ngôn Hứa Vô Chu ẩn giấu đi trong tay, khả năng cũng đạt tới hậu thiên cửu trọng, có thể ngay cả như vậy, tất cả mọi người cho rằng Tạ Quảng Bình tất thắng. Tạ Quảng Bình một mực là Lâm An Thành đệ nhất công tử, người có tên cây có bóng. Cứ việc gần nhất thỉnh thoảng tuân ra Hứa Vô Chu các loại cường đại sự tích. Có thể Lâm An Thành đại đa số người đối với Hứa Vô Chu ký ức còn dừng lại tại hắn có tiếng xấu phế vật trạng thái, cho nên trong tiềm thức, tất cả mọi người cảm thấy Hứa Vô Chu kém xa Tạ Quảng Bình. Đặc biệt là, có tin tức truyền ra, Tạ Quảng Bình đã tu thành tam phẩm chiến kỹ sau. Tất cả mọi người càng thấy Hứa Vô Chu lần này chính là đi tìm thai vạn. Lao Vương, ngươi không phải mở sòng bạc sao? Làm sao, trận đổ chiến này ngươi làm sao không đánh cực chú? Ngươi ma cà bông này, cố ý lừa ta đúng không? Trận chiến này mở cái gì tiền đặt cược, kết quả rõ ràng, bắt đầu phiên giao dịch ta không phải nhất định phải thua nha. Ngươi có thể mở Hứa Vô Chu có thể kiên trì bao nhiêu chiêu bản như vậy à, mặc dù hắn thua đã xác định, khả năng kiên trì bao nhiêu chiêu, cũng có thể cược á hắc hắc, tinh thần sa sút Triệu gia, nghe nói liền mở ra dạng này tiền đặt cược. Triệu gia tinh thần sa sút thành như thế, cũng có thể mở đồ bàn. Ha ha, hắn không sợ thua ngay cả nơi đặt chân đều không có sao. Cho nên, hắn mở đồ bàn. Thắng bại tỷ lệ đặt cược thấp đến 1/100, tỷ lệ đặt cược cao là Hứa Vô Chu đón lấy bao nhiêu chiêu tỷ lệ đặt cược. Hắn còn dám mở thắng bại tỷ lệ đặt cược. Ha ha ha, 1/100 mặc dù thấp, có thể thịt mỗi cũng là thịt à, vạn vô nhất thất thịt vì sao không ăn, ha ha, chúng ta cũng đi đánh cược một phen. Đổ chiến chi địa. Lúc này tiếng người huyên náo, đặc biệt là đông đảo Lâm An thành tiểu thư Thiên Kim, càng là chiếm cứ một phiến lớn địa phương. Tạ Quảng Bình làm đệ nhất công tử, tại Lâm An thành nữ nhân trong lòng địa vị rất cao, là rất nhiều nữ tử tình nhân trong ngộng, nhưng hắn rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, lần này có thể gặp hắn hiện ra phong thái thực lực, những nữ nhân này nơi đó có thể nhịn được không đến thăm. Tạ Quảng Bình đứng tại trên bệ đá, mặc dù chỉ là đơn giản đứng tại đó, lại dẫn tới từng đợt thét lên reo hò. Đương nhiên, Hứa Vô Chu thật lâu chưa từng đến, cũng làm cho những nữ tử này bất mãn đứng lên. Hắn tính là thứ gì, thế mà để Tạ công tử chờ hắn. Đúng vậy a. Nghe nói ngay cả đêm tân hôn đều đi dạo thanh lâu ra hỏa, thật sự là buồn nôn, cũng không biết Tạ công tử tại sao muốn đáp ứng cùng hắn so. Còn không phải bởi vì Tần Khuynh Mâu hồ mị tử kia, cũng không biết Tạ công tử làm sao lại thích nàng. Đúng vậy a, Tần Khuynh Mâu hồ mị tử kia nên cùng Hứa Vô Chu như thế phế vật cùng một chỗ, Tạ công tử là chúng ta. Ha ha ha, Tạ công tử đánh chết Hứa Vô Chu, hồ mị tử kia chẳng phải thành quả phụ. Những nữ nhân này ngữ khí hế ẩm, đối với Tạ Quảng Bình ưa thích Tần Khuynh Mâu rất ghen ghét hâm mộ. Hứa Vô Chu lúc này chậm rãi đi tới, cũng nghe đến những lời này. Nội tâm của hắn rất không thoải mái, Mã Đức, Tạ Quảng Bình tính là cái rắm gì, xứng với Tần Khuynh Mâu sao? Cái gì đệ nhất công tử, hôm nay đem ngươi đánh thành chó. Không biết những thiếu nữ này, còn có thể thích ngươi nha. Chương 39, đều là lời đồn. Hứa Vô Chu đến, để nguyên bản ồn ào bốn phía bông an tính lại, tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân. Còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Tạ Quảng Bình nhìn xem Hứa Vô Chu, ở trên cao nhìn xuống lại có chút vênh váo tự đắc. Hứa Vô Chu đi đến bệ đá, nhìn thoáng qua Tạ Quảng Bình nói ra, bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Ta đã đáp ứng người, để nàng đợi lấy ta mang về tin tức tốt đâu. Tin tức tốt. Ngươi bị đánh chết, có lẽ đối với nàng mà nói, chính là tin tức tốt. Tạ Quảng Bình ngậm lấy dáng tươi cười, nhìn sắc thực anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng. Phi, ngươi cũng không biết chúng ta cỡ nào ân ái. Nàng yêu ta yêu thâm trầm. Hứa Vô Chu cảm thấy đến chứng minh một chút hắn làm phu quân địa vị. Ân ái? Ta xem là ngay cả cửa phòng cũng vào không được a. Tạ Quảng Bình ha ha cười nói, yên tâm, chờ đánh chết ngươi, ta sẽ thật tốt đối đãi nàng. Mẹ nó, Tân phủ có nội gian, lão tử không thể vào cửa phòng làm sao đều biết. Ta mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Lời đồn dừng ở trí giả, chúng ta tương thân tương ái thế nhân đều biết, cái gì gọi là cửa phòng đều vào không được. Không phải ta thổi, hôm nay đi ra ngoài trước đó, ta còn ôm nàng cho nàng kẻ lông mi trong lúc đó, nàng đều nhịn không được yêu thương thỉnh thoảng hôn ta một cái, chúng ta thân mật, ngươi tưởng tượng không đến. Hứa Vô Chu cáo chi mọi người chân tướng. Tần Vân Kiệt cùng Tần Khuynh Mâu chính chạy đến, hắn nghe được câu này, nhịn không được nghiêng người hỏi, tỷ, đây là sự thực. Tần Khuynh Mâu đỏ ửng triều sinh, ửng đỏ khắp mặt, hàm răng đều muốn khai ra thanh âm, cái gì chính mình nhịn không được thỉnh thoảng muốn hôn hắn một chút, chính mình cỡ nào xấu hổ mới có thể làm chuyện như vậy, không biết xấu hổ như vậy mà nói, ngươi làm sao nơi đông người bên dưới nói như vậy quang minh lẫm liệt. Không biết xấu hổ. Tần Khuynh Mâu còn chưa lên tiếng, một đám dưới đài nữ tử lập tức mắng to đứng lên, có chút nữ tử thậm chí mặt đỏ tới mang tai. Cái gì gọi là không biết xấu hổ, đây là chứng minh chúng ta tình cảm tốt. Ta cho nàng kẻ lông mi nàng hôn ta, cái này gọi là kìm lòng không được. Hôm nay cho các ngươi học một khóa, có câu nói tình nếu có thể tự điều khiển, liền không thể gọi là tình. Các ngươi à, muốn cẩn thận chút, về sau tìm tình nhân cũng không nên bị lừa. Hứa Vô Chu cảm thán nói, tình nếu có thể tự điều khiển, liền không thể gọi là tình. Không thiếu nữ tử nhãn tình sáng lên, đều khó mà lý giải Hứa Vô Chu có thể nói ra một câu nói như vậy, không cẩn thận muốn phía dưới, lại cảm thấy rất có đạo lý. Hứa Vô Chu gặp một đám thiếu nữ như có điều suy nghĩ, trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm dám mắng lao bà của mình hồ mị tử, vậy liền cho các ngươi ăn chút canh gà độc, các ngươi nếu là dựa theo những lời này đến chứng minh tình cảm, vậy có các ngươi chịu, mấy nam nhân có thể chịu được các ngươi loại này làm. Đại Yêu Yêu ngồi tại một chỗ nóc nhà, một đôi đẹp đẽ chân ngọc tùy ý dập dờn, nghe Hứa Vô Chu nói hiệu nói vượng, thanh thuần trên khuôn mặt tuyệt mỹ dương lên dáng tươi cười. Hứa Vô Chu quả nhiên là ta cùng một loại người a. Bên cạnh Vũ Phong con mắt tỏa sáng. Ngươi một người không tim không phổi, chỉ biết đùa bỡn nữ nhân, rất khó có người cùng ngươi cùng một loại. Đại yêu yêu nhắc nhở Vũ Phong nhận rõ ràng chính mình. Hứa Vô Chu cũng không thua kém bao nhiêu, đêm tân hôn có thể bỏ thê tử khuê mật giường, lại có thể đi dạo thanh lâu, ta chỉ có thể nói bội phục. Vũ Phong nói. Đại yêu yêu quét Vũ Phong một cái nói, ngươi cảm thấy hắn cùng Tạ Quảng Bình trận chiến này như thế nào? Thắng. Vũ Phong một chữ. Thắng. Đại yêu yêu sững sờ, Vũ Phong đối với Hứa Vô Chu từ đâu tới lòng tin, coi như người như bọn họ, tại bắt trọng cũng khó có thể đối kháng cựu trọng A, tám mạch tuần hoàn lực lượng hợp nhất, đó mạnh không phải một điểm hai điểm. Vũ Phong cười cười, đương nhiên sẽ không nói tiểu tử này ta đây, ai có thể nghĩ tới hắn có thể một thơ giúp người nhập đạo. Một cái nhân vật như vậy, đối phó một cái hậu thiên cựu trọng tính là gì? Chờ lấy xem đi. Vũ Phong nói ra. Đại yêu yêu nhìn về phía Hứa Vô Chu, nghĩ đến cùng Hứa Vô Chu đổ ước. Những ngày gần đây, Đại yêu yêu không gặp Hứa Vô Chu vì đạt được đến cựu trọng mà cố gắng, mà là mỗi ngày tại thư khố bồi tiếp hắn vị thê tử kia, Hứa Vô Chu quên chuyện này. Ta nói còn đứng ngây đó làm gì, bắt đầu đi. Để mọi người biết, đệ nhất công tử đến cùng là ai. Hứa Vô Chu nói với Tạ Quảng Bình. Ngươi vội vã đi chết, vậy liền thành toàn ngươi. Tạ Quảng Bình đang khi nói chuyện, hóa thủ là trưởng, một trưởng hướng về Hứa Vô Chu đập tới. Một trưởng mà xuống, tàn nhẫn mà bá đạo, trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu ngực mà đi. Trên lòng bàn tay huyết khí bằng bạc, xích hồng như là quay cuồng huyết dịch, chứng minh Tạ Quảng Bình cường đại. Một trường này quét tới, Hứa Vô Chu không có chút nào ngoài ý muốn tránh đi, một trưởng vô đánh vào Hứa Vô Chu đứng yên vị trí, chỗ kia trực tiếp đánh ra âm bạo, không khí giờ khắc này trực tiếp bị đánh nổ bắn ra đi, khuấy động ra trận trận tiếng vang. Gặp Hứa Vô Chu tránh đi, Tạ Quảng Bình lật bàn tay một cái, hóa trưởng làm đao, trực tiếp chém về phía Hứa Vô Chu hầu kết, tốc độ của hắn rất nhanh, động tác xảo trá tàn nhẫn. Chớp mắt đến Hứa Vô Chu trước người. Lần này, Hứa Vô Chu không có tránh đi, mà là hóa thủ là quyền, khí huyết phun trào mà lên, một quyền đập ra ngoài. Trường xuôi theo cùng nắm đấm sinh sinh liều mạng, liền như là hai khối cự thạch đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, hai người dưới chân giẫm lên đá xanh vỡ vụn, xuất hiện từng cái dấu chân. Hứa Vô Chu lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Ngươi còn ẩn giấu thực lực sao? Tạ Quảng Bình gặp một trưởng đẩy lui Hứa Vô Chu, hắn khẽ nhíu mày. Hứa Vô Chu một quyền này rất cường đại, viễn siêu phổ thông bắt trọng cảnh lực lượng, có thể tuyệt đối không phải cựu trọng cảnh, tám mạch hình thành tuần hoàn, nó hiện ra huyết khí sẽ càng mạnh. Đây chính là thực lực của ta a, ta không có ẩn giấu thực lực. Hứa Vô Chu nói với Tạ Quảng Bình. Hừ. Tạ Quảng Bình tự nhiên không tin Hứa Vô Chu chuyện ma quỷ, cười lạnh một tiếng khẽ nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Tạ Quảng Bình tiếp tục bộc phát, thể nội huyết khí tại trong bát mạch phun trào, không ngừng hội tụ nơi cánh tay. Tại cánh tay của hắn, lập tức có một loại huyết dịch cuồn cuộn ảo giác. Cánh tay không ngừng vung vẩy, một lần liên tiếp một lần, không ngừng công kích về phía Hứa Vô Chu. Hắn xuất thủ rất nhanh, một lần lại một lần mang ra từng đạo huyết sắc vết tích. Mỗi một kích đều có đá vụn chi năng, không ngừng tập sát Hứa Vô Chu yếu hại, luân phiên bạo động, lực lượng kinh khủng để bốn phía trầm đục không ngừng. Hứa Vô Chu nên chiến đối phương, liền lấy một đôi nhục quyền nên chiến. Thế nhưng là, chính như đám người dự liệu như thế, Hứa Vô Chu hoàn toàn bị áp chế. Tạ Quảng Bình liền như là một đầu man thú một dạng, mang theo cường thế cuồng bạo. Hứa Vô Chu quả nhiên không phải là đối thủ của Tạ công tử. Đây không phải chuyện trong dự liệu nha. Ha ha, cảm giác hắn chính là con khỉ ở dưới cự viên một dạng, bị đánh chỉ có thể bị động ngăn cản. Không bao lâu, liền sẽ bị đánh chết. Một đám nữ tử đều hưng phấn đang nghị luận, bất quá Thạch Thịnh bọn người lại khẽ nhíu mày, hắn cái này hiện ra lực lượng, không giống như là tám mạch tuần hoàn chi lực a, hắn vẫn chưa tới cửu trọng. Tần Lập nguyên bản muốn ngăn cản Hứa Vô Chu cùng Tạ Quảng Bình một trận chiến, có thể giờ phút này cũng nội tâm chấn động. Bắt trọng lực lượng, thế mà có thể chống đỡ được Tạ Quảng Bình nhiều như vậy chiêu, huyết khí hùng hậu có chút vượt quá tưởng tượng a. Chỉ là, coi như vậy hùng hậu, trên lệch cũng cực kỳ lớn, bại cục đã định. Chỉ có Đại Yêu Yêu, lúc này lại đột nhiên từ nóc nhà đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, muốn đem Hứa Vô Chu nhìn thấu giống như. Hắn xác thực còn tại bắt trọng. Chỉ là Đại Yêu Yêu nhìn ra một chút mánh khỏe, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Chương 40, Hậu Thiên Cửu Trọng. Tạ Quảng Bình liên tục xuất thủ, một lần liên tiếp một lần, ép Hứa Vô Chu liên tục lùi về phía sau. Hắn lúc này còn tại thăm dò, có thể luân phiên giao thủ nhiều lần như vậy về sau, hắn rốt cục xác định một sự kiện. Ngươi chỉ là Hậu Thiên bắt trọng. Tạ Quảng Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, nói cách khác tại thạch ra, hắn bị Hứa Vô Chu lừa gạt, bị Hứa Vô Chu hù dọa. Hậu Thiên bắt trọng a. Lúc ấy là hắn có thể đánh chết Hứa Vô Chu. Ngươi thật bất ngờ. Hứa Vô Chu cười nói, ta tại thạch gia liền nói qua cho ngươi, ngày đó ngươi xuất thủ còn có cơ hội thắng ta, chờ đến bây giờ vậy liền cũng không có cơ hội nữa. A, đúng, tại Thạch gia ta là thật hậu thiên thất trọng, bát trọng khi đó đều không có đạt tới. Thạch Thịnh bọn người nghe được Hứa Vô Chu lời nói, từng cái cũng sắc mặt tâm trầm. Đây coi là cái gì? Chẳng phải là nói ngày đó bọn hắn chính là một chuyện cười. Mao Vĩnh Lượng, Lý Khanh Phỉ cũng hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn nhịn không được nhìn Tạ Quảng Bình một chút. Tại Thạch gia, lúc ấy ngươi nói đạo lý rõ ràng, chúng ta đều cho rằng ngươi anh minh thần võ, nguyên lai ngươi mang theo chúng ta bị người xem như là kẻ ngu. Bất quá chỉ là để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Tạ Quảng Bình giữ tợn, lực lượng trong cơ thể càng phát cuồng bạo lao ra. Một trường quét ngang mà xuống, huyết khí như là lũ ông chút xuống, huyết sắc quang mang lóa mắt, tại hư không vạch ra từng đạo vết tích, rung động lòng của mọi người. Tạ Quảng Bình buộc phát ra cường lực, muốn chấn sát Hứa Vô Chu. Một kích liên tiếp một kích, khí huyết cường thịnh, không ngừng đánh phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu ngăn cản, hắn nắm đấm không ngừng nên chiến hướng cố cường lực này, hậu thiên cửu trọng lực lượng quá mức cuồng trào, lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng tới, đánh Hứa Vô Chu không ngừng lui lại, dưới chân hắn khởi động ở giữa, bậy đá xuất hiện từng mảnh vết nước. Hứa Vô Chu hoàn toàn bị áp chế, Tạ Quảng Bình lực lượng cuồng bạo tựa hồ muốn đem Hứa Vô Chu đánh nổ một dạng. Tự tìm đường chết. Tạ Quảng Bình âm thanh lạnh lùng nói, lại là một kích, Hứa Vô Chu nắm đấm ngăn trở hắn trường pháp, cánh tay bị đánh run rẩy không ngừng, thân thể đều bị khủng bố huyết khí trùng kích nhịn không được co rút uốn lượn. Cùng lúc đó, Hứa Vô Chu nhịn không được ho khan, có huyết dịch theo hắn ho khan mà tràn ra. Đã sớm nghe nói Hứa Vô Chu tự đại cuồng vọng, hiện tại xem ra xác thực như vậy. Bắt trọng cảnh lại dám khiêu chiến cửu trọng, tám mạch tuần hoàn chi năng, sợ là hắn không biết đi. Hứa Vô Chu còn vọng tưởng cướp đoạt đệ nhất công tử, ha ha, hắn đây là tự tìm đường chết. Trận chiến này thắng bại đã phân. Mọi người thấy giữa sân, đều đã khóa chặt kết quả, đặc biệt là một đám nữ tử kia, càng là hưng phấn kêu lớn lên, là Tạ Quảng Bình gieo họ. Tân Lập thấy cảnh này, sắc mặt hắn khẽ biến, liền muốn lên đài, lúc này lại phát hiện Mao Lý hai nhà gia chủ, cười hì hì ngăn trở bước tiến của hắn. Người tuổi trẻ tranh đấu, để bọn hắn đi chơi chính là, Tần huynh sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đi. Tránh ra. Tần Lập khiển trách quá mắng. Mao Lý hai nhà gia chủ nở nụ cười, Tần huynh có muốn thử một chút hay không, chúng ta có thể hay không ngăn cản ngươi đến Tạ thế chất giết Hứa Vô Chu thời điểm. Đang khi nói chuyện, hai người một trái một phải vây quanh Tần Lập. Tần Lập âm thầm sốt ruột, giữa sân Hứa Vô Chu cùng Tạ Quảng Bình đánh nhau còn tại tiếp tục. Tạ Quảng Bình mỗi một lần khí huyết bộc phát, như là manh thú một dạng mạnh mẽ đâm tới hướng Hứa Vô Chu. Mỗi một lần tất cả mọi người cảm thấy muốn đem Hứa Vô Chu đánh băng liệt. Hứa Vô Chu tiếp nhận lực lượng như vậy, cũng đang không ngừng ho khan, máu tươi dâng lên, trong miệng không ngừng tràn ra huyết dịch. Hứa Vô Chu muốn bị đánh chết. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Mà ngồi ở một chỗ nóc nhà Đại Yêu Yêu, lúc này cũng đã nói một câu, thắng bại đã phân. Hứa Vô Chu phải thua. Không nên a. Vũ Phong nghĩ đến Hứa Vô Chu hành động, hắn không phải là ngốc như vậy người a, mà lại hắn một kiếm kia không có thi triển a. Ai nói hắn thua, là Tạ Quảng Bình. Ừm. Vũ Phong nghi hoặc, Tạ Quảng Bình lúc này hay là ưu thế tuyệt đối à, nhìn muốn đánh bạo Hứa Vô Chu trạng thái à. Đại Yêu Yêu không để ý đến Vũ Phong, mà là hận hận chừng Tạ Quảng Bình một chút, gia hỏa này để nàng thua đồ ước, một chút kế hoạch cũng thất bại. Muốn cái gì đều được. Đây là nàng cùng Hứa Vô Chu đồ ước, Đại Yêu Yêu cắn hàm răng, lần này thật sự là không nghĩ tới. Vũ Phong còn tại nhìn qua giữa sân, không biết Đại Yêu Yêu vì cái gì nói Hứa Vô Chu thắng. Giữa sân, Tạ Quảng Bình còn không ai bị nổi. Lúc này, cả người hắn nhảy dựng lên, dùng sức đánh ra một chưởng. Hứa Vô Chu, một chưởng này đưa ngươi đi chết. Tạ Quảng Bình cười ha ha, trong lồng ngực các khí giờ khắc này đều gọi ra, cảm giác cả người thoải mái không gì sánh được, khí huyết tại thể nội cuồng bạo buộc phát mà ra, hắn một chưởng này muốn đánh bạo Hứa Vô Chu. Tân Lập sắc mặt kỳ biến, hắn muốn xông đi lên, có thể hai vị tiên thiên cảnh cản trở, trong lúc nhất thời cũng không có xông đi lên. Lúc này, Tân Lập đối với trong tộc cường giả hô, đi, bảo vệ hắn. Cản bọn họ lại. Mao Lý hai nhà đám người cũng hô, lần này liền muốn giết Hứa Vô Chu, giao động Tân Lập tâm thần. Chết đi. Một trưởng vô xuống đến, Tạ Quảng Bình mang theo vẻ dữ tợn. Mà lúc này, Hứa Vô Chu lại cười ha ha lên, đối với Tạ Quảng Bình hô, đa tạ. Dưới một trưởng đến, Hứa Vô Chu lần nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu cũng không có đánh nổ, mà là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí, cỗ huyết khí này phun lên nắm đấm của hắn, cùng Tạ Quảng Bình một trưởng này sinh sinh giao phong cùng một chỗ. Hai cỗ cường đại lực lượng đối hoành, Hứa Vô Chu không có bị đánh nổ. Mà là mọi người thấy Hứa Vô Chu đột nhiên khí thế tăng vọt. Khí huyết ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một cái cự đại tuần hoàn. Tại Hứa Vô Chu thể nội, có tám đầu kinh khủng sông khí huyết, lúc này hoàn toàn giao hòa giống như, ầm ầm cuộn trào thanh âm đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vĩ lực trực tiếp từ Hứa Vô Chu trong thân thể bạo phát đi ra, Hứa Vô Chu liền đứng ở nơi đó, cỗ vĩ lực kia bộc phát, trực tiếp trùng kích tại trên bệ đá. Thạch đài to lớn, giờ khắc này như là mạng nhện một dạng rạn nứt, Hứa Vô Chu liền hoàn toàn bị khí huyết bọc lấy, như là một cái kén máu. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem một màn này. Cựu trọng. Hắn tám mạch tuần hoàn. Có thể coi là cựu trọng, khí huyết này không khỏi hùng hậu đến khó lấy tưởng tượng đi. Vũ Phong tại nóc nhà, nhìn xem một màn này cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Nhìn không được nhìn nói với Đại Yêu Yêu, hắn một mực lấy Tạ Quảng Bình rèn luyện lực lượng của hắn. Dạng này cũng có thể đạt tới cựu trọng. Vũ Phong khó có thể tưởng tượng, cái này vượt qua hắn nhận biết. Đại Yêu Yêu không nói gì, nhưng lúc này có chút minh bạch Hứa Vô Chu nói hắn là một cái y lý thuật cao siêu y lý sư ý nghĩa. Lúc này Hứa Vô Chu đứng tại đó, trong cơ thể hắn có 8 đầu bảng bạc băng đằng sông huyết khí, lấy hai mạch nhâm đốc là âm dương, khí huyết tạo thành một cái cự đại tuần hoàn, ở trong cơ thể hắn sinh sôi không ngừng, trong một ý niệm, 8 mạch khí huyết đều là điều động, có khả năng hiện ra lực lượng, so với vừa mới đâu chỉ mạnh gấp đôi. Tạ Quảng Bình đã bị đẩy lui, Hứa Vô Chu nhìn xem hắn, nhịn không được nói một tiếng nói, đa tạ. Hắn có âm dương y giải quyết, có thể tham khảo lấy âm dương hòa hài chi pháp để kỳ kinh bát mạch hình thành tuần hoàn. Có thể đây cũng không phải là nói tuần hoàn, liền như là một bộ bánh răng vòng thép, mặc dù biết lấy loại biện pháp nào đem bọn hắn tổ hợp thành một cái vòng tròn xoay tròn. Có thể sắp xếp gọn bánh răng, cũng cần lực lượng mới có thể làm đến. Thậm chí, cần chú ý đem bánh răng đánh đi vào. Mà Tạ Quảng Bình, chính là chú ý này, đem hắn khí huyết xỉ vòng, sinh sinh đánh tiến trong quỹ đạo hắn dự đoán, ngoại giới áp lực để hắn một xúc mà thành. Mã Đức, như vậy mà cũng được. Vũ Phong nhìn ra Hứa Vô Chu nhập cửu trọng nguyên nhân, chỉ là thủ đoạn này hẳn là không người có thể sử dụng đi, ai có thể làm đến tinh diệu như vậy, mượn ngoại lực liền có thể thẳng vào cửu trọng. Y kỹ thuật của hắn, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại Yêu Yêu lúc này sâu kín nói một câu. Chương 41, Tam Phẩm Chiến Kỹ. Người ở chỗ này, cũng đều ngây người, cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Nói đùa cái gì, mượn Tạ Quảng Bình chi lực đạt tới hậu thiên cửu trọng. Lúc nào tu hành còn có thể làm như vậy? Một đám nữ tử vừa mới hưng phấn kia, giờ khắc này đều bị bóp lấy cổ một dạng, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Bốn phía, Đông An tĩnh lại, chỉ có thể nghe được Hứa Vô Chu huyết khí phồng lên thanh âm, ầm ầm như là nổi trống va chạm, rất khó tưởng tượng Hứa Vô Chu thể nội có gì nó bàng bạc huyết khí. Tần Lập lúc này cũng ngây người, dùng sức lắc đầu, đồ hôn trướng này có như thế yêu nghiệt. Tần Lập vẫn cho rằng Hứa Vô Chu cuồng vọng tự đại, không nghe khuyên cáo. Có thể giờ khắc này lại một chút cũng không có tâm tư như vậy. Có thực lực phách lối cùng không có thực lực phách lối là không giống với. Hứa Vô Chu ở trước mặt hắn thật sự biểu hiện ra như thế nào yêu nghiệt, ngay cả làm sao đi vào cửu trọng đều là tính toán của hắn, cái này có chút đáng sợ, bất quá tâm tư cũng âm trầm. Tần Vân Kiệt lúc này nuốt lấy nước bọt, đối với Tần Khuynh Mâu nói ra, tỷ phu biến thái như vậy, ngươi biết không? Tần Vân Kiệt lúc này hô tỷ phu kêu không gì sánh được trôi chảy, nói đùa cái gì, cái đùi này muốn ôm tốt. Tương lai hắn đạt tới cựu trọng thời điểm, nói không chừng cũng có thể dạng này một lần là xong. Hắn chỉ là mạnh hơn một chút, chỗ nào biến thái. Tần Khuynh Mâu chừng Tần Vân Kiệt một chút, không cho phép hắn nói hiệu nói vượn dùng linh tinh tử. Tần Vân Kiệt bĩu môi nói, không nói trước hắn phen này thao tác, liền chỉ nói một đại nam nhân giúp ngươi kẻ lông mi, còn tại nơi đông người khoe khoang cùng ngươi hôn tới hôn lui, nói hắn biến thái chính là thực chí danh quy. Tần Khuynh Mâu mặt đỏ tới mang hai, cắn hàm răng nói, câu nói này ta sẽ chuyển cáo cho hắn. Đừng a. Tần Vân Kiệt mặt mũi trắng bệnh. Tần Khuynh Mâu không để ý tới hắn, ánh mắt lần nữa coi trọng trên đài. Tạ Quảng Bình thần sắc gâm trầm đứng tại đó, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, ánh mắt giống như muốn đem hắn ướt, ngựa khí mang theo hung lệ, coi là đạt tới cửu trọng, ngươi liền thắng sao? Đương nhiên, ta thắng chắc. Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Quảng Bình. Tạ Quảng Bình khẽ nói, chiến đấu không chỉ là nhìn lực lượng. Hôm nay ta lên đài, liền có tất sát ngươi lòng tin. Hắn nói chuyện ở giữa, thứ trong ngực lấy ra một đôi thủ sáo. Thủ sáo tinh cương chế tạo này, đeo tại trên bàn tay, hàn quang lập lòe. Cùng lúc đó, Tạ Quảng Bình huyết khí tại thể nội chảy xuôi, tạo thành một đạo lại một đạo kỳ dị đường cong, mọi người thấy có minh văn hiện hiện, mà lại là ba đạo minh văn. Minh văn dung nhập vào trong thủ sáo sắt thép bắn ra uy năng kinh khủng, huyết khí sáng chói, minh văn liên tục dung nhập 3 lần, mỗi một lần dung nhập, nó huyết khí liền bàng bạc mấy phần. Tam phẩm chiến kỹ, đồng thời tiểu thành. Rất nhiều người kinh hô, đều nóng bỏng nhìn xem Tạ Quảng Bình. Nguyên bản cảm nhận được Hứa Vô Chu hùng hồn huyết khí, rất nhiều người đều cho rằng Tạ Quảng Bình thất bại. Nhưng nhìn đến hắn buộc phát tam phẩm chiến kỹ, bọn hắn lại lòng tin phóng đại. Một đám nữ tử kia, càng là kích động không thôi, các nàng tình nhân trong ngộng quả nhiên sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Hối hận ngay từ đầu không có dùng một chiêu này, nhưng bây giờ cũng không muộn, ngươi đi chết đi. Tạ Quảng Bình dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, thân thể như là linh dương, hướng về Hứa Vô Chu nhảy nhót mà tới. Thi triển trường ấn, thôi động huyết khí, chém ngang hướng Hứa Vô Chu. Giờ khắc này, hư không trực tiếp bị đánh phát nổ đồng dạng, tiếng nổ bên tai không dứt, màng nhĩ của mọi người đều chấn động đến khó chịu. Vô Chu, lui. Tần Lập hô lớn, tam phẩm chiến kỹ quá mức cường đại, Hứa Vô Chu khó mà địch nổi. Xử lý hắn. Người Mao Lý hai nhà, lúc này cũng đều hưng phấn lên, Tạ Quảng Bình mặc dù dự toán sai lầm rồi, có thể cuối cùng thực lực phi phạm, có thể tu thành tam phẩm chiến kỹ, trận chiến này đã khóa chặt thắng lợi. Tam phẩm chiến kỹ, cũng không phải ai cũng có thể tu hành thành. Toàn bộ Lâm An Phủ, có thể tu thành tam phẩm chiến kỹ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bao quát Lâm An Phủ tiên thiên cảnh thập đại cao thủ, tu thành tam phẩm chiến kỹ, cũng liền mấy người mà thôi. Nguyên bản khẩn trương đám người, lúc này thư giãn xuống tới, nhìn xem Tạ Quảng Bình hàn quang loẹ loẹ bàn tay chém về phía Hứa Vô Chu, đều đang đợi lấy Hứa Vô Chu trọng thương. Thiên Quân Trảm. Tạ Quảng Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ đột nhiên nhấc lên, trưởng thẳng chém Hứa Vô Chu hầu kết mà đi, một trưởng này muốn chém đứt đầu của hắn. Hứa Vô Chu đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên đem phía sau lưng có một thanh trường đao rút ra ngoài, huyết khí tại thể nội lưu chuyển không thôi. Coi là, chỉ một mình ngươi có thể thể hiện ra tam phẩm chiến kỹ sao? Một câu nói kia để rất nhiều người đều nao nao, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền minh bạch Hứa Vô Chu trong lời nói ý tứ. Chỉ gặp Hứa Vô Chu cầm trong tay trường đao, tại trên trường đao, trước mắt xuất hiện ba đạo minh văn kết nối Hứa Vô Chu cùng trường đao, minh văn liên tục cộng hưởng, chui vào trong đó hóa thành khủng bố mênh mông huyết khí. Liệt Thiên Trảm. Tân Lập một mực nhìn chăm chú lên một màn này, nhìn thấy Hứa Vô Chu bộc phát minh văn, hắn một chút liền nhận ra, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liệt Thiên Trảm hắn rất quen thuộc, chỉ là lúc này mới mấy ngày. Hứa Vô Chu liền tu thành Liệt Thiên Trảm. Điều đó không có khả năng. Hắn tu hành hơn 10 năm, lúc này mới tu hành đến tam phẩm đại thành, Hứa Vô Chu lại nghịch thiên cũng không có khả năng mấy ngày tu thành. Chỉ là, hắn xác thực chỉ cấp Hứa Vô Chu Liệt Thiên Trảm mấy ngày a? Chẳng lẽ nói Hứa Minh còn cho Hứa Vô Chu lưu lại một phần. Có thể dạng này trên logic còn nói không thông a. Tần Lập kinh hãi, những người khác cũng tương tự đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, Hứa Vô Chu không chỉ là hậu thiên cựu trọng, ngay cả chiến kỹ đều tu thành. Tạ Quảng Bình muốn lui, có thể lúc này đã tới đã không kịp. Chỉ có thể nhìn thấy Hứa Vô Chu cầm trong tay trường đao, xinh xinh hướng về hắn chém tới. Hứa Vô Chu một đao mà ra, chỉ thấy một đạo chói mắt huyết quang vọt tới. Tạ Quảng Bình cảm giác được một cỗ cự lực vọt tới, hắn mặc dù cảm giác huyết khí quay cuồng, nhưng vẫn là chặn lại. Cái này khiến Tạ Quảng Bình trong lòng vui mừng, chỉ là mừng rỡ rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh. Bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, lại là chém tới một đao. Một đao này chi lực, không kém cỏi chút nào vừa mới. Phốc phốc. Tạ Quảng Bình chỉ cảm thấy hắn tinh cương thủ sáo đều lõm, lực lượng cường đại thuận cánh tay chấn động tới thân thể của hắn, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn chấn lệch vị trí một dạng. Khó chịu đến cực điểm. Thế nhưng là cái này còn không phải kết thúc, lại là một đao xuống. Hắn tinh cương thủ sáo giờ khắc này thế mà trực tiếp bị chém băng liệt, bàn tay của hắn đồng thời chém huyết nhục mơ hồ, lực lượng kinh khủng trùng kích hắn, thân thể như là diều bị đứt dây, trực tiếp đập bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ như là bị cự thạch va chạm mở dạng, trong miệng phun máu không ngừng, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung. Liệt Thiên Trảm tiểu thành. Tân Lập tự lẩm bẩm, nội tâm không thể bình tĩnh. Hứa Vô Chu nhìn xem bay ra ngoài Tạ Quảng Bình, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Huyết khí của hắn viễn siêu Tạ Quảng Bình, coi như không sử dụng tam phẩm chiến kỹ, Hứa Vô Chu đều cảm thấy mình có thể cùng hắn một trận chiến. Vận dụng tam phẩm chiến kỹ, cũng là không muốn tiếp tục đánh, đồng thời thử một chút Liệt Thiên Trảm đến cùng như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu, Hứa Vô Chu liền không có coi Tạ Quảng Bình là một chuyện, hắn bất quá chỉ là chính mình đột phá đến cựu trọng đá mài đao mà thôi. Nhìn xem đập xuống đất, đem đá xanh trực tiếp đập nát bấy Tạ Quảng Bình, Hứa Vô Chu mở miệng nói, đệ nhất công tử chỉ có thể là ta, về phần ngươi. Trăng trận cướp đoạt ta tên tuổi lâu như vậy, vậy liền đi chết đi. Hứa Vô Chu dương đao, một đao hướng về đầu Tạ Quảng Bình hung hăng chém tới. Chương 42, Thiên Thiên Cảnh Gia. Ken. Hứa Vô Chu đao không có chém ở trên thân Tạ Quảng Bình, mà là bị một người nam tử ngăn trở. Ngăn tại trước mặt hắn nam tử, thân thể cao lớn, khuôn mặt thô cuồng, có thể trên thân khí thế lại như là phong bạo một dạng quét sạch mà ra, để Hứa Vô Chu cảm giác được áp lực. Trận chiến này, dừng ở đây rồi. Nam tử nhìn xem Hứa Vô Chu bình tĩnh nói. Lâm An thành thập đại cao thủ một trong, tiên thiên cảnh cường giả Tạ Lâm Nguyên. Hứa Vô Chu mở miệng hỏi. Là. Dừng ở đây rồi. Tạ Lâm Nguyên nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi thắng. Ngươi thắng ba chữ, để người vây xem đều sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Cho tới nay vô cùng cường đại, chưa bao giờ bại một lần Tạ Quảng Bình thế mà bại, mà lại là thua ở có tiếng xấu bị chửi phế vật Hứa Vô Chu trong tay, hắn muốn dựa vào Tạ Lâm Nguyên mới có thể giữ được tính mạng. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một loại châm trọng, đặc biệt là coi Tạ Quảng Bình là làm tình nhân trong ngộng một đám nữ tử, lúc này đều hồn bay phách lạc, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Phế vật, thật sự là phế vật, ngay cả Hứa Vô Chu đều chơi không lại. Tự xưng cái gì đệ nhất công tử, bất quá chỉ là một cái cuồng vọng tự đại rác rưởi mà thôi. Không chê mất mặt, muốn đổi ta trực tiếp chết đi coi như xong. Đột nhiên cảm thấy, Hứa Vô Chu rất đẹp trai à, hắn thực lực như thế, lại có thể chịu được đeo danh nhiều năm như vậy, lòng dạ không phải bình thường à. Một đám nữ tử liễu dĩu lên, các nàng lúc trước đối với Tạ Quảng Bình sùng bái có bao sâu, giờ phút này đối với hắn liền có bấy nhiêu thất vọng, bấy nhiêu chán ghét. Nghe từng tiếng mắng này, Tạ Quảng Bình tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu lần nữa từ trong miệng phun ra ngoài. Mao Vĩnh Lượng cùng Lý Khanh Phỉ thấy cảnh này, không chỉ không đồng tình, ngược lại đồng dạng lộ ra vẻ chán ghét. Chính là gia hỏa này tự cho là đúng, để bọn hắn bỏ qua giết Hứa Vô Chu tốt nhất cơ hội. Tại Thạch Gia khi đó một cái cơ hội tuyệt vời á, Tạ Quảng Bình chính là một thằng ngu. Nếu là nhận thua liền hữu dụng, vậy sau này giải quyết mâu thuẫn, đều nhận thua liền tốt, trên đời này nơi nào sẽ có người bị giết. Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Lâm Viên nói. Hứa Vô Chu lời nói, để đám người sững sờ, Hứa Vô Chu đây là ý gì, không muốn buông tha Tạ Quảng Bình, nhất định phải giết hắn. Tạ Lâm Viên cũng khẽ giật mình, không ngờ tới hắn ra mặt, Hứa Vô Chu thế mà còn không bỏ qua, hắn chẳng lẽ cho là mình đứng ra tới, còn có thể giết Tạ Quảng Bình sao? Người trẻ tuổi, làm người không nên quá lệ khí, có đôi khi cần có chừng có mực. Tạ Lâm Viên đối với Hứa Vô Chu nói, Tạ Quảng Bình muốn giết ta giết hắn cũng bình thường. Đương nhiên, ta cũng không phải không nói lý ác nhân, ngươi muốn bảo đảm hắn cũng có thể. Một mạng đổi một mạng, ngươi nếu là chết rồi, hắn có chết hay không ta cũng không thèm để ý, dù sao hắn trong mắt ta chính là một tên phế vật, mà ngươi có chút dùng. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua trọng thương Tạ Quảng Bình, ánh mắt chuyển hướng Tạ Lâm Nguyên khắp khuôn mặt mang theo ý cười. Muốn mạng của ta. Tạ Lâm Nguyên đều tưởng tượng không đến Hứa Vô Chu ở ngay trước mặt hắn có thể nói như vậy. Tạ gia sở dĩ trở thành Lâm An thành đệ nhất thế gia. Nghe nói nguyên nhân cũng là bởi vì Tạ gia có hai cái tiên thiên cảnh, nếu là Tạ gia chết một cái, ta cảm thấy vị trí đệ nhất thế gia này liền muốn thay đổi một chút đi. Hứa Vô Chu cười nói, đệ nhất thế gia ra đệ nhất mỹ nhân, dạng này mới thực chí danh quy. Bệnh tâm thần. Rất nhiều người đều không nhịn được muốn mắng Hứa Vô Chu, đây đều là không trọng yếu hư danh, ngươi coi trọng như vậy làm gì, bởi vì này cùng Lâm An thành thập đại cường giả đối chọi gay gắt, đổ nước vào nào đi. Mệnh ta sẽ không cho, hắn cũng không chết được. Tạ Lâm Nguyên trả lời Hứa Vô Chu. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hứa Vô Chu nói với Tạ Lâm Nguyên. Ta hộ một người hay là bảo vệ được. Tạ Lâm Nguyên đối với Hứa Vô Chu nói. Vậy rất khó nói a. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, tại trên bệ đá nhặt Tạ Quảng Bình đánh băng liệt tinh cương thủ sáo mảnh vỡ. Đây đều là kim loại a, đồ tốt. Tất cả mọi người nhìn xem Hứa Vô Chu, không rõ hắn câu nói này có ý tứ gì, đặc biệt là nhìn xem Hứa Vô Chu tại nhặt thủ sáo mảnh vỡ. Nghĩ thầm gia hỏa này đang làm gì, nhặt đồ bỏ đi sao? Chỉ là, rất nhanh đám người liền minh bạch Hứa Vô Chu mà nói, khi đem tất cả mảnh vỡ nhặt lên về sau, Hứa Vô Chu đột nhiên đao chỉ Tạ Lâm Nguyên nói, thử một chút ngươi bảo vệ được không? Soạn. Giữa sân tuyên lên một mảnh xôn xao, mỗi một cái đều mở to hai mắt nhìn, bao quát một đám nữ tử liễu díu ồn ào kia, giờ phút này đều miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu tuyệt đối là điên rồi, bằng không làm sao dám như vậy? Tạ Lâm Nguyên là ai? Tiên thiên cảnh nhân vật, Lâm An Thành mạnh nhất 10 người một trong, là đứng tại Lâm An Thành đỉnh cao nhất người một trong, nếu như nói Lâm An Thành thập vương mà nói, hắn chính là thứ nhất. Hứa Vô Chu rất cường đại, có thể cường đại tới đâu cũng chỉ là hậu thiên cảnh, há có thể là tiên thiên cảnh đối thủ. Hắn lại muốn một bước lên trời, trực tiếp khiêu chiến Lâm An Thành người mạnh nhất một trong, hắn điên rồi đi. Lấy hắn lúc này hiện ra thực lực cùng thiên phú, đi vào tiên thiên cảnh không phải vô vọng, làm gì nóng lòng nhất thời. Tần Lập lúc này cũng lông mày nhíu lại, trong lòng có chút nổi nóng, Hứa Vô Chu đến cùng làm gì? Đắc thắng mà về mới là chính đồ, hắn khiêu chiến tiên thiên cảnh làm cái gì? Chẳng lẽ hắn lại bành trướng? Thần Khuynh Mâu đứng ở một bên, ánh mắt lại có chút phức tạp. Hứa Vô Chu trước đó cùng nàng nói sẽ giải quyết Tần gia vấn đề. Đây chính là hắn biện pháp sao? Là, Tạ gia có thể bị chém một cái tiên thiên cảnh cường giả, Tần Lập áp lực giảm nhiều, có thể. ngươi chỉ là hậu thiên cảnh a. Tất cả mọi người không rõ Hứa Vô Chu cử động, trong con mắt của mọi người, Hứa Vô Chu cùng tự sát không có khác nhau. Thiên thiên cảnh đối với hậu thiên cảnh, là nghiền ép. Tạ Lâm Nguyên nhìn qua chỉ vào hắn trường đao, hắn cũng sửng sốt. Từ hắn trở thành tiên thiên cảnh về sau, bao nhiêu năm không ai dùng binh khí chỉ vào hắn. Bây giờ lại bị một cái trai trai thiếu niên uy hiếp. Tạ Lâm Nguyên có cảm giác hoảng hốt, lúc này cảm thấy Hứa Vô Chu là tiên thiên cảnh, hắn mới là hậu thiên cảnh đồng dạng. Lúc nào tiên thiên cảnh uy hiếp thấp như vậy, ngay cả hậu thiên cảnh đều có thể đến khiêu khích. Ngươi muốn cùng ta chiến? Tạ Lâm Nguyên vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Không phải cùng ngươi chiến, ta đã nói rồi a, dùng mệnh của ngươi đổi mệnh của hắn. Hứa Vô Chu nói với Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên cười, cười rất vui vẻ, Hứa Vô Chu, có đôi khi ta thật nhìn không thấu được ngươi, không biết ngươi cuồng vọng tự đại đến đấy là thật là giả, nói thật đi, ngay cả Quảng Bình cũng bại trong tay ngươi, ngươi xác thực có bản lĩnh, có thể nói giả đi, ai cho ngươi dũng khí nói ra muốn giết tiên thiên cảnh. Thế gian này rất rộng lớn, nó có thể thai nghén phồn hoa, dung nạp vạn vật. Tuy nhiên lại dung không được ta nho nhỏ Lì Kinh bạn đạo. Ta chỉ là thả bản tính của mình, lại bị chịu đủ đeo danh. Ai, thế nhân đều không hiểu ta à, liền như là, ta giết ngươi một kiện chuyện rất bình thường, lại bị ngươi cho rằng là cuồng vọng tự đại. Hứa Vô Chu u buồn cảm thán, muốn góc 45 độ nhìn lên một chút bầu trời, có thể lại cảm thấy giả bộ như vậy có chút buồn nôn, vẫn là nhịn được. Có thể Tần Khuynh Mâu lại bởi vì hắn câu nói này, con ngươi nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, trong lòng lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi ý tưởng chân thật sao? Huyên thúc, giết hắn. Tạ Quảng Bình lúc này lại không để ý trọng thương thân thể, thét lên giữ tật quát, hắn không muốn nhìn thấy Hứa Vô Chu còn sống. Đem thiếu gia khiêng xuống đi. Tạ Lâm Nguyên đối với Tạ gia người hầu phân phó một câu, quay đầu nhìn về phía Tần Lập hô, đây là hắn tự tìm đường chết, nhưng không trách được ta. Tần Lập nhíu mày, nhìn về phía Hứa Vô Chu. Gặp hắn bình tĩnh đứng tại đó, Tần Lập nghĩ nghĩ cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Thiếu niên này hắn có chút nhìn không thấu. Chính như Tạ Lâm Nguyên nói như vậy, hắn cuồng vọng tự đại là bản tính, hay là thật có thực lực. Chương 43, chín đao đều xuất hiện. Bốn phía đều an tĩnh nhìn chăm chú giữa sân, không ai lại nói tiếp, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hứa Vô Chu dũng khí từ đâu tới. Đừng bảo là ta khi dễ văn bối, để cho ngươi xuất thủ trước. Tạ Lâm Nguyên đứng tại đó, đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu cười cười, hắn lúc này thần sắc cũng ngưng trọng lên. Khí huyết tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, dọc theo cánh tay của hắn, khổng lồ huyết khí tuôn ra, tại trong lòng bàn tay hắn đan dệt ra minh văn. Tiên thiên cảnh, so với hắn cao một cái đại cảnh giới, Hứa Vô Chu không dám coi thường, vừa ra tay liền vận dụng chiến kỹ. Liệt thiên trảm. Hứa Vô Chu cầm trong tay trường đao, hướng về Tạ Lâm Nguyên chém tới, mang theo quần quận huyết khí trường đao những nơi đi qua, không gian có pha toái cảm giác, trường đao cảm giác lạnh lẽo âm u, để không ít người đều còn người co vào. Lúc này Hứa Vô Chu buộc phát huyết khí, so với trọng thương Tạ Quảng Bình lúc còn phải mạnh hơn mấy phần. Tạ Lâm Nguyên tự nhiên cũng đã nhìn ra, có thể cũng không thèm để ý hắn là tiên thiên cảnh, đã linh khí nhập thể tồn tại, sao lại sợ hậu thiên cảnh, hắn huyết khí mạnh hơn thì như thế nào. Tạ Lâm Nguyên trong tay cũng xuất hiện một thanh binh khí, đây là một thanh trùy thủ rung động ở giữa, trùy thủ mũi nhọn tựa như súng laser một dạng phun ra xích bạch tương gian năng lượng, xét qua xảo trá góc độ, sinh sinh hướng về Hứa Vô Chu nên đón. Ầm. Tiếng va chạm chớp mắt vang lên, từng vòng năng lượng ba động từ hai người giao kích chỗ khuyết tán ra đến, dưới chân bệ đá, bị xung kích ra từng mảnh bột mịn. Hứa Vô Chu cảm giác được lực lượng cường đại bay thẳng mà đến, hắn một đao căn bản chưa từng ngăn trở nguồn lực lượng này, chủy thủ tiếp tục hướng phía trước đâm tới, muốn xuyên vào bộ ngực của hắn. Hứa Vô Chu ánh mắt tiến tĩnh, chưa từng sợ hãi, trường đao trong tay lần nữa liên tục chém ra đi. Ba đao chém ra, mỗi một đao đều mang theo hắn thời kỳ toàn thịnh huyết khí bộc phát. Cứng rắn đá xanh đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Vô Chu thân thể luân phiên lui lại, khởi động ở giữa, dưới chân đều như là bong nổ, xuất hiện hố đá này đến hố đá khác. Hắn lui về phía sau mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh, cánh tay run rẩy lợi hại. Thật mạnh. Hứa Vô Chu cảm thán một tiếng, tiên thiên cảnh quả nhiên phi phàm. Hứa Vô Chu ẩn ẩn phát hiện, linh khí có tan rã huyết khí hiệu quả quả. Hứa Vô Chu sợ hãi thán phục tiên thiên cảnh cường đại, mà những người khác cũng sợ hãi thán phục Hứa Vô Chu huyết khí hùng hậu. Ngồi tại nóc nhà Vũ Phong, lúc này ghé mắt nhìn về phía Đại Yêu Yêu nói, huyết khí này hùng hồn có chút vượt quá tưởng tượng, ngươi ta mới vừa vào cựu trọng lúc có thể sánh được sao? Ngươi một người ưa thích tại nữ nhân trên người tìm đường chết, không nên đem ngươi ta đặt chung một chỗ, ngươi so ra kém là bình thường. Ta đương nhiên so với hắn mạnh. Đại Yêu Yêu một mặt đương nhiên kiêu ngạo. Vũ Phong hầu nghi nhìn thoáng qua Đại Yêu Yêu, nữ nhân này nói có phải thật vậy hay không? nàng tựa hồ không phải lấy huyết khí hùng hồn lấy xương đi. Trận chiến này, Hứa Vô Chu có thắng khả năng sao? Vũ Phong hỏi. Hậu thiên cảnh chiến tiên thiên cảnh, trên lệch cực lớn. Trừ phi hắn thi triển một kiếm kia, mới có thể ngăn chặn đối phương. Chỉ là đối phương cũng không phải đồ đần, một kiếm kia thi triển, hắn khẳng định sẽ tránh đi. Một kiếm không có kết quả, Hứa Vô Chu liền nguy hiểm. Đại Yêu Yêu nói ra. Vậy là ngươi không coi trọng hắn rồi. Vũ Phong hỏi. Hậu thiên chiến tiên thiên, vốn là xuất phát từ tuyệt đối thế yếu. Bất quá, Hứa Vô Chu có nhập bách tú bảng tiềm lực, người như vậy, cũng là không thể theo lẽ thường đối đãi, nhìn nhìn lại đi, có lẽ có kỳ tích đâu. Đại Yêu Yêu nói ra. Vũ Phong thầm nói, ta hậu thiên cựu trọng lúc, cũng khó có thể chiến tiên thiên cảnh, cứ việc ta cảm thấy Hứa Vô Chu để cho ta ngoài ý muốn rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy cho hắn so với ta mạnh. Đại Yêu Yêu nhìn thoáng qua Vũ Phong, ngược lại là không có phản bác hắn câu nói này. Vũ Phong nếu không phải không ngừng tìm đường chết, thiên hạ này thiên kiêu có một chỗ của hắn. Ngươi liền chút bản lĩnh này, vậy thì chờ chết đi. Tạ Lâm Nguyên nhìn chăm chú lên Hứa Vô Chu ngự khí ngoan lệ, nhưng nội tâm đồng dạng rung động. Hắn vừa mới mặc dù không nhúc nhích toàn lực, có thể tiên thiên cảnh chính là tiên thiên cảnh, thế mà bị hắn chặn lại. Vừa mới Hứa Vô Chu đi vào hậu thiên cảnh một màn kia, là hắn biết Hứa Vô Chu lực lượng hùng hồn. Thế nhưng không ngờ tới, hùng hồn đến loại tình trạng này. So với hắn hậu thiên cửu trọng, sợ là hai cái hắn cũng không sánh nổi đối phương khí huyết. Hứa Vô Chu càng cường đại, Tạ Lâm Nguyên càng nghĩ giết hắn. Lực lượng từ trong kinh mạch của hắn điên cuồng tuôn ra, không ngừng chui vào đến trong chủy thủ. Tạ Lâm Nguyên cũng không nguyện ý đợi thêm nữa, trên chủy thủ bộc phát ra ba động khủng bố, huyết khí toàn bộ bao trùm ở phía trên, trọng yếu nhất chính là bên ngoài còn bọc lấy một tầng linh khí. Lúc này hắn vận dụng sở học chiến kỹ, Tạ Lâm Nguyên tu hành chiến kỹ chỉ là một bộ nhất phẩm chiến kỹ. Có thể giờ phút này lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực thi triển đi ra, đồng dạng khủng bố phi phàm. Năng lượng càng ngày càng ngưng tụ, truy thủ như là một con rắn độc, huyết mạch tương gian năng lượng quần quật lấy xảo trá tàn nhẫn phương thức, trực tiếp thẳng hướng Hứa Vô Chu. Dưới chân hắn khởi động, tốc độ khủng bố, truy thủ đâm ra tiếng nổ đùng đoàng, chớp mắt liền gạt về cổ Hứa Vô Chu. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm trên đài, bọn hắn đều cảm thấy Hứa Vô Chu ở dưới một chiêu này, khả năng trực tiếp muốn thua. Nhưng mà Hứa Vô Chu biểu hiện mà mười phần khiến người ngoài ý, hắn không có tránh né, trực tiếp lấy trường đao nên đón. Tạ Lâm Nguyên một chiêu này viễn siêu vừa mới, Hứa Vô Chu thế mà còn lấy một chiêu này đi nên chiến, đây là muốn chết à? Hắn nghĩ như thế nào à, vừa mới có thể ngăn cản là bởi vì đối phương thăm dò xuất thủ à, một chiêu này Tạ Lâm Nguyên là muốn giết hắn à? Hiện tại không tách ra, chờ chút hắn không có cơ hội tránh đi. Ngay tại tất cả mọi người trong sự nghi hoặc, Hứa Vô Chu trường đao chém ra đi. Trường đao tựa như tia chớp, mang theo Hứa Vô Chu toàn lực bộc phát huyết khí, huyết quang nở rộ. Hứa Vô Chu đứng tại đó, thần uy lâm liệt, chém ra đi đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Đám người lần nữa kinh ngạc, nhưng chính là như vậy, đám người cũng không cho rằng Hứa Vô Chu có thể ngăn lại được Tạ Lâm Nguyên truy thủ. Chỉ là, Hứa Vô Chu ba đao chém ra về phía sau, cũng không có dừng lại. Mà là trường đao tiếp tục bộc phát ra Hứa Vô Chu một kích toàn lực, liên tục chém ra dưới. Nhanh vượt quá tưởng tượng, đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy đao ảnh. Một đao liên tiếp một đao, mỗi một đao đều thể hiện ra Hứa Vô Chu toàn thịnh lực lượng. Một đao hai đao tự nhiên ngăn không được truy thủ, cả hai chênh lệch quá xa. Thế nhưng là, khi số lượng nhiều đằng sau, cũng biến thành mười phần khủng bố. Cái này như là, mấy cái khí huyết cửu trọng đi ra đao nên chiến tiên thiên cảnh. Tiếng va chạm bên tai không dứt, dưới chân đá xanh tại rạn nước, đám người cũng đều nhìn ngây người, chỉ có thể nhìn thấy trong hai người cuốn lên gió lốc. Đá vụn tại hoành kích tứ phương. Tân Lập nhìn xem giữa sân, con mắt trừng to lớn, không dám tin nhìn qua giữa sân, tam phẩm liệt thiên trảm, hắn tu hành đến đại thành rồi. Cái này sao có thể? Hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng mới tu hành đến loại trình độ này mà thôi, Hứa Vô Chu cái này tu hành đến đại thành rồi. Những người khác cũng phát hiện một màn này, không ít người hít vào khí lạnh. Đều nhìn giữa sân, lúc này Hứa Vô Chu đã liên tục chém ra 9 đao. 9 đao chém ra đi, Tạ Lâm Nguyên cũng đẩy lui ra ngoài. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, Hứa Vô Chu, thật sự có nên chiến tiên thiên cảnh thực lực. Chương 44, khí thế như hồng. Bốn phía gió đang hô hô thổi, Hứa Vô Chu người cao thon thẳng tắp, đứng tại đó quần áo bay lên, nhìn thật là hăng hái. Dưới đài chúng thiếu nữ, giờ phút này có loại Hứa Vô Chu rất đẹp trai cảm giác, lúc này rất nhiều người quên đi dị vãng Hứa Vô Chu đều dành. Có phải hay không yêu một người sẽ đặc biệt hèn mọn a? Đột nhiên có trong đám người có một nữ tử chậm rãi nói. Thế nào? Có người hỏi nàng. Ngươi nhìn hắn, cho tới nay tiếp nhận các loại nhục mạ trào phúng, thậm chí không tiếc làm con rể tới nhà, nhưng hắn rõ ràng rất cường đại a, vì cái gì còn ẩn tàng đâu? Bởi vì yêu đến hèn mọn a, vì Tần Khuynh Mâu từ bỏ tôn nghiêm cùng bản thân a, hắn không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người chính là để chứng minh mình mới là ưu tú nhất a, bằng không, hắn làm sao như vậy quan tâm đệ nhất công tử tên tuổi kia? Đột nhiên thật đau lòng hắn a, rất thích hắn. Một đám nữ tử như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Hứa Vô Chu bị khi nhục đủ loại, có nữ tử lẩm bẩm nói, cái này có lẽ chính là hắn nói câu kia tình nếu có thể tự điều khiển, liền không thể gọi là tình, thật hâm mộ Tần Khuynh Mâu á, đổi lại là ta tốt bao nhiêu a. Tần Khuynh Mâu ở một bên cũng nghe đến những tiếng nghị luận này, nàng thần sắc phức tạp nhìn về phía trên đài, những nữ nhân này đoán đều là đúng sao? Hắn thật là bởi vì chính mình mới như vậy sao? Hứa Vô Chu đương nhiên không biết phía dưới thiếu nữ đã vì hắn não bổ ra một trận thúc người rơi lệ tình cảm đùa giỡn, hắn lúc này sáng rực nhìn xem Tạ Lâm Uyên. Những ngày gần đây, hắn tiêu hao bát đen chất lỏng chỉ còn lại có hơn 100 dọn, lúc này mới tu hành đến tam phẩm chiến kỹ đại thành. Vốn cho là, nhờ vào đó có thể áp chế tiên thiên cảnh, có thể tiên thiên cảnh so với trong tưởng tượng của hắn phải cường đại hơn, hắn liên tục chém ra 9 đao, mỗi một đao đều giống như là hắn toàn lực bộc phát, đối phương đều đỡ được. Lại đến. Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Lâm Uyên, trường đao trong tay huyết khí bộc phát. Tạ Lâm Uyên mặt tâm trầm, hắn thật không tưởng tượng nổi, Hứa Vô Chu cường đại đến như vậy. Không chỉ là lực lượng hùng hậu không giống hậu thiên cảnh, ngay cả tam phẩm chiến kỹ đều tu hành đến đại thành. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Tiên thiên cảnh chính là tiên thiên cảnh, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Tạ Lâm Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Sai. Thắng ngươi không có chút ý nghĩa nào, ta muốn làm chính là giết ngươi. Hứa Vô Chu cười ha ha, đang khi nói chuyện quả quyết xuất thủ, trường đao phát huy bạo tạc tính chất lực lượng, thân đao phát sáng, chém ra một đao đi, âm bạo liên tục. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ đi. Tạ Lâm Uyên nói chuyện, thân thể lùi lại, nhìn xem trường đao bao trùm mà đến, dao găm trong tay xảo trá tàn nhẫn nên chiến đi lên. Phanh phanh phanh. Lực lượng tại bệ đá không ngừng tán phát ra, bệ đá đang không ngừng giãn nước, thân ảnh của hai người như quỷ mị, tại trong kình khí ghé qua, không ngừng giao phong va chạm, lại không ngừng tranh né. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền lẫn nhau giao thủ hơn 10 lần. Tạ Lâm Uyên hãi nhiên, trong lúc này, hắn đã không giữ lại chút nào, hoàn toàn hiện ra hắn mạnh nhất sát chiêu, nếu là khác hậu thiên cảnh, sớm đã bị hắn chém giết. Có thể Hứa Vô Chu, sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Mà lại, đối phương hiện ra lực lượng, cũng đánh hắn khí huyết quay cuồng. Có đôi khi, thậm chí hắn suýt nữa bị trường đao tại chém trúng, hiện tượng nguy hiểm liên tục. Trong sân giao phong, càng đánh càng kịch liệt, lúc này đã đá vụn hoành kích. Cho bụi bay lên, rất nhiều người ánh mắt đều bị ngăn trở hơn phân nửa. Tần Lập đứng tại một chỗ, nắm chặt hai tay, nội tâm của hắn cũng kích động khó nhịn. Tốt tốt tốt. Hắn thế mà cường đại như vậy. Có thể chiến tiên thiên cảnh à, cái này khó có thể tưởng tượng, tại Lâm An thành thuộc về đỉnh cao nhất cường giả. Tần Vân Kiệt, lúc này há to miệng đứng tại đó, nhìn qua Hứa Vô Chu như là gặp quỷ một dạng. Cho dù là Tần Khuynh Mâu, lúc này đôi mắt đẹp cũng nhìn không chuyển mắt, nhìn qua trên đài kia thân ảnh, cảm xúc không hiểu. Phanh phanh phanh. Lại là một lần giao phong, Hứa Vô Chu cùng Tạ Lâm Uyên đều lui ra phía sau mấy bước, bệ đá tại dưới chân bọn hắn thải động. Giờ khắc này rốt cục không kiên trì nổi, đài đá xanh lớn như vậy này, vang một tiếng vang, triệt để băng liệt sụp đổ, trở thành một đống đá vụn. Hứa Vô Chu cùng Tạ Lâm Uyên đều không có để ý tới điểm ấy, ánh mắt chỉ ở trên người đối phương. Hứa Vô Chu, ngươi chỉ có thể mượn nhờ tam phẩm chiến kỹ mới có thể nên chiến ta, có thể tam phẩm chiến kỹ tiêu hao rất lớn đi. Tạ Lâm Uyên nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Cái này không cần đến ngươi lo lắng. Hứa Vô Chu trả lời. Ha ha ha. Ngươi nhìn như có thể địch nổi tiên thiên cảnh. Có thể ngươi lại không thể bền bỉ, tiêu hao như thế ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Ta hoàn toàn có thể kéo chết ngươi. Hậu thiên cảnh, vĩnh viễn là hậu thiên cảnh. Tạ Lâm Uyên ngữ khí dữ tợn. Nói nhảm nhiều như vậy. Hứa Vô Chu không tiếp tục cùng đối phương nói, tiếp tục giết tới. Mã Đức, mắng ai không thể bền bỉ đâu. Khinh người quá đáng. Trường đao chỗ hướng, mang theo uy thế kinh khủng, tấn mãnh như điện. Đối phương nói không sai, hắn lấy hậu thiên cảnh thực lực thi triển tam phẩm chiến kỹ, đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng là, hắn sợ hãi tiêu hao sao? Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, hôm nay liền lấy đầu lâu của ngươi làm cái bô. Tạ Lâm Uyên đánh ra lửa giận, sắc ý nghiêm nghị, trong tay xoắn ốc kình, đâm thẳng Hứa Vô Chu yếu hại. Nơi xa, Tần Vân Kiệt là Hứa Vô Chu thực lực nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Lại nhịn không được Tần Lập nói, Hứa Vô. Tỷ phu có thể là đối thủ của hắn sao? Tần Lập lắc đầu nói ra, Tạ Lâm Uyên nói không sai, liệt thiên trảm đối với khí huyết tiêu hao quá lớn. Hắn mặc dù có thể dùng cái này nên chiến Tạ Lâm Uyên, cũng không thể bền bỉ. Vậy dạng này tiếp tục đánh, hắn không phải sớm muộn bị thua. Tần Vân Kiệt nói. Tần Lập gật gật đầu, hắn liền muốn hướng bệ đá đi đến. Mao Lý hai nhà gia chủ, lúc này lần nữa đứng ra nói ra, Tần huynh hay là thành thật một chút đợi ở chỗ này đi, xem kịch liền tốt, không cần tự mình hạ trận. Khi dễ một cái hậu bối, Lý Vong Phong, các ngươi quả nhiên là tiền đồ. Tần Lập đối với Lý gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Một người có thể chiến tiên thiên cảnh, cũng không thể khi hậu bối đối đãi. Ngược lại là Tần huynh, quả nhiên là âm hiểm xảo trá, ta nói ngươi vì cái gì nhất định phải đem nữ nhi gả cho một tên phế vật, sợ là đã sớm biết hắn cường đại như vậy đi. Lý Vong Phong nói. Lao tử biết cái dám gì. Tần Lập cũng biệt khuất không gì sánh được, càng nghĩ đánh hứa vô chu, tiểu tử này quả nhiên đối với Tần gia không có tán đồng cảm giác, bằng không làm sao ngay cả hắn đều giấu giếm. Ha ha. Tần huynh, ngươi thiên tài con rể này là thiên tài, thế nhưng là quá tự đại. Tiên thiên cảnh không phải hắn có thể chiến, khả năng hôm nay thật muốn đầu lâu làm cái bô. Lý Vong Phong a a nhìn qua giữa sân, Hứa Vô Chu thiếu hụt hai nấy đều thấy được, trận chiến này không có lo lắng. Giữa sân, hai người tranh đấu càng phát kịch liệt, bộc phát từng đợt tiếng vang. Vậy đã sớm trở thành một đống đá vụn. Phanh phanh phanh. Hứa Vô Chu lại là một lần vận dụng liệt thiên trảm, tại hư không đều chém ra từng đạo huyết sắc vết tích, bá đạo không gì sánh được. Lúc này Hứa Vô Chu tiếng hơi thở cũng lớn không ít, sắc mặt có chút trắng bệnh, giống như là huyết khí chưa đủ bộ dáng. Không tiếp tục kiên trì được đi. Tạ Lâm Nguyên thần sắc dữ tợn, mang theo ấm lãnh, ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Đang khi nói chuyện, thế công của hắn mãnh liệt mấy phần. Tạ Lâm Nguyên lúc này còn rất cẩn thận, hắn sợ Hứa Vô Chu ra vẻ mê trướng. Cứ việc, Hứa Vô Chu lúc này tiêu hao bộc phát huyết khí vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn đều cho rằng không thể nào là hậu thiên cảnh có huyết khí, nhưng hắn hay là rất cẩn thận. Ẩm. Truy thủ đâm thẳng Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu nghiêng người tránh đi. Cái này khiến Tạ Lâm Nguyên con ngươi co vào, mang trên mặt dữ tợn, tiểu tử này vừa mới một mực cương mãnh cường công, lúc này thế mà né tránh, xem ra hắn thật là nọ mạnh hết đà. Không thể để cho hắn chạy trốn, đến quấn lấy hắn giết hắn. Hứa Vô Chu, không sai biệt lắm, ngươi có thể chết. Tạ Lâm Nguyên toàn lực bộc phát, truy thủ chớp động lên quang trạch, hàn quang lạnh thấu xương, nhanh nhẹn không gì sánh được, mang theo kinh dị sắc bén, công kích trực tiếp Hứa Vô Chu yếu hại vị trí trái tim. Chương 45, chém giết tiên thiên. Hứa Vô Chu, phải thua. Có người mở miệng nói. Cuối cùng vẫn là hậu thiên cảnh, bất quá có thể chiến thành dạng này cũng chứng minh sự cường đại của hắn. Hắn lúc này hẳn là muốn chạy trốn. Đúng vậy a, có bị thua khuynh hướng, nếu vô vọng thắng lợi, hắn chắc chắn sẽ không tử chiến. Bất quá Tạ Lâm Nguyên hẳn là sẽ không để hắn đào tẩu, nhìn hắn xuất thủ, đều là phong bế Hứa Vô Chu đường lui, tất sát chi chiêu a. Chạy nhanh đến chủ thủ, cũng không có để Hứa Vô Chu e ngại, hắn trường đao vũ động, ẩn chứa cường đại sát chiêu, một đao trực tiếp chém tới, lần nữa cùng đối phương nên chiến cùng một chỗ. Tiểu tử này lực lượng, hùng hậu có chút đáng sợ a. Vũ Phong nói với Đại Yêu Yêu, liên tục thi triển tam phẩm chiến kỹ lâu như vậy, thế mà còn chưa khô kiệt, ngươi chỗ nào nhận biết một người như vậy à? Ta tại Tần Gia Võ Đường dạy học, lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cho là hắn là khí huyết cảnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đến hậu thiên cựu trọng, ta cũng hoài nghi hắn ở trước mặt ta đều đóng kịch, cố ý ẩn giấu thực lực. Theo lý thuyết, lúc này Vân Châu không nên có thể đi ra người như vậy mới đúng. Đại Yêu Yêu nói ra, Đại Yêu Yêu tại Tần Gia Võ Đường dạy học Vũ Phong không kỳ quái. Cái này tuy là một ma nữ người gặp người sợ, nhưng cũng có một yêu thích biến thái, chính là ưa thích làm gương sáng cho người khác. Chỉ là Vân Châu gia Hứa Vô Chu một nhân vật như vậy, đồng thời có làm Lâm An Vương dạ tâm, thật không ai bố cục sao. Kiếm nhập đạo, hùng hậu huyết khí, cao siêu y y thuật. Chỉ bằng mượn những này, Bách Tú Bảng đều có hy vọng một hồi. Vân Châu trải qua năm đó trận kia đại kiếp, không có nội tình bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Tăng thêm hắn muốn làm Lâm An Vương, hắn nếu không phải người khác bố cục. Ta đem dưới chân khối gạch này nuốt. Vũ Phong thề nói, Lâm An không phải lại ở lại xuống dưới, sợ thật khả năng cuốn vào trong vòng xoáy, đến đi nhanh lên. Đại Yêu Yêu cười khanh khách nói, nếu là như vậy, vậy thì càng thú vị à, Vân Châu bình tĩnh quá lâu, có người quấy phong vân là chuyện tốt à. Vũ Phong khẽ giật mình, nghĩ đến ma nữ này thân phận, nghĩ thầm chính mình cũng là vắng đầu, ma nữ này ước gì thiên hạ đại loạn, chính mình thế mà cùng nàng nói cái này. Nói đến đây chút thời điểm, Vũ Phong lại đem ánh mắt nhìn đến giữa sân. Hắn một kiếm kia cực kỳ cường đại, vì cái gì không sử dụng đây, nếu là sớm dùng mà nói, có lẽ đã sớm kinh sợ thối lui đối phương. Hiện tại, hắn khí huyết tiêu hao lớn như vậy, sợ vô lực thi triển một kiếm kia, bị đối phương kiềm chế lại, thật khả năng bị giết. Ngươi làm sao sẽ biết, hắn vô lực lại thi triển một kiếm kia đâu. Đại Yêu Yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, dù hoặc không gì sánh được. Ừm. Vũ Phong sững sờ, nhìn về phía trong sân Hứa Vô Chu, hắn còn có năng lực thi triển một kiếm kia. Nếu là như thế, vậy khí huyết liền không chỉ là hùng hồn, mà là dùng kinh dị để hình dung. Không có khả năng. Vũ Phong dùng sức lắc đầu, một người lại lực lượng hùng hồn, cũng không trở thành đạt tới loại tình trạng biến thái kia. Trên đời này bí pháp vô số, ngươi làm thế nào biết hắn không có loại bí pháp này? Đại Yêu Yêu giờ phút này lại đối với Hứa Vô Chu rất có lòng tin, giống như nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, một tên ngay cả ta đều có thể lừa qua, tuyệt đối đầy đủ âm hiểm. Vũ Phong nhíu mày, nghĩ thầm cho dù có bí pháp như vậy, muốn tu thành cũng rất khó, Hứa Vô Chu thật đúng là có thể nghịch thiên tu thành. Giữa sân, Hứa Vô Chu bị Tạ Lâm Nguyên cuốn lấy, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Không ít người nhìn thấy đều lắc đầu, Hứa Vô Chu muốn vượt qua cảnh chiến tiên thiên, có thể tiên thiên trùng quy là tiên thiên. Chết đi. Tạ Lâm Nguyên ngăn trở Hứa Vô Chu tám đao, khí tức suy yếu lợi hại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc khiếp người uy năng, đột nhiên hướng về Hứa Vô Chu đâm đi qua. Hứa Vô Chu chiến kỹ có thể buộc phát 9 đao, coi như hắn lúc này còn có thể buộc phát ra đao thứ 9 thì như thế nào, hắn lúc này liều lĩnh, toàn lực buộc phát thẳng hướng Hứa Vô Chu, một chiêu này coi như không cách nào giết Hứa Vô Chu, cũng đủ để trọng thương hắn. Tạ Lâm Nguyên thần sắc dữ tợn, sắc ý gắn đầy con người, chủy thủ trong tay hắn như rắn độc. Hắn lúc này lòng tin 10 phần, nhất định có thể đâm vào Hứa Vô Chu thân thể. Hứa Vô Chu cùng hắn chiến lâu như vậy, cho là hắn một chút cũng không có giữ lại sao. Đây chính là hắn sát chiêu. Nhìn xem Hứa Vô Chu tại hắn trong con mắt càng ngày càng gần, hắn càng phát tàn nhẫn, lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Hứa Vô Chu xong. Rất nhiều người đều kinh hô. Tần Lập lúc này cũng biến sắc, chỗ nào nghĩ đến Tạ Lâm Nguyên đột nhiên chiến lực tăng vọt mấy phần. Hắn muốn xông đi lên, lại bị Mao Lý gia chủ ngăn trở. Ha ha ha. Chờ lấy hắn chết đi. Lý Vong Phong cười to nói. Truy thủ muốn đâm đến Hứa Vô Chu trên thân, lúc này Hứa Vô Chu trường đao nên chiến đi lên. Nhưng ai đều đã nhìn ra, Hứa Vô Chu một đao này còn chưa đủ lấy ngăn trở cây truy thủ này. Chống đỡ được ta sao? Tạ Lâm Nguyên cười to nói. Mà lúc này, Hứa Vô Chu lại cười đứng lên, nhìn xem Tạ Lâm Nguyên nói ra, biết vì cái gì cùng ngươi chiến lâu như vậy sao? Chính là cho ngươi lòng tin, sợ chính là ngươi đào tẩu. Rất nhiều người không hiểu Hứa Vô Chu cười, Tạ Lâm Nguyên cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không muốn lý giải, chỉ muốn giết Hứa Vô Chu, tốc độ lần nữa nhấc lên. Mà lúc này Hứa Vô Chu, trường đao trong tay bỗng một lần, hóa đao làm kiếm, lúc này trường đao đột nhiên run rẩy lên. Đương nhiên, Hứa Vô Chu trong bát đen chất lỏng cũng điên cuồng đang tiêu hao. Kiếm ý tràn vào trường đao, lúc này Hứa Vô Chu đối với tịch diệt kiếm quen thuộc, kiếm ý hoàn toàn chui vào đến trong trường đao không có tràn lan. Kinh vũ đoạn sơn nhạc. Hứa Vô Chu chém ra một đao đi, tất cả mọi người cảm giác được một kiếm này có chỗ khác biệt, thế nhưng là bọn hắn chưa từng lĩnh ngộ võ ý, căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt. Chỉ có Tạ Lâm Uyên, lúc này đột nhiên cảm giác có mấy giọt giọt mưa rơi vào trên mặt. Chỉ là, cái này không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Chủy thủ cùng trường đao giao phong, vốn cho là chủy thủ có thể vỡ vụn Hứa Vô Chu trường đao. Có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, dao găm của hắn như là mảnh ngói đụng phải tảng đá một dạng. Chủy thủ trong tay hắn liên tiếp vỡ vụn. Hứa Vô Chu trường đao, đánh đâu thằng đó, một đao trực tiếp đâm vào đi bộ ngực của hắn. Không sai. Là đâm vào đi bộ ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đâm một cái thông thấu, huyết dịch thuận trường đao mũi đao chạy ra đến, hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, lực lượng cường đại liền hoàn toàn xoắn nát sinh cơ của hắn. Tạ Lâm Nguyên con mắt trừng to lớn, nhìn qua xuyên qua hắn trường đao, mang theo không cam lòng cùng kinh dị đã mất đi âm thanh. Từ Tạ Lâm Nguyên xuất thủ đến hắn ngã xuống, một màn này phát sinh ở điện thạch hỏa quang ở giữa, nhanh đều để người không kịp phản ứng. Rất nhiều người còn đắm chìm tại trong chính mình não bổ, bọn hắn chờ đợi chính là Hứa Vô Chu bị trọng thương hình ảnh. Có thể, không ít người dùng sức nháy nháy mắt, rất bao nhiêu nữ thậm chí dùng đến tay rủi rủi con mắt. Các nàng lúc này hoàn toàn không cách nào lý giải một màn này, một chiêu này các nàng thậm chí không thấy rõ ràng. Đại Yêu Yêu ngồi tại nóc nhà, nhìn xem một màn này nhẹ thở ra một hơi nói, quả nhiên, như ta sở liệu. Vũ Phong giờ phút này cũng cứ thế tại nguyên chỗ, ra hỏa này. Thế mà thật chém giết tiên thiên cảnh. Chương 46, hứa hẹn cô nương. Lâm An thành thập đại cao thủ một trong, tiên thiên cảnh, Tạ ra một cây trụ cột, cứ như vậy chết rồi. Mỗi người đều cảm thấy tê cả da đầu, nhìn về phía Hứa Vô Chu, gặp hắn đứng tại một đống đá vụn phế tích ở giữa, trên thân mang theo rất nhiều cho bụi, nhìn có chút chật vật không chịu nổi, có thể giờ khắc này không ai dám mỉa mai hắn, trong mắt chỉ còn lại có kính sợ. Cho đến bây giờ, bọn hắn đều không có thấy rõ, Hứa Vô Chu như thế nào giết Tạ Lâm Nguyên. Chỉ thấy Hứa Vô Chu một đao mà ra, Tạ Lâm Nguyên liền chết. Càng là như vậy, bọn hắn càng là kinh dị. Cái này sao có thể? Lý Vong Phong tự lẩm bẩm, hắn đồng dạng khó mà tiếp nhận sự thật này. Tạ Lâm Nguyên thế mà cứ như vậy chết rồi. Đây là Lâm An Thành người mạnh nhất một trong A, liền xem như hắn, bại Tạ Lâm Nguyên có lòng tin, nhưng muốn giết đối phương nhưng không có nắm chắc, dù sao Tạ Lâm Nguyên đánh không lại có thể trốn. Nhưng bây giờ, đối phương chết tại Hứa Vô Chu trong tay. Nói cách khác, Hứa Vô Chu có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Một tên tiểu bối, hay là một mực bị chửi phế vật cặn bã, trở thành Lâm An Thành người mạnh nhất, có năng lực quấy Lâm An Phong Vân tư cách. Tần Lập, người tốt thủ đoạn. Lý Vong Phong âm trầm nhìn chằm chằm Tần Lập. Tần Lập lúc này cũng mê mẩn, nhìn xem Tạ Lâm Nguyên bộ thi thể kia, rất khó tưởng tượng đây là Lâm An Thành bá chủ một trong. Nhìn xem Hứa Vô Chu, Tần Lập cũng nhịn không được bấm một cái chính mình, chứng minh chính mình nhìn thấy không phải nằm mơ. Hồi tưởng vừa mới Hứa Vô Chu chém giết Tạ Lâm Nguyên một đao kia, hắn nghi hoặc không hiểu, là Hứa Vô Chu thật cường đại, hay là Tạ Lâm Nguyên xuất hiện sai lầm mới bị một đao chém giết. Chỉ là, một cái tiên thiên cảnh làm sao có thể phạm như vậy chí mạng sai lầm. Thì phu, thật mạnh. Tần Vân Kiệt nuốt lấy nước bọt, nhìn nói với Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu tuyết nhan nhìn như một mảnh điềm tĩnh, nhưng trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Ngoài ý muốn sao? Nàng rất ngoài ý muốn. Chấn kinh sao? Nàng rất chấn kinh. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu qua Hứa Vô Chu. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn đang suy nghĩ gì sao. Cho tới nay, nàng cứ việc trong miệng không nói cái gì, nhưng nội tâm kiêu ngạo, nàng trướng mắt Hứa Vô Chu. Như vậy, Hứa Vô Chu đâu? Trước kia giả dạng làm như thế, có phải hay không ở trong lòng cũng cười nhạo mình có mắt không tròng? Tần Khuynh Mâu cười khổ, bọn hắn là vợ chồng, có thể nguyên lai là nhất xa lạ hai người. Tần Khuynh Mâu nhìn qua Hứa Vô Chu, nhìn xem hắn lúc này một thân chật vật, hắn lúc này hình tượng và trong trí nhớ chênh lệch quá lớn. Hắn nói tình nếu có thể tự điều khiển, liền không thể gọi là tình, đây chính là hắn những năm này cảm nộ sao. Nghĩ đến cho tới nay hắn tiếp nhận bêu danh khi nhục, Tần Khuynh Mâu mí môi, chính mình có thể hay không ở vào tình thế như vậy, bảo trì tự cường chi tâm tu hành đến loại tình trạng này. Có thể Tần Khuynh Mâu nghĩ lại một chút, cảm thấy mình làm không được, nàng sợ là đã sớm cam chịu. Hứa Vô Chu tự nhiên không biết, tất cả mọi người ở đây đều tại não bổ hành vi của hắn. Hắn lúc này thi triển tịch diệt kiếm, cả người đều muốn kiệt lực. Dù cho đạt tới hậu thiên cửu trọng, vận dụng một chiêu này cũng suýt nữa không có chịu được lấy. May mắn là, trong bát đen còn có mấy chục giọt chất lỏng, Hứa Vô Chu thôn phệ sạch sẽ về sau, lúc này mới khôi phục gần nửa khí huyết. Hắn nhìn thoáng qua Tạ Lâm Nguyên thi thể một chút, nếu là hắn không muốn giết chính mình, như vậy chính mình cũng không giết được hắn, dù sao tịch diệt kiếm hắn chỉ có sử dụng một cơ hội duy nhất. Hứa Vô Chu cùng hắn chiến lâu như vậy, không ngừng tê liệt hắn, không phải là vì nhất kích tất sát nha. Thiên thiên cảnh bị chém giết, đủ để chấn nhiếp rất nhiều người đi. Tần gia loạn trong giặc ngoài, đông đảo bám vào Tần gia thế lực đối với Tần gia đều không có lòng tin, lần này chém giết một cái tiên thiên cảnh, từ trên xuống dưới Tần gia hẳn là lòng tin tăng vọt đi. Huống chi, hắn còn có an bài khác. Ánh mắt nhìn về phía Tạ Quảng Bình, Tạ Quảng Bình bị thương nặng, lúc này ở trên ghế nằm, gặp Hứa Vô Chu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mao thúc, Lý thúc, cứu ta. Tạ Quảng Bình thét to. Chỗ của hắn nghĩ tới Hứa Vô Chu cường đại đến như vậy, hắn mang theo tất thắng tâm tới, nhưng bây giờ ngay cả Huyền Thúc đều bị hắn giết. Huyền Thúc đến, lúc ấy bất quá chỉ là vì đề phòng Tân Lập, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Mao Lý hai nhà gia chủ đương nhiên sẽ không ngồi mặc cho Tạ Quảng Bình bị chém, một người trong đó ngăn trở Tân Lập, một người kích xạ đến Tạ Quảng Bình bên người cảnh giác nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ giết ngươi? Tạ Quảng Bình sững sờ, không biết Hứa Vô Chu vì cái gì nói một câu nói như vậy. Ngươi tính là gì đồ chơi, đáng giá ta động thủ giết ngươi sao? Hứa Vô Chu nhìn xem Tạ Quảng Bình nói ra, hành còn có thể nấu bát mì, ngươi có thể làm cái gì? Tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn về phía Tạ Quảng Bình, hắn ở trong mắt Hứa Vô Chu chính là như vậy tồn tại. Đều tại ta quá vô danh, để cho ngươi có xem trọng chính mình ảo giác. Hứa Vô Chu cảm thán một tiếng nói, nhìn qua đứng ở bên người Tạ Quảng Bình gia chủ Mao gia Mao Trấn, như thế nào? Như vậy vội vã nhảy ra. Tranh tài một trận. Giữa sân tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nhìn qua giữa sân hăng hái Hứa Vô Chu, chỉ cảm thấy hắn giờ khắc này bá đạo đến cực điểm. Vừa trọng thương một cái hậu thiên cửu trọng, giết một cái tiên thiên cảnh, hiện tại lại đao chỉ ra chủ Mao gia. Đây là thế nào một loại quyết đoán? Mao Trấn mặt tâm trầm, hắn chưa từng bị người như vậy đối đãi qua. Từ hắn trở thành tiên thiên cảnh về sau, chính là Lâm An Thành cự đầu. Nhưng tại Hứa Vô Chu thái độ này, căn bản không có coi hắn là một chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, Mao Trấn chỉ có thể chịu đựng. Vừa mới Hứa Vô Chu một đao chém giết Tạ Lâm Uyên, hắn còn nhìn không ra mánh khỏe. Mao gia đều hệ với hắn một thân, hắn không dám đi mạo hiểm.
Không dám.
Thật sự là không thú vị đâu. Trong Lâm An Thành, thế mà không người có thể chiến. Đột nhiên cảm giác vô địch là tịch mịch cỡ nào.
Hứa Vô Chu cảm thán nói, như thế, về sau nhìn thấy ta liền đi vòng qua a.
Mao Chấn đột nhiên nở nụ cười, Hứa Vô Chu, xác thực không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy.
Thế nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tại Lâm An Thành muốn làm gì thì làm sao?
Nếu như Tần gia hủy đi, ngươi cùng Tần Lập có phải hay không đứng nuôi chịu xào muốn bị giết đâu?
Ta đã đáp ứng một người, Tần gia không có việc gì.
Như vậy, hắn liền sẽ không có việc.
Hứa Vô Chu nhìn xem Mao Chấn nói.
Mao Chấn cười ha ha, thật sao?
Tần gia lấy binh khí lập nhà, bởi vì binh khí nuôi sống rất nhiều người, tất cả mới rất nhiều người đi theo Tần gia.
Nhưng nếu là, Tần gia binh khí sản nghiệp hủy đi đâu, còn ai vào đây đi theo hắn đâu?
Đúng vậy a,
người là ích kỷ, nếu là sống không nổi nữa,
nơi nào còn có tình nghĩa có thể nói?
Hứa Vô Chu nói ra.
Ngươi không đốc.
Đã như vậy biết rõ nhân tính, vậy liền biết chờ Tần gia sản nghiệp sụp đổ, Tần gia cũng sẽ sụp đổ.
Như vậy đến lúc đó, ngươi cùng Tần Lập tuy mạnh, có thể lại có thể thay đổi gì, còn không phải muốn chết sao?
Hôm nay, chính là các ngươi Tần gia sụp đổ bắt đầu.
Hôm nay, chúng ta Mao Lý hai nhà đem để cho các ngươi Tần gia binh khí một thanh đều bán không được.
Mao Chấn cười ha ha.
Hứa Vô Chu nở nụ cười, nhìn xem Mao Chấn nói, ngươi hay là nghe không hiểu ta?
Có ý tứ gì?
Mao Chấn nói ra.
Ta nói qua, ta đã đáp ứng một cô nương, Tần gia không có việc gì.
Hứa Vô Chu thẳng tắp theo dõi hắn, gàn từng chữ, như vậy.
Tần gia liền sẽ không có việc.
Mao Chấn cười nhạo, người thiếu niên không biết mùi vị.
Coi là thực lực có thể chiến tiên thiên, liền cho rằng có thể thay đổi toàn cục nha.
Chờ lấy đi, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến.
Tần gia sắp là chúng bạn xa lánh kết quả.
Mao Chấn nghĩ đến những ngày thời điểm, gặp hắn lao buộc vội vã hướng về nơi này chạy tới, nụ cười trên mặt hắn càng tăng lên.
Tin tức.
Rốt cục mang đến.
Chương 47. Tần gia phản kích.
Tần Lập, ngươi Tần gia binh khí sản nghiệp, chúng ta sẽ toàn bộ tiếp.
Lý Vong Phong lúc này cũng cười đứng lên.
Tần Lập lúc này lại cười đứng lên, đơn giản chính là binh khí tẩm bổ võ ý, đồng thời giảm nhiều giá bán.
Đồng thời xúi dục phụ thuộc ta Tần gia các đại thế lực mà thôi, điểm ấy thủ đoạn coi ta Tần Lập sợ sao.
Tần Lập, không cần ra vẻ chấn định.
Ha ha, ngươi Tần gia mới tồn tại 10 năm, tự thân nội tình kỳ kém.
Nếu không có rất nhiều người phụ thuộc các ngươi sớm đã bị nuốt xương cốt đều không thắng.
Chúng ta những thủ đoạn này, đủ để cho các ngươi Tần gia trở thành người cô đơn.
Lý Vong Phong nói ra.
Ngươi nói không sai.
Thế nhưng là,
chúng ta Tần gia sản nghiệp bất bại đâu.
Tần Lập nói ra câu nói này, nhịn không được nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu.
Nghĩ thầm Hứa Vô Chu mới vừa cùng Mao Chấn đối thoại là có ý gì, hắn là biết cái gì, hay là đơn thuần cho rằng thực lực của mình có thể ứng đối hết thảy.
Mấy ngày nay, Tần Lập cũng cảm thấy mình đang nằm mơ, Tần gia cho tới nay vấn đề lớn, dễ như trở bàn tay bị một cái không thể nào gia tộc giải quyết.
Tần Lập, ngươi không biết chúng ta vì hôm nay thủ đoạn chuẩn bị bao lâu.
Ha ha ha, hôm nay chính là cho ngươi một kích chí mạng.
Chúng ta tại toàn thành trải rộng ra bán binh khí.
Phẩm chất ngươi biết, tầm bổ kiếm ý, so với binh khí của ngươi mạnh không chỉ một bậc.
Ngươi Tần gia binh khí lấy danh tiếng chí thắng, hôm nay liền rách của ngươi danh tiếng.
Vì chiếm trước thị trường, chúng ta không tiết hạ giá tiêu thụ.
Ha ha, hôm nay chúng ta Mao Lý hai nhà tất nhiên đông như chảy hội, mà ngươi Tần gia trước cửa có thể răng lưới bắt chim.
Lý Vong Phong rất mang theo dáng tươi cười.
Thật sao?
Tần Lập đồng dạng mỉm cười nhìn xem Lý Vong Phong.
Lúc này, Mao gia quản gia rốt cục chạy tới, hắn một đường nhanh chóng chạy lại mà đến, lúc này thở hừng hộp, Mao Chấn cũng không đợi hắn chậm khẩu khí, trực tiếp mở miệng hỏi, hai nhà chúng ta binh khí, có phải hay không bán chạy rồi?
Đúng vậy, ngay từ đầu rất nhiều võ giả đều tranh đoạt. Chúng ta quản gia thở phì phò trả lời một câu, vừa định nói tiếp cái gì, lại nghe được Lý Vong Phong cười ha ha.
Tần Lập, ngươi nghe được.
Ha ha ha, coi như ngươi Tần gia, xuất hiện qua trường hợp như vậy sao?
Lý Vong Phong đắc ý, phách lối cười to nói, tầm bổ võ ý binh khí, người nào không biết dùng thuận buồm xuôi gió, bán vẫn còn so sánh ngươi Tần gia binh khí tiện nghi, ngươi Tần gia trở lấy chết đi.
Mao quản gia, ngươi nói xem, Tần gia binh khí còn có người mua sao?
Từ hai nhà chúng ta hạ giá về sau, Tần gia binh khí liền không người hỏi thăm, thẳng đến.
Ha ha ha, Tần Lập, có phải hay không cảm thấy rất thật đáng buồn, kinh doanh lâu như vậy sản nghiệp, lập tức liền bị chúng ta hại chết.
Lý Vong Phong tràn đầy tự tin, một mặt cao ngạo, như thế nào?
Lan gia Lâm An, chúng ta lưu ngươi một con đường sống.
Lý Lao gia, không phải quản gia lúc này gấp, mồ hôi đầm địa gấp giọng nói.
Không phải cái gì?
Ta làm việc còn muốn ngươi dạy sao?
Lý Vong Phong trừng quản gia một chút, quản gia này không có một chút nhãn lực hình, ngươi còn ở trước mặt phản bác ta, ngươi là muốn nói không phải kế hoạch này, kế hoạch của chúng ta là muốn vây giết Tần Lập hay sao? Lý Lao gia, đây không phải ta quản gia tiếp tục nói. Lý Vong Phong tức nổ tung, nghĩ thầm quản gia này muốn làm gì, giết Tần Lập tự nhiên tại trong kế hoạch, nhưng bây giờ không thích hợp. Mao Trấn, quản tốt người của ngươi. Lý Vong Phong quát. Mao Trấn cũng nổi giận, nghĩ thầm sau khi trở về muốn đổi quản gia không biết phân tức này, im miệng. Quản gia lại nhiều lần bị đánh gãy, hắn cũng gấp, đối với Mao Trấn liền hô, ngươi câm miệng cho ta, hãy nghe ta nói hết. Mao Trấn một sát na này, mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn thế mà bị quản gia của mình cho quát, tay hất lên liền muốn một bàn tay đập tới đi. Có thể quản gia không cho hắn cơ hội này, nói thẳng, Tần gia cũng lấy ra tẩm bổ võ ý binh khí, mà lại phẩm chất càng tốt hơn. Mao Trấn tay nâng lên trong nháy mắt dừng ở không trung, nhìn xem quản gia cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi cái đồ hôn trướng dám nói lung tung. Hai nhà chúng ta binh khí hạ giá bán về sau, xác thực đông như chảy hội, binh khí bị người tranh đoạt mua đi. Thế nhưng là, tại chúng ta binh khí bán hơn phân nửa đằng sau, Tần gia cửa hàng, đột nhiên cũng lấy ra tẩm bổ võ ý binh khí, phẩm chất so với chúng ta tốt không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy mua lấy cầm cố, muốn trả hàng. Ngươi nói là sự thật. Mao Trấn một phát bắt được quản gia cổ áo, vừa mới trên mặt cười to cùng đắc ý trực tiếp đông kết, căm tức nhìn quản gia. Lao ra, ngươi đi xem một chút liền biết. Quản gia đỏ lên sắc mặt nói. Tần Lập lúc này ha ha cười nói, Mao Huynh, Lý Huynh, muốn hay không đi xem một chút. Mao Trấn một thanh thoái thác quản gia, hừ một tiếng, mang theo trùng trùng điệp điệp người, cùng Lý Vong Phong một đám người, hướng gần nhất cửa hàng binh khí tiến đến. Đám người vây xem, lúc này cũng đều không rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng ai đều biết có kịch vui để xem, bọn hắn vội vã chạy tới. Mao Trấn vội vã đuổi tới Mao ra một chỗ cửa hàng, vì nhằm vào Tần gia, bọn hắn mỗi một chỗ cửa hàng đều mở tại Tần gia cửa đối diện. Lúc này, bọn hắn phát hiện Tần gia cửa hàng trước cửa không có người nào, ngược lại là Mao ra cửa hàng trước cửa, tiếng người huyên náo. Nếu như không có quản gia câu nói kia, hắn khẳng định nét mặt tươi cười mở rộng, cho rằng là sinh ý cực tốt hình ảnh. Nhưng bây giờ tinh tế xem xét, nghe được đều là từng đợt yêu cầu trả lại tiền thanh âm. Cái gì phá ngoạn ý, còn nói Lâm An thành kiếm của các ngươi tốt nhất. Còn nói cái gì để ăn mừng mới ra cực phẩm hạ giá. Ha ha, đều là lừa đảo. Trả lại tiền. Tranh thủ thời gian trả lại tiền. Tân gia kiếm, hôm nay cũng chỉ bán các ngươi cái giá này, phẩm chất so với các ngươi tốt không phải một điểm hai điểm. Đúng đấy, tranh thủ thời gian trả lại tiền. Tân gia kiếm, thậm chí có thể nghe được kiếm minh thanh âm. Ta vừa mới thử một chút, cùng ta khí huyết độ phù hợp cực cao. Trả lại tiền. Không trả đập các ngươi cửa hàng, nghĩ đến đám các ngươi là Mao gia chúng ta cũng không dám động sao. Ta tân tân khổ khổ bạc, mua một thanh loại rác rưởi này, Tần gia hảo kiếm ta lại không mua nổi. Tranh thủ thời gian trả lại tiền. Từng tiếng gầm thét, những võ giả này đều quần tình xúc động phẫn nộ, rất có một lời không hợp liền vọt vào đi phá tiệm xu thế. Mà chính là vào lúc này, lại nghe được một câu e sợ thiên hạ bất loạn thanh âm vang lên. Ta ngược lại thật ra có thể minh bạch Mao gia vì cái gì hạ giá bán binh khí. Bởi vì à, bọn hắn biết Tần gia sẽ ra binh khí này, cho nên thừa dịp Tần gia còn không có mở cửa, tranh thủ thời gian hạ giá bán A, có thể bán một điểm là một chút. Rác rưởi nha, có thể hố một kẻ ngốc là một kẻ ngốc A. Một câu, để nguyên bản liền nổi giận đùng đùng võ giả, lúc này càng là nổi giận dị thường, ai nguyện ý làm trong miệng người khác đồ đần A. Trả lại tiền. Một đám người cùng một chỗ gầm thét. Mao Trấn cùng Lý Vong Phong nhìn xem mở miệng người kia, bọn hắn thần sắc hơi sững sờ, không thể tin được là hắn đứng ra cùng bọn hắn làm trái lại. Triệu thân. Lý Vong Phong nghiến răng nghiến lợi, ngươi tốt gan to, chúng ta giữ lại ngươi một mạng, ngươi thế mà còn dám đứng ra. Vì cái gì không dám? Triệu thân nói ra, ta Triệu gia cũng là Lâm An thành lục đại thế gia một trong A. Lâm An thành nơi nào có ngươi Triệu gia vị trí, ngươi một tên phế nhân dám cùng chúng ta đối nghịch, muốn chết. Lý Vong Phong nổi giận, một chưởng đánh đi ra. Triệu thân đứng tại đó, gặp một trưởng mà đến, hắn không tránh không né, trực tiếp một trưởng nên đón. Ầm. Hai người đối oanh một trưởng, bộc phát khí kình như là phong bạo, trực tiếp lật ngược bên cạnh hai người không ít người. Lý Vong Phong đứng vững, mang theo không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nói, thực lực ngươi khôi phục rồi. Chương 48, đêm nay bảy yến. Không chỉ là Lý Vong Phong chấn kinh, mọi người khác cũng đều chấn kinh. Triệu gia suy tàn không mấy năm, đối với Triệu gia còn ký ức sâu hơn. Triệu thân trở thành phế nhân, Triệu gia bị thua cảnh tượng rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến qua. Nhưng là bây giờ, trở thành phế nhân Triệu thân, thế mà khôi phục thực lực. Chỉ là cái này sao có thể à, ai cũng biết Triệu thân chính là khôi phục vô vọng, tất cả người lúc trước thôn vệ Triệu gia mới không có bị chém tận giết tuyệt. Lâm An Thành sẽ không an tĩnh. Đây là rất nhiều người ý niệm đầu tiên. Triệu gia năm đó bị phân phá, Triệu thân lúc này khôi phục thực lực, sẽ không trả đũa. Thiên thiên cảnh năng lượng, không người nào dám coi thường. Lý Vong Phong, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có gì tiến bộ, có chút khiến ta thất vọng à. Triệu thân phá vỡ an tĩnh. Lý Vong Phong mặt tâm trầm, Triệu thân, ngươi cho rằng khôi phục thực lực liền có thể cùng ta Lý gia đối nghịch. Lý Vong Phong, tính tình đừng lớn như vậy, ngươi Lý gia nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành kế tiếp Triệu gia, hù dọa ai đây? Triệu thân cười cười, chỉ vào cửa hàng binh khí nói ra, ngươi dùng thấp kém phẩm hố mọi người bạc, hay là trước tiên đem bạc trả lại cho mọi người đi. Triệu thân câu nói này, để nguyên bản liền quần tình xúc động phẫn nộ tất cả mọi người gầm rú đứng lên, trả lại tiền. Một người có lẽ sẽ e ngại Lý Vong Phong, nhưng bây giờ hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa còn có Triệu thân ngăn tại phía trước, những người này nơi nào còn có cái gì e ngại, cả đám đều giống giận muốn trả lại tiền. Tiếng gầm một đợt vượt qua một đợt, thậm chí có ít người bắt đầu trùng kích cửa hàng. Lao ra. Lý gia nhân viên cửa hàng, gian nan ngăn cản đám người, đồng thời cũng đang đợi Lý Vong Phong đáp án. Tiếp tục như vậy, sẽ kích phát dân biến. Lý Vong Phong mặt tâm trầm, loại tình huống này hắn rất khó làm quyết định. Những người này rất hiển nhiên là bị người kích động, lúc này quần tình xúc động phẫn nộ. Hắn không trả lại tiền, cũng chỉ có thể mạnh mẽ dùng võ lực trấn áp, nhưng nếu là làm như thế, hắn Lý gia thanh danh liền triệt để xấu. Có thể trả lại tiền, mặc dù có thể giải quyết tạm thời phiền phức. Có thể Lý gia binh khí còn bán ra ngoài sao? Tất cả binh khí nện ở trong tay, cũng tổn thất nặng nề. Tần Lập, ngươi thật là âm hiểm. Lý Vong Phong nhìn chằm chằm Tần Lập âm thanh lạnh lùng nói. Tần gia có tẩm bổ võ ý binh khí, đồng thời phẩm chất so với bọn hắn tốt. Hết lần này tới lần khác không lấy ra bán, cố ý chờ bọn hắn bán chạy sau lúc này mới lấy ra, mà lại sắp xếp người đến kích động náo sự, lập tức liền đem Mao Lý hai nhà dồn đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tần Lập đứng ở nơi đó cũng không đáp lời. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Triệu Thân. Trên thực tế, hắn đồng dạng có chút trở tay không kịp. Mấy ngày trước, Triệu Thân đột nhiên tìm tới hắn, nói muốn cùng hắn hợp tác. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm một chuyện, bất quá Triệu Thân thể hiện ra tiên thiên cảnh thực lực, sau đó lại lấy ra vô số thanh tẩm bổ kiếm ý binh khí, Tần Lập lúc này mới coi trọng. Lại đằng sau, hết thảy đều thuận lý thành chương, hai nhà hợp tác. Tần Lập xuất ra binh khí, Triệu gia phụ trách tẩm bổ. Đồng thời, Triệu gia cũng ra liên tiếp kế hoạch. Bao quát chỉ hoàn bán binh khí của bọn hắn, kích động người nháo sự các loại, đây đều là Triệu gia lời nói. Trên thực tế, tại trong trận phản công nhằm vào Mao Lý hai nhà này, cho tới nay đều là Triệu gia tại chủ đạo, bọn hắn Tần gia đều là phụ trợ. Không thể không nói, hiệu quả kinh người. Đặc biệt là, nghĩ đến Triệu gia cho hắn nhìn liên tiếp đến tiếp sau kế hoạch. Tần Lập cũng nhịn không được đồng tình nhìn thoáng qua Lý Vong Phong. Mao Lý hai nhà muốn mượn nhờ binh khí khối này chen ép Tần gia, nhưng rất nhanh hắn liền sẽ biết. Mao Lý hai nhà binh khí sẽ triệt để chết. Triệu gia chuẩn bị những thủ đoạn kia, Mao Lý hai nhà tuyệt đối sẽ bị đùa chơi chết. Tần Lập trong lòng cũng sợ hãi, Triệu gia tinh thần sa sút những năm này, bọn hắn đến cùng chuẩn bị bao lâu. Những thủ đoạn kinh doanh thị trường kia, ưu tú mà lại ác độc, trên thực tế Tần Lập trong lòng cũng có chút run rẩy. Cái này nếu là dùng để đối phó Tần gia cũng tương tự đau đầu hơn. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Tần Lập cũng không phải hạ người lương thiện. Đã ngươi Mao Lý hai nhà muốn đưa Tần gia vào chỗ chết, vậy ta Tần gia tự nhiên phản kích. Triệu thân lúc này ha ha cười nói, các ngươi hay là ngẫm lại, muốn hay không trả lại tiền đi. Đề nghị của ta là không trả ai trả một người, vậy liền đều muốn trả ai trước kia tại các ngươi Mao Lý hai nhà mua, sợ đều sẽ lấy ra trả. Đến lúc đó ngươi Lý gia lấy ra được nhiều bạc như vậy sao? Lý Vong Phong nhìn xem đã bắt đầu trùng kích cửa hàng võ giả, sắc mặt khó coi, không lùi trả là không thành. Tiếp tục như vậy nữa. Khả năng cửa hàng đều muốn bị nện, vạn nhất đồ vật bị tranh đoạt không còn, tổn thất lớn hơn. Trả lại tiền. Lý Vong Phong cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này, chỉ có thể dùng cái này đến ổn định thế cục, về phần chuyện sau đó đằng sau lại nói. Đạt được Lý Vong Phong câu nói này, Lý gia nhân viên cửa hàng như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian ổn định thế cục bắt đầu trả lại tiền, đồng thời phái người đi thông chi cửa hàng khác. Toàn bộ Lâm An thành các nhà cửa hàng, hiện tại cũng là loại tình huống này. Ai? Lý gia đường đường lục đại thế gia, thế mà bị một chút võ giả bình thường ép túi đầu, thật đáng buồn a. Hứa Vô Chu lúc này đứng ra, nhìn xem Lý Vong Phong cười nói. Tần Lập gặp Hứa Vô Chu đứng ra, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua, lần này khó được không nói gì thêm. Mà Triệu thân nhìn thấy Hứa Vô Chu, thân thể có chút nghiêng, cho Hứa Vô Chu nhường ra vị trí. Ta Lý gia lại thế nào, cũng không tới phiên ngươi một tên tiểu bối đến miệng ai. Lý Vong Phong khẽ nói. Hứa Vô Chu cười cười nói. lúc này cũng không phải đề tài nói chuyện luận bối thời điểm, ngươi hay là trở về thương lượng với Tạ Đào, các ngươi Mao Lý hai nhà giữ được hay không giữ được đi. Một câu nói kia, để Lý Vong Phong cùng Mao Thịnh hai vị gia chủ thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Thân, rất hiển nhiên Triệu Thân lúc này hợp tác với Tần Lập, tăng thêm một cái chém giết qua tiên thiên cảnh Hứa Vô Chu, tại trên cường giả đỉnh cao đã không thua bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, Thần Khuynh Mâu đã nhập đạo. Vốn là chuẩn bị chờ Tần gia suy tàn, lại phế bỏ Tần Khuynh Mâu, nhưng bây giờ như thế nào phế? Cho Tần Khuynh Mâu thời gian, nàng sẽ siêu việt Lâm An Thành tất cả mọi người, bọn hắn mấy nhà còn chống đỡ được sao? Đi! Lý Vong Phong đối với Mao Thịnh hô một tiếng, bọn hắn vội vã trở về thương lượng đối sách. Như vậy vội vã đi. Hứa Vô Chu nhìn xem Lý Vong Phong nói ra, ta còn muốn cùng các ngươi thương lượng một chút, có muốn hay không chúng ta hợp tác, liên thủ đem Tạ ra cho xử lý đâu. Lý Vong Phong nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói ra, các ngươi không nên đắc ý quá sớm, các ngươi chỉ là thắng một ván mà thôi, quyết định thắng bại chính là ai có thể cười đến cuối cùng. Ngươi cùng ta đàm luận ai cười đến cuối cùng. Hứa Vô Chu nhìn xem Lý Vong Phong nở nụ cười, Lý gia chủ, Mao gia chủ. Ta là thật tâm khuyên các ngươi à, hợp tác với chúng ta cùng một chỗ giải quyết Tạ ra, tất cả đều vui vẻ a thế nào, suy tính một chút. Hứa Vô Chu, ngươi rất làm người ta ghét, biết không, dạng này ngươi sẽ chết rất nhanh. Lý Vong Phong nhìn qua Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu không quan trọng cười cười, biết vì cái gì những năm này, ta cam tâm bị người mắng cặn bã, phế vật, sâu mà sao. Một câu, để rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Vô Chu, trong đó bao quát Tần Khuynh Mâu. Đôi mắt đẹp kia sáng rực rơi vào trên người hắn. Ai cũng muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, ta ở trong sách nhìn qua một câu. Hứa Vô Chu nói ra. Lời gì? Thần Vân Kiệt nhịn không được hỏi. Câu nói này gọi là, hai họa di ngàn năm. Lý gia chủ, ta bị mắng nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì sợ chết ta, muốn sống lâu a. Hứa Vô Chu hồi đáp. Nóa. Nghe được Hứa Vô Chu nguyên nhân đám người, cả đám đều không nhịn được muốn nôn Hứa Vô Chu một mặt. Ngươi tìm lấy cớ còn có thể lại mù một chút sao? Chúng ta đi. Lý Vong Phong cũng không muốn nghe Hứa Vô Chu hồ ngôn loạn ngữ, mang theo đông đảo tùy tùng bước nhanh rời đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Hứa Vô Chu lần nữa hô lớn một tiếng nói, Lý gia chủ, Mao gia chủ. Đêm nay chúng ta tại Tần gia bày yến, chờ lấy các ngươi phái người đến thương lượng làm sao thu thập Tạ gia công việc a. Chương 49, phía sau cường giả. Tần Thúc nhớ kỹ ban đêm bày cái yến hội a. Hứa Vô Chu nhìn xem Mao Lý hai nhà gia chủ rời đi, hắn đối với Tần Lập nói ra. Ngươi thật đúng là cho là bọn họ lại bởi vì ngươi câu nói này liền cùng Tạ gia đối nghịch à. Tần Lập trả lời Hứa Vô Chu. Không quan trọng, cho Tạ gia đâm cây gai mà thôi. Tới hay không không trọng yếu a, trọng yếu là Tạ gia có một chút hoài nghi coi như thành công. Tần Lập nhìn qua Hứa Vô Chu, thật rất hoảng hốt. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Hứa Vô Chu, từ đại hôn đằng sau, Hứa Vô Chu biến thành người khác giống như. Mặc dù hay là có rất nhiều thói hư tật xấu, có thể thực hiện sự tình cũng mỗi lần vượt quá dự liệu của hắn. Một lần nhìn như tại hồi nháo, nhưng lại nhiều lần kỳ tích. Hiện tại ngay cả tiên thiên cảnh đều có thể chém giết, nhảy lên trở thành Lâm An Thành cự đầu một trong. Tần Lập nhìn chăm chú hắn Hứa Vô Chu, rất muốn biết trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tần Thúc ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Hôm nay các ngươi còn có bận rộn, các ngươi trước bận điệu, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Triệu Thần. Sau đó khoát tay áo, tới lui nhàn nhã bước chân rời đi. Gặp Hứa Vô Chu một bộ như không có chuyện gì xảy ra lười nhác bộ dáng, không ít người hai mặt cùng nhau dòm, rất khó tưởng tượng đây là một cái vừa giết tiên thiên cảnh thiếu niên, hắn tựa hồ đối với giết nhìn một cái cự đầu không thèm để ý chút nào, biểu hiện như vậy phong khinh vân đạm. Người chờ chút. Tần Khuynh Mâu lúc này lại hô một câu, chân lại trắng lại dài bước nhanh phi nhanh đến Hứa Vô Chu trước mặt, đôi mắt đẹp kia sóng nước lấp loáng, môi đỏ khẽ mở nói: ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. À tốt. Hứa Vô Chu ngược lại là không nghĩ tới Tần Khuynh Mâu sẽ chủ động nói cùng hắn cùng đi, tay rất tự nhiên dắt qua Tần Khuynh Mâu, tay mềm nhắn rơi ở trong tay Hứa Vô Chu, hắn có chút nắm thật chặt. Tần Khuynh Mâu chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu sẽ như thế, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, sắc mặt nàng ửng đỏ, dãy rủa muốn thoát khỏi, lúc này lại nghe được Hứa Vô Chu nói, tay ngươi như thế băng, ta giúp ngươi ấm áp. Không cần. Tần Khuynh Mâu không thói quen muốn tránh ra. Hôm nay có người hỏi ta, tại Tần gia làm đến cửa con rể là tư vị gì, có phải hay không mỗi ngày bị chế rêu niệm ai, qua hạ nhân đồng dạng thời gian. Hứa Vô Chu đột nhiên ngữ khí có chút bi thương. Tần Khuynh Mâu rẽ rủa tay, đông an tĩnh lại. Hứa Vô Chu trong lòng cười trộm, quả nhiên ban thảm là đối phó nữ nhân chí mạng thủ đoạn, thủ đoạn này về sau muốn đối với Tần Khuynh Mâu dùng nhiều một chút. đều tại ta, không chiếm được tâm của ngươi. Để cho người khác có sự hiểu lầm, nếu là chúng ta biểu hiện tương thân tương ái, ai sẽ ăn nói lung tung. Hứa Vô Chu ngữ khí trầm giọng nói, ai, hay là trách ta không có bản sự a? Tần Khuynh Mâu cực kỳ thông minh, mặc dù biết Hứa Vô Chu cố ý nói như vậy, có thể cuối cùng vẫn là không tiếp tục dãy rủa. Nàng nghĩ đến Hứa Vô Chu tại Tần gia gặp phải, nghĩ đến Lâm An Thành đối với hắn nụ mạ, nghĩ thầm ở trước mặt người ngoài biểu hiện thân mật một chút, có lẽ hắn có thể thiếu tiếp nhận một chút đi. Đây khả năng là nàng làm thế tử, chỉ có thể làm được thôi. Tỷ, chờ ta một chút. Tần Vân Kiệt gặp Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu rời đi, hắn tự nhiên không muốn để lại ở bên người Tần Lập, tranh thủ thời gian đối với Tần Khuynh Mâu hô. Nhìn xem chạy tới Tần Vân Kiệt, Hứa Vô Chu đều muốn đạp chết hắn. Không có một chút nhãn lực hình, chạy tới làm bóng đèn làm gì? Hứa Vô Chu hít mắt, nhìn xem Tần Vân Kiệt hảo tâm nhắc nhở, em vợ à, tu vi của ngươi không được à, ta tìm một cơ hội, lại chỉ điểm một chút ngươi. Tần Vân Kiệt lập tức liền luống cuống, nhìn xem Hứa Vô Chu, một mặt mờ mịt, ta lại thế nào đắc tội hắn rồi? Tần Lập cùng Triệu Thân lúc này ở Triệu gia sông bạc, lúc này Triệu gia ngay tại thu bạc. Triệu gia mở Hứa Vô Chu cùng Tạ Lâm Nguyên một trận chiến đánh cược, cơ hồ tất cả mọi người mua Tạ Lâm Nguyên thắng, trận này đánh cược hắn quét ngang tất cả con bạc. Chỉ tiếc, hắn Triệu gia xuống dốc, những con bạc kia sợ Triệu gia đền không nổi, cho nên mua không nhiều, cộng lại cũng bất quá chừng vạn lượng. Triệu huynh biết Hứa Vô Chu sẽ thắng. Tần Lập hỏi Triệu Thân nói ra. Triệu Thân thần sắc cũng cổ quái, Tần Lập thế mà không biết Hứa Vô Chu đã nhập đạo. Không biết con rể của hắn kiếm ý dập dờn ở giữa mưa gió kinh, cũng không biết con rể của hắn một thân ý y thuật kinh người. Hắn có thể khỏi hẳn, không phải liền là Hứa Vô Chu y thuật trị tốt nha. Hắn sở tác hết thảy, đều theo chiếu Hứa Vô Chu phân phó đi làm. Bất quá, Triệu Thân cũng nhớ tới đến Hứa Vô Chu phân phó. Hứa Vô Chu tựa hồ vô ý để Tần Lập biết những sự tình này. Thần huynh con rể, ta tự nhiên là tin tưởng hắn có thể thắng. Triệu Thân cười ha ha nói. Triệu huynh, chúng ta hợp tác. Cũng không cần nói những hư thoại giả thoại này đi. Tần Lập nhìn xem Triệu Thân nói ra, không phải ta coi thường Triệu huynh không có khả năng có được kiếm ý mà xem Hứa Vô Chu, tựa hồ đối với kế hoạch của chúng ta có hiểu biết, rất hiển nhiên Hứa Vô Chu cùng Triệu huynh là nhận biết. Ha ha ha. Triệu Thân cười, cũng không trả lời, nghĩ thầm đây là Tần Lập chính ngươi đoán, cũng không phải ta cho ngươi biết. Gặp Triệu Thân như vậy, Tần Lập lập tức liền đã xác định, quả nhiên, Hứa Vô Chu sau lưng có cường giả. Ta nói hắn vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nguyên lai là có cường giả đang chỉ điểm hắn tu hành. Mà lại ngươi đứng ra giúp ta giải quyết Tần gia phiền phức, cũng là hắn an bài đi. Cái này có thể hiểu được, Hứa đại ca nhân vật như vậy, xin nhờ một cường giả che chở con của hắn cũng là bình thường. Triệu Thân ngơ ngác nhìn Tần Lập, nghĩ thầm đây chính là suy đoán của ngươi à, ta còn tưởng rằng ngươi đoán đến là Hứa Vô Chu đâu. Tần Lập lúc này vẫn còn tại não bổ, tiếp tục nói, khó trách lần trước tại Tần gia. Đột nhiên xuất hiện mười mấy thanh kiếm mang theo kiếm ý, khẳng định cũng là hắn xuất thủ nhắc nhở ta. Buồn cười ta thế mà hiểu thấu đáo không được hắn ý tứ, còn một mực mù quáng giống một đầu con ruồi không đầu loạn bận điệu. Hắn thực sự nhìn không được, lúc này mới tìm tới Triệu huynh đi. Triệu huynh, thật sao? Cái này Triệu Thân cũng không biết làm sao nói tiếp. Ta minh bạch, Triệu huynh không tiện nói cũng không cần nói. Vị kia nếu là Hứa đại ca hảo hữu, đây khả năng cùng năm đó vị kia cũng quan hệ to lớn. Tùy tiện không dám triển lộ thân phận. Người có chút thân phận, cũng không dám tùy tiện đặt chân trong Lâm An Thành, liền sợ chọc phiền toái không cần thiết. Triệu huynh chuyển cáo vị tiền bối kia, ta sẽ thủ khẩu như mình. Tần Lập bảo đảm nói. A, tốt. Triệu Thân ngơ ngác đáp ứng. Tiền bối. Đó là ngươi con rể a. Ngươi nếu là biết đây hết thảy đều là ngươi con rể kế tác, ngươi sẽ là như thế nào biểu lộ? Hứa Vô Chu chiến kỹ tam phẩm đại thành, thực lực có thể chạm tiên thiên. Vị tiên bối này có thể đem trước kia bùn nhão bộ dáng Hứa Vô Chu dạy dỗ thành dạng này, quả nhiên là thần nhân a. Tần Lập cảm thán nói, ta đối với tiền bối cũng cảm kích vạn phần a, tối thiểu trăm năm sau có chút mặt đi gặp Hứa huynh. Triệu Thân nghe không nổi nữa, lại nghe xuống dưới hắn sợ chính mình nhịn không được cười trận, hắn tranh thủ thời gian nói ra, Tần huynh, những sự tình này tạm thời không nói, chúng ta nói một chút thừa thắng xông lên Mao Lý hai nhà sự tình. Tiền bối không phải giao xuống nha, dựa theo hắn nói như vậy làm là được. Còn Triệu huynh, thù lao của ngươi cũng dựa theo ngươi nói làm. Ta Tần gia từ trước tới giờ không bạc đãi hợp tác đồng bạn, Triệu huynh muốn trùng kiến Triệu gia, ta Tần gia cũng sẽ cho trợ giúp. Tần Lập nói ra. Vậy liền đa tạ Tần huynh. Triệu Thân cười nói, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đến, tất nhiên để Mao Lý hai nhà tiếng xấu lan xa, binh khí của hắn rốt cuộc bán không được một thanh. Ha ha. Tần Lập cũng cười to, dĩ vãng hầm hực quét sạch sành xanh. Chương 50, Thạch gia chi nữ. Hứa. Thị phu, chúng ta tới nơi này làm gì? Tần Vân Kiệt gặp Hứa Vô Chu thế mà dẫn bọn hắn đến thạch gia, hắn nghi ngờ nói. Hứa Vô Chu nhìn lướt qua Tần Vân Kiệt, nghĩ thầm gia hỏa làm một đường kỳ đà cắn mũi, không có một chút tự mình hiểu lấy, chờ chút đến mượn cớ, hung hăng đánh một trận. Đặc biệt là cặp mắt kia mù thành dạng này, đến trọng điểm chiếu cố một chút. Ngươi nhìn ta chằm chằm con mắt nhìn làm gì? Tần Vân Kiệt nghi ngờ hỏi Hứa Vô Chu. Không có gì, ta cảm thấy ánh mắt ngươi nhìn rất đẹp. Ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ nha. Hứa Vô Chu vẻ mặt tươi cười trả lời Tần Vân Kiệt. Tần Vân Kiệt sờ lên ánh mắt của mình, nghĩ thầm ánh mắt của mình có đẹp mắt như vậy nha, để một người nam nhân đều nhìn nhìn không chuyển mắt. Thì, con mắt của ta thật như vậy đẹp mắt ta. Ngươi có thể cùng ta nói một chút đẹp mắt ở nơi nào sao? Tần Vân Kiệt nhìn về phía Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu lườm Tần Vân Kiệt một chút, sau đó chỉ là trả lời một câu, ngươi tốt nhất bảo vệ tốt ánh mắt của mình. Tần Vân Kiệt một mặt mộng bức, con mắt ta đẹp mắt đến loại trình độ này. Ngay cả tỷ ta đều cho rằng đẹp mắt đến phải thật tốt bảo vệ. Con mắt ta thật đẹp mắt như vậy sao? Tần Vân Kiệt tiếp tục nói thầm. Hắn vừa định hỏi cái gì, đã thấy đến Hứa Vô Chu nắm Tần Khuynh Mâu đã đi vào thạch gia. Tần Vân Kiệt đuổi theo sát đi, đã thấy đến từ trên xuống dưới thạch gia, chính bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài khuôn đồ. Nhìn thấy Hứa Vô Chu đến, tất cả mọi người sắc mặt đống biến đổi, có người lập tức rút ra chính mình binh khí, một đám người lưng tựa lưng hội tụ vào một chỗ, cảnh giác nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu thấy thế, cười nói ra, làm sao? Như thế sợ sẽ ta? Yên tâm. Bản thiếu như thế ôn hòa một người, sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Thạch Thịnh, đổ ước không có quyền A. Thạch Thịnh đứng ở một bên, lúc này cả người hắn nhìn mặt mũi tràn đầy tang thương, ánh mắt ảm đạm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tạ Quảng Bình sẽ thua. Mà lại, Hứa Vô Chu có chém giết tiên thiên cảnh thực lực. Thạch gia mặc dù không sai, có thể chống đỡ ngăn không được một cái tiên thiên cảnh cường giả lửa giận. Cho nên khi biết Hứa Vô Chu thắng lợi về sau, liền biết tòa nhà này không lưu được. Ta có chơi có chịu. Thạch Thịnh đối với Hứa Vô Chu nói ra. Hứa Vô Chu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch Thịnh nói ra, đều nhận thua, còn đem đồ vật ra bên ngoài chuyển. Chuẩn bị lưu ngồi xuống tòa nhà chống cho ta. Không sợ ta bởi vậy nổi giận sao? Một câu nói kia để Thạch Thịnh biến sắc, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, đánh cược của chúng ta, có thể chỉ là tòa nhà này. Cũng không có nói. Chúng ta vật phẩm tư nhân không thể lấy đi. Ngươi là tại cùng ta giảng đạo lý sao? Hứa Vô Chu mỉm cười nhìn xem Thạch Thịnh, khoe miệng có chút dương lên một sợi đường cong. Thạch Thịnh sắc mặt một trận xanh, lúc thì đỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hứa Vô Chu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thạch Thịnh gầm thét ở giữa, thạch gia đông đảo võ giả, đều cầm trong tay binh khí, bao quanh vây khốn Hứa Vô Chu. Tần Vân Kiệt gặp trường đao chỉ vào bọn hắn, thân thể đột nhiên siết chặt, có chút e ngại hướng Hứa Vô Chu bên người nhích lại gần. Ánh mắt nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, thấy mình tỉ tỉ tay vẫn là bị Hứa Vô Chu nắm. Ngươi làm ta sợ đâu? Hứa Vô Chu chỉ mình nói ra, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu là có can đảm như vậy động thủ, chỉ cần ngươi dám động thủ, tòa nhà này ta cũng không muốn rồi. Tần Vân Kiệt nghe Hứa Vô Chu lời nói, thân thể của hắn càng là kéo căng. Hứa Vô Chu hắn đây là uống lộn thuốc chứ, lời như vậy cũng dám nói, đây là buộc bọn họ động thủ à? Tần Khuynh Mâu lúc này bị Hứa Vô Chu nắm tay cũng nắm thật chặt. Nàng làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị. Đôi mắt đẹp dư quang đảo qua Hứa Vô Chu, đã thấy hắn vẫn như cũ một bộ lười nhác bộ dáng, không thèm để ý chút nào lúc này dương cung bạc kiếm. Thạch Thịnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, nhìn hồi lâu sau, mới quay về thạch ra mọi người nói, buông xuống đồ vật, chúng ta đi. Gặp bốn phía không cam lòng buông xuống bao quần áo thạch ra đám người, Tần Vân Kiệt có chút ngẩn người, Thạch Thịnh cũng bởi vì Hứa Vô Chu một câu nói như vậy liền nhận sợ hãi. Thạch gia, tại Lâm An thành cũng xem là tốt thế gia. Nhưng bây giờ, ngay cả ra tay với Hứa Vô Chu đảm lượng đều không có. Tần Vân Kiệt thấy thế, trước đó đối với Hứa Vô Chu còn không có gì lòng kính sợ, có thể giờ phút này trong lòng lại đột nhiên nghiêm một chút, hắn đột nhiên ý thức được đã từng người bị người mang phế vật, không có chút nào cảm giác tồn tại kia, đã trở thành Lâm An Thành cự đầu. Người này đã có được quấy Lâm An Thành phong vân năng lực, Lâm An Thành ai cũng không thể khinh thị tồn tại. Lâm An Thành, mới một trong 10 đại cường giả. Hắn vị này tỷ phu, chân chính thuế biến. Không còn là người có cũng như không. Liền xem như phụ thân hắn Tần Lập, cũng có thể bình đẳng đối thoại. Chờ một chút. Gặp Thạch Thịnh bọn người muốn rời khỏi, Hứa Vô Chu đột nhiên hô. Ngươi còn muốn làm gì? Muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Thạch Thịnh ánh mắt đỏ như máu, khí huyết trên người phồng lên. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng ta Thạch gia liều mạng, ngươi cũng không chịu nổi. Các ngươi những này bao lớn bao nhỏ, những rác rưởi này ta cũng chứng mắt. Như thế nào? 3.000 lượng. Trong phòng này đồ vật. Ngươi có thể toàn bộ dọn đi. ta chỉ cần tòa nhà này. Hứa Vô Chu mang trên mặt nụ cười sán lạ, cười lộ ra một loạt răng trắng, một bộ hiền lành bộ dáng. Tần Khuynh Mâu ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, nghĩ thầm bọn hắn đem đồ vật dọn đi, lưu lại một cái tòa nhà trống có làm được cái gì. Gặp Thạch Thịnh không nói lời nào, Hứa Vô Chu tiếp tục mở miệng nói, như thế nào, 3.000 lượng, ngoại trừ tòa nhà hết thảy, các ngươi đều có thể dọn đi, công bằng giao dịch. Mọi người đã nghĩ không rõ Hứa Vô Chu đang suy nghĩ gì. Có thể trận này sinh ý, cũng không phải do Thạch Thịnh không làm. Mặc kệ là thua thiệt hay là thắng, Hứa Vô Chu nói ra câu nói này, sẽ còn cho bọn hắn lựa chọn nào khác sao? 3.000 lượng. Không đến mức để Thạch gia thương cân động cốt, nhưng đồng dạng cũng làm cho hắn thịt đau a. Trên người của ta không có 3.000 lượng, chờ ta một chút phái người đưa tới. Thạch Thịnh khi biết Hứa Vô Chu thắng lợi về sau, chuyện thứ nhất chính là đem trong nhà ngân lượng chuyển di, trên người hắn đương nhiên sẽ không mang nhiều bạc như vậy. Có thể. Hứa Vô Chu không sợ bọn họ không nhận nợ. Chúng ta đi. Thạch Thịnh nói ra. Tại hắn một câu nói kia dưới, Thạch gia đông đảo đệ tử đều nhặt lên bao quần áo của bọn họ, bắt đầu ra bên ngoài khuôn đồ. Không đổi, từ từ chuyển. Bản thiếu nói chuyện một cái nước bọt một cái đinh, nói để cho các ngươi chuyển xong liền chuyển xong. Hứa Vô Chu nhìn xem Thạch Thịnh nói. Thạch Thịnh không nói gì thêm, hắn sợ nhất chính là Hứa Vô Chu đối bọn hắn hạ sát thủ. Thạch Thịnh cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, đưa mắt nhìn từng cái tộc nhân đi ra đại môn, gặp Hứa Vô Chu thật không có ý xuất thủ, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nhìn xem số lượng không nhiều tộc nhân, hắn mở miệng nói, cùng ta cùng đi. Nhưng lại tại Thạch Thịnh chuẩn bị mang theo đám người lúc rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy một người phủ phục tại Hứa Vô Chu dưới chân, đây là một nữ tử, nàng thẳng tắp quỳ tại đó nói, ta nguyện ý đi theo công tử, mong rằng công tử tiếp nhận. Thạch Mị, ngươi làm gì? Thạch Thịnh nhìn qua phủ phục tại Hứa Vô Chu trước người nữ tử, sắc mặt hắn tái nhợt không gì sánh được, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vị này nữ nhi thế mà lại làm chuyện như vậy, thế mà nhận tặc làm chủ. Hắn khí thân thể đang run rẩy, nhìn chằm chằm nàng, khí huyết trên người cũng nhịn không được bắn ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ta chỉ muốn sống. Hứa Vô Chu nhìn về phía phủ phục tại trước mặt hắn nữ tử, không thấy rõ ràng mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy nàng da thịt tuyết trắng, dáng người đấy đà, tư thái thon dài, đường cong uyển chuyển, đặc biệt là phủ phục tại đó, rất khoa trương bày biện ra đến, vòng eo, bờ mông đường cong hình thành một hình dáng hồ lô treo ngược. Rất đoạt người nhãn cầu. Thạch Mị, còn không mau lăn lên, theo ta đi. Thạch Thịnh tức nổ tung, khiển trách quát mắng. Phụ thân, ta chỉ là không muốn chết. Thạch Mị lúc này ngẩng đầu, lộ ra một trưởng trắng non ôn nhu ngồng khuôn mặt, ngũ quan đẹp đẽ, băng thanh ngọc nhuận, là một cái mỹ nhân nhi. Có ý tứ gì, không muốn chết liền quỳ gối cửu nhân trước mặt. Thạch Thịnh tức nổ tung, không hiểu Thạch Mị đang suy nghĩ gì. Hôm nay nếu là phụ thân, hạ lệnh cùng Hứa Vô Chu liều chết một trận chiến. Nữ nhi coi như lại không thích cái nhà này, cũng sẽ cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Tiên thiên cảnh tuy mạnh, có thể Thạch gia nâng nhà chi lực liều chết một trận chiến, chưa chắc không thể giết hắn. Thế nhưng là, phụ thân lại bởi vì e ngại, từ bỏ cơ hội này. Từ giờ khắc này, ta đi theo phụ thân rời đi, vậy cũng chỉ có chết. Mà ta không muốn nhất liền là chết, bởi vì ta mệnh đê tiện này là ta mâu thân đê tiện kia liều chết bảo trụ. Ta không thể để cho nàng thất vọng, không thể để cho nàng hy sinh uổng phí. Thạch Mị ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia bình tĩnh nhìn Thạch Thịnh. Đồ hỗn trướng, ngươi dám chỉ trích ta. Thạch Thịnh đồng tử mắt trừng lớn, căm tức nhìn Thạch Mị. Nhìn. Phụ thân ngươi vĩnh viễn chỉ dám đối với ta hung, đối với ngươi mà nói, ta thứ nữ đê tiện này ngươi cũng không quản chết sống. Phụ thân làm gì quản ta như thế nào làm, ngươi mang theo người của ngươi rời đi là được. Thạch Mị nói với Thạch Thịnh. Thạch Thịnh khí mặt đều xanh, nắm đấm nắm chặt, gân xanh đều ở trên đó phun trào. Thạch Mị nhưng không có quan tâm Thạch Thịnh nói cái gì, chỉ là phủ phục ở trước mặt Hứa Vô Chu, xin ngài cần phải thu lưu ta. Thạch Mị, tranh thủ thời gian lăn lên theo ta đi. Thạch Thịnh thật khí muốn nổ tung, vượt qua trước bước nhanh liền muốn kéo đi Thạch Mị. Có thể Thạch Mị phản ứng càng nhanh, trốn đến Hứa Vô Chu bên người, để Thạch Thịnh sắc mặt âm trầm muốn tích thủy. Phụ thân, ta thật chỉ là không muốn chết, ngươi làm gì bức ta? Thạch Mị nói ra. Ai muốn ngươi chết? Thạch Thịnh quát. Thạch Mị nói ra. Phụ thân ngươi quá nhu nhược, ta ra ngoài tất nhiên chỉ có một con đường chết. Lý Khanh Phỉ, Mao Vĩnh Lượng cùng Tạ Quảng Bình đối ta ý nghĩ, ngươi không phải không biết. Giống như lúc trước, năm đó mẫu thân của ta nguyên nhân cái chết ngươi không phải không biết. Tạ Mao Lý ba người, gặp mẫu thân mỹ mạo, cưỡng ép lăng nhục mẫu thân. Mà ta hai vị đệ đệ, về sau cũng gia nhập trong đó. Ha ha, cầm thú như vậy việc làm đằng sau, ngươi cũng chỉ là đối với hai ta vị đệ đệ quát vài câu. Còn, đối với Tạ Mao Lý ba người, càng là một câu đều không có nói, chỉ coi là ngầm thừa nhận chuyện này. Mẫu thân vì bảo hộ ta, luân phiên bị 5 cái xuất sinh lăng nhục, đằng sau, tức thì bị bọn hắn lăng nhục chí tử. Phụ thân ngươi cũng là một người bạc lương, chỉ là dùng che phủ cuốn một cái, liền đem thi thể của nàng cho ném đi. Hết thể tựa hồ cũng không có phát sinh. Y miệng. Thạch Thính nghe Thạch Mị nói những này, hắn dữ tợn gầm thét. Xem ra phụ thân nội tâm cũng rất giận à, cũng thế, dù sao mẫu thân tại ngươi trong tất cả tiểu thiếp là đẹp nhất. Ngươi đối với Tạ Mao Lý bọn người tự nhiên cũng là cực giận. Thế nhưng là phụ thân nhịn, mà nên làm chuyện gì không có phát sinh nhịn. Dù cho về sau, bọn hắn tiếp tục quấy rối ta, ngươi cũng giả vờ không nhìn thấy. Làm cha làm chồng mềm yếu đến loại tình trạng này, ta còn dám đi theo ngươi ra ngoài sao? Phụ thân cần bọn hắn che chở, có phải hay không đến lúc đó sẽ đem ta làm vốn liếng đưa ra ngoài? Mẫu thân vết xe đổ ngay tại đó a, nữ nhi không muốn chết. Thạch Mị chậm rãi nói ra. Thạch Thịnh giờ khắc này lửa giận thế mà biến mất không còn một mảnh, nhìn chằm chằm vào Thạch Mị, ngươi cho rằng đi theo cựu địch liền có ngày sống dễ chịu? Dù sao cũng so nhìn xem một con đường chết muôn tốt. Thạch Mị lúc này chuyển hướng Hứa Vô Chu nói, ta nguyện tại trước người ngươi dâng trà. Hứa Vô Chu nhìn qua quỳ trước mặt hắn Thạch Mị, hắn quan sát mà xuống, lấy góc độ của hắn, có thể từ cổ áo của nàng nhìn thấy da thịt tuyết trắng, còn có núi tuyết run run rẩy rẩy, thẳng tắp kia. Nhìn qua nàng đấy đã thân thể, có thể tưởng tượng trong quần áo phong quang sao mà mê người. Sát dụ ta. Ngươi cho rằng ta dính chiêu này. Hứa Vô Chu nở nụ cười. Tần Vân Kiệt gặp Hứa Vô Chu trả lời như vậy, hắn thở dài một hơi. Hứa Vô Chu tính nết cũng không tốt, đại hôn thời điểm hôn trướng sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá, tỷ phu này coi như không có triệt để sắc mê tâm thiếu, biết không thể bởi vì háo sắc liền tiếp nhận cựu địch nữ nhi. Hứa Vô Chu quay đầu nhìn về phía Tần Quynh Mâu, một mặt bi thương nói, ta phải kiểm điểm một chút chính mình à. Ừm. Tần Quynh Mâu không rõ Hứa Vô Chu trong lời nói ý tứ, nghi ngờ nhìn về phía hắn, lúc nào ngươi sẽ còn kiểm điểm tự thân. Đến cùng là ta chỗ nào làm không đúng, mới khiến cho các nữ nhân cảm thấy có thể xứng với ta, vì vậy mà đến sắc dụ ta. Ngẫm lại hay là ta không đủ ưu tú, mới cho bọn hắn dám tới gần ta dũ khí. Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu nói. Tần Khuynh Mâu từ trước đến nay ôn hòa nhã nhặn, giờ khắc này cũng nhịn không được hít sâu một hơi, há mồm phun ra hai chữ, im miệng. Thạch Thịnh gặp Hứa Vô Chu thái độ, hắn đối với Thạch Mị cười lạnh nói, sắc đẹp cố nhiên tốt, có thể sắc đẹp cũng không phải có thể đạt thành hết thể mục đích. Người ta không cần ngươi, mau cùng ta đi. Thạch Mị cắn hàm răng, nằm sấp trên mặt đất sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng vốn cho là, một người ngày đại hôn đều có thể đi thanh lâu, sắc đẹp của mình hẳn là có thể để hắn đáp ứng. Thế nhưng là... Đúng vậy a, nàng là cửu nhân nữ nhi, hắn làm sao có thể yên tâm đặt ở bên người. Sát dụ, cấp thấp như vậy thủ đoạn, chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Vân Kiệt thay mặt Hứa Vô Chu cự tuyệt, nghĩ thầm coi như chính mình tỷ phu này có chút đầu óc. Ai nói? Ta liền thích ăn một bộ này a. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Vân Kiệt, vừa nhìn về phía Thạch Mị nói, ngươi liền ở lại đây đi. Một câu không chỉ là Tần Vân Kiệt kinh ngạc, ngay cả Tần Khuynh Mâu đều ghé mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, tay nguyên bản bị Hứa Vô Chu nắm, lúc này dây ra. Không phải. Ngươi xác định lưu nàng lại, ngươi vừa đoạt người ta tổ trạch, lưu nàng ở bên người, ngươi không sợ chết sao? Tần Vân Kiệt gấp giọng đối với Hứa Vô Chu nói, ngươi sẽ không coi là... Nàng kể chuyện xưa chính là thật sao? Người ta mới thật sự là cha con, liên thủ kể chuyện xưa lừa gạt tín nhiệm của ngươi, đợi tại bên cạnh ngươi diệt trừ ngươi rất khó sao? Trên đầu chữ sắc có cây đào a. Thạch Mỹ lúc này nói, tại Thạch gia trong tòa nhà, ta muốn không có người nào so với ta phụng dưỡng công tử thích hợp hơn. Huống chi giá trị của ta cũng không chỉ là đây. Công tử thuận tiện mà nói, chúng ta có thể đến phòng ngủ đàm phán. Mà lại ta giảng không phải cố sự, công tử có thể đi cha. Tần Vân Kiệt lúc này cười nhạo nói, thật sự là trò cười, đổi lấy ngươi sẽ lưu một người như vậy ở bên người sao. Hứa Vô Chu, ngươi không nên bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, bọn hắn cha con diễn một tuồng kịch ngươi sẽ không liền thật coi thật đi. Ngươi không cần ngây thơ như thế. Tần Vân Kiệt lúc này cũng không gọi Hứa Vô Chu là tỷ phu, gọi thẳng tên. Nguyên bản bởi vì Hứa Vô Chu chém giết tiên thiên cảnh kính sợ, lại bởi vì hắn háo sắc biến mất, hắn lại trở lại lúc trước thời kỳ chán ghét kia hình tượng. Thạch Mị mím môi. Lúc này nàng không nói gì, chỉ là nhìn qua Hứa Vô Chu chờ đợi câu trả lời của hắn. Chương 52, ta không quan tâm. Các ngươi có phải hay không đang diễn trò, ta tỉnh không để ý. Hứa Vô Chu ngăn trở Tần Vân Kiệt, nhìn xem Thạch Thịnh cùng Thạch Mị nói ra, diễn kịch cũng được, thật cũng được, ta xác thực thiếu người giúp ta thu thập xong tòa nhà này, đã ngươi nguyện ý, vậy ta liền dùng ngươi thì như thế nào? Tần Khuynh Mâu cùng Tần Vân Kiệt đều nhìn về Hứa Vô Chu, không rõ Hứa Vô Chu đây là lý do gì. Hứa Vô Chu nhìn về phía Thạch Thịnh, mở miệng nói, ngươi nếu là nguyện ý phụ thuộc ta, hoặc là Tần gia, ta đồng dạng tiếp nhận. Mặc kệ ngươi cùng Mao Lý Tạ ba nhà liên lụy sâu bao nhiêu. Thạch Thịnh hít sâu một hơi, nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, vì sao? Lòng dạ của ta lòng dạ trời sinh rộng lớn. Huống chi giữa chúng ta đừng nói mối thù truyền kiếp cũng không lớn, liền xem như thật rất lớn, thì tính sao? Hứa Vô Chu nhìn xem Thạch Thịnh nói ra, nếu như, Thạch Mị nói là sự thật, vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Nếu như nói, cha con các người tình thâm, là diễn kịch cho ta nhìn, vậy các ngươi liền thành thành thật thật diễn, trình diễn thật, đó chính là thật. Bởi vì, ta được đến lợi ích thực tế là thật sự. Về phần, các ngươi có cái gì tâm tư, tại ta không chết trước đó đều chịu đựng, Thạch Mị nếu dám làm chuyện gì, ta cũng không cần làm khác, lên trước các ngươi Thạch gia, đem các ngươi Thạch gia đổ sát sạch sẽ liền tốt. Cho nên, các ngươi nếu là diễn kịch, như vậy thì phải thật tốt diễn, trừ phi có thể đối với ta nhất kích tất sát. Thế nhưng là, ta cảm thấy các ngươi không có cơ hội. Như vậy, ta quan tâm các ngươi là thật là giả làm cái gì. Nói đến đây, Hứa Vô Chu mỉm cười nhìn xem Thạch Thịnh Thạch Mị nói ra, ta chỉ biết chơi quay con toy tuyệt sát, sẽ không chơi thăm dò, cho nên các ngươi nếu thật là diễn kịch, cũng chỉ có một lần tuyệt sát ta cơ hội. Ta không có nói sai, về sau ngươi liền sẽ biết. Huống chi, ta nói qua ta có thể chứng minh giá trị của mình, công tử đến lúc đó liền biết. Thạch Mị nói ra, không quan trọng. Hứa Vô Chu cười cười, nhìn xem Thạch Thịnh nói ra, chỉ cần đủ cường đại, vậy liền có thể chấn áp hết thể dị nghị cùng ý đồ xấu. Thạch gia chủ, ngươi nói có đúng hay không lý này. Cho nên mặc kệ Thạch gia cùng Tạ gia liên lụy bao sâu, là cỡ nào đáng tin. Chỉ cần ngươi nguyện ý phụ thuộc Tần gia hoặc ta, ta đều có thể thu lưu, như thế nào? Muốn hay không cân nhắc? Ngươi phải đáp ứng, tòa nhà này trả lại ngươi thì như thế nào? Tần Vân Kiệt cùng Tần Khuynh Mâu nghe Hứa Vô Chu lời nói, nhìn qua trước mặt mỉm cười mà đứng thiếu niên, cảm xúc không hiểu. Hắn lại có như vậy lòng dạ, hào khí như thế tự tin. Thạch Thịnh lại sắc mặt âm trầm không chừng, bất quá nghĩ đến Tạ Mao Lý ba nhà thực lực, hắn hử một tiếng đi ra ngoài. Tại hai phe ở giữa, hắn hay là lựa chọn Tạ Mao Lý ba nhà. Hứa Vô Chu cười cười, đây là chuyện trong dự liệu, Thạch gia chủ đi ra môn này cũng không nên hối hận, không chỉ là ném đi tổ trạch, cũng có thể là đi lầm đường. Thì như, Tạ gia cũng sẽ không thật coi Thạch gia là người một nhà. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Thịnh hỏi. Ngươi hai đứa con trai rất lâu không gặp đi. Hứa Vô Chu từ Thạch Thịnh thái độ đối với hắn liền biết, hắn không biết nhi tử chết ở trong tay hắn, nói cách khác Tạ Quảng Bình không có đối với hắn nói. Ngươi phải nói cái gì? Thạch Thịnh hỏi. Chính là có một lần ta ngẫu nhiên nhìn thấy, Tạ Quảng Bình cùng ngươi hai vị nhi tử bởi vì một chút lợi ích chia của không đồng đều, Tạ Quảng Bình trong cơn tức giận đem ngươi hai đứa con trai đánh chết. Hứa Vô Chu vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thạch Thịnh khẽ nói. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, tin hay không tùy ngươi. Ngươi nếu là không tin, lần này đi Tạ gia, có thể hỏi một chút Tạ Quảng Bình con trai ngươi hạ lạc, nhìn hắn có thể nói ra cụ thể sao. Hứa Vô Chu nói ra. Thạch Thịnh có bất hảo dự cảm, Thạch Hạo Thạch Sâm quá lâu không có tin tức, chẳng lẽ là thật chết rồi. Chỉ là Tạ Quảng Bình lại như thế nào hôn trướng, cũng không thể là vì một chút lợi ích giết Thạch Hạo Thạch Sâm, hắn Thạch gia đối với Tạ gia ý nghĩa, xa so với một chút lợi ích trọng yếu. Là ngươi giết bọn hắn. Thạch Thịnh ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nói bọn hắn bỏ mình, bọn hắn nếu thật là bỏ mình, vậy Hứa Vô Chu giết khả năng lớn nhất. Bằng không, hắn như thế nào biết được? Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ quan hệ, ta giết mà nói, cần không thừa nhận sao? Nhiều một ít cửu hận mà thôi, ngươi coi ta quan tâm. Hứa Vô Chu cười nhạo nhìn xem Thạch Thịnh. Ta người này cứ việc nói vô số lần láo, nhưng tại trước mặt ngươi ta cần nói láo sao? Ngươi quá để cao chính mình. Ta chỉ là nói cho ngươi một sự thật, ngươi tin hay không đối với ta đều không có quá lớn ảnh hưởng. Hứa Vô Chu nhìn xem Thạch Thịnh nói. Thạch Thịnh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhìn xem Hứa Vô Chu không nói một lời. Không tin, ngươi liền đi thăm dò một chút Tạ Quảng Bình. Xem hắn có thể hay không nói ra con trai ngươi hạ lạc, hắn muốn thật sự là quang minh lỗi lạc không phải hắn giết, sợ cái gì đâu. Hứa Vô Chu nhìn xem Thạch Thịnh nói ra, lặp lại một lần, bằng vào ta hiện tại thực lực thân phận. Cần phải gạt ngươi dạng này một người bất nhập lưu. Buồn cười. Thạch Thịnh bị mỉa mai nhưng không có cảm giác được khó xử, nghĩ là chính mình hai đứa con trai có phải thật vậy hay không chết rồi. Đi. Thạch Thịnh dẫn người rời đi, hắn chuẩn bị đi dò xét một chút Tạ Quảng Bình. Hứa Vô Chu nói rất đúng, lấy hắn chém giết tiên thiên cảnh thực lực, xác thực không cần thiết đối với hắn nói dối, chẳng lẽ Hứa Vô Chu tại sao phải sợ hắn hay sao? Thật không biết nghĩ như thế nào, ta nếu là giết con của ngươi, còn có thể chủ động xách chuyện này. Điểm ấy trí thông minh đều không có, khó trách bị Tạ gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi cũng xứng để cho ta nói dối. Hứa Vô Chu nhìn xem Thạch Thịnh bóng lưng niệm ai. Hứa Vô Chu thanh âm truyền đến Thạch Thịnh trong lỗ tai, rất chói tai, nhưng hắn xem như không nghe thấy. Hứa Vô Chu ánh mắt lúc này mới chuyển tới Thạch Mị trên thân, đứng lên đi. Tòa nhà này, lúc này trống rỗng, đã ngươi quen thuộc, vậy thì ngươi đến bố trí đi. Đúng. Thạch Mị đáp, không người đứng ở một bên, nàng là một cái hoàn toàn nảy nở nữ tử, đứng tại đó có một loại thành thục mỹ nhân dụ hoặc phong tình. Thần Vân Kiệt nhìn thoáng qua, liền mười phần không thoải mái. Thạch Mị thái độ như thế, không phải liền là mặc cho lấy mặc cho đoạt thái độ. Hứa Vô Chu người háo sắc như thế, hôm nay sợ sẽ muốn làm một chút chuyện gì quá phận. Có thể, hắn là tỷ tỷ mình phu quân, thân là em vợ làm sao có thể nhịn. Thạch gia 3.000 lượng sẽ đưa tới, liền dùng số tiền kia bố trí tòa nhà đi. Hứa Vô Chu lại phân phó một câu, 3.000 lượng mặc dù có thể mang cho hắn không ít chất lỏng màu đỏ ngòm. Động lòng người không thể chỉ truy cầu thực lực cường đại cũng là vì sinh hoạt trải qua thoải mái dễ chịu, tự do. Thế là, Hứa Vô Chu lấy ra những ngày này tại Triệu gia sòng bạc ngẫu nhiên không có việc gì vẽ một chút phòng ốc bố trí đồ giấy, đưa cho Thạch Mị nói ra, dựa theo những này phong cách đến bố trí. Thạch Mị nghi hoặc tiếp nhận, gặp Tần Vân Kiệt đối với nàng trợn mắt nhìn, lại gặp Tần Khuynh Mâu cũng khuôn mặt thanh lãnh đứng tại đó. Thạch Mị né tránh, nàng biết ba người nói ra suy nghĩ của mình. Người đem tỷ ta để vào mắt sao? Tần Vân Kiệt gặp Thạch Mị rời đi, lúc này cả giận nói. Hứa Vô Chu nhìn Tần Khuynh Mâu một chút, đưa tay muốn dắt tay Tần Khuynh Mâu, lại bị Tần Khuynh Mâu tránh đi. Hứa Vô Chu nhún nhún vai nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta háo sắc lưu nàng lại à? Chẳng lẽ ngươi còn có mục đích khác? Tần Vân Kiệt khẽ nói, coi như nàng nói là sự thật, ngươi liền lòng sinh thương hại cứu nàng. Liền xem như dạng này, ngươi cũng là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt. Không có đầu óc suy nghĩ chuyện chính là đơn giản như vậy. Hứa Vô Chu nhìn Tần Vân Kiệt một cái nói, Tả Mao Lý ba nhà tại Lâm An thành thế lực thâm hậu. Đông đảo thế lực đều phụ thuộc bọn hắn, lúc trước chen ép Tần gia trong thế lực liền có bọn hắn. Tần gia hiện tại đảo khách thành chủ, đừng thành cường thế một phương. Có chút thế lực, cho dù có tâm đầu nhập vào Tần gia, thế nhưng là lúc trước cùng Tần gia có khoảng cách, làm cho bọn hắn chỉ có thể đứng tại Mao Lý Tạ ba nhà một phương. Nhưng là bây giờ ta tiếp nhận Thạch Mị, thậm chí nguyện ý tiếp nhận Thạch gia. Vậy liền sẽ cho ngoại nhân một loại Tần gia lòng dạ rộng lớn ấn tượng. Những người hưu tâm đầu nhập vào Tần gia kia sẽ không bao giờ lại e ngại. Dạng này đã suy yếu ba nhà lại tăng mạnh Tần gia. Nhất tiễn song điêu mưu đồ, bị ngươi coi làm chỉ là háo sắc. Khuynh Mâu a, ngươi cực kỳ thông minh, cũng không nên bị ngươi ngốc đệ đệ này nói gạt. Thần Khuynh Mâu hoài nghi nhìn xem Hứa Vô Chu, là thế này phải không? Thế nhưng là vì cái gì ta vẫn là cảm giác ngươi chính là bởi vì Thạch Mị sắc đẹp. Hứa Vô Chu bị Tần Khuynh Mâu nhìn chằm chằm, lòng có chút chột dạ, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đối với Tần Vân Kiệt nói, tu vi yếu như vậy, tương lai như thế nào kế thừa Tần gia, đến, ta chỉ điểm ngươi một chút. Tiểu tử này, dám làm bóng đèn, còn ở trước mặt Tần Khuynh Mâu cho hắn cái đinh, được thật tốt cho hắn học một khóa. Chương 53, quan hệ bình đẳng. Tần Vân Kiệt bị Hứa Vô Chu chỉ điểm dục tiên dục tử, xương mặt xương mũi ngồi phịch ở trên mặt đất, đặc biệt là một đôi mắt, đã sớm biến thành mắt gấu mèo. Hứa Vô Chu đối với hắn con mắt đặc thù chiếu cố một chút, cảm thấy có cần phải cải tiến nhãn lực của hắn. Chỉ điểm xong Tần Vân Kiệt, Hứa Vô Chu ánh mắt chuyển rời đến Tần Khuynh Mâu trên thân, còn chưa nói chút gì. Đã thấy đến Triệu Thân đi tới. Có một số việc, không thích hợp Tần Vân Kiệt cùng Tần Khuynh Mâu biết. Hứa Vô Chu lấy cớ để Tần Khuynh Mâu tiếp tục chỉ điểm một chút Tần Vân Kiệt, hắn mang Triệu Thân đến một chỗ thiên viện. Đáng tiếc à, ta Triệu gia nội tình quá mỏng, mặc dù mở đánh cược, nhưng là những dân cờ bạc kia sợ ta đền không nổi, hạ tiền đặt cược không nhiều. Đây là 5.000 lượng, dựa theo ước định của chúng ta, phân ngươi một nửa. Triệu Thân lấy ra 5.000 lượng, cười lớn ném cho Hứa Vô Chu, sau đó tìm một chỗ, tùy tiện ngồi xuống. Hứa Vô Chu tiếp nhận bạc, gặp Triệu Thân ở trên bên dưới dò xét, nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, đây chính là ngươi đánh cược thắng tới tòa nhà A, không sai, ngươi có hay không cân nhắc bán cho ta. Nhìn xem Triệu Thân một bộ như quen thuộc, tùy tiện bộ dáng. Hứa Vô Chu hé mắt, người này khôi phục thực lực về sau, tựa hồ lòng tự tin bạo dạng. Triệu Thân mặc dù đem tòa nhà đại đa số thứ đáng giá dọn đi rồi, có thể một chút cái bàn vẫn còn, Hứa Vô Chu tại thượng thủ ngồi xuống, muốn uống nước bọt, nhưng trên bàn giống tuyết, chính cảm thấy miệng khô không thoải mái lúc. Lúc này Thạch Mị dẫn theo ấm trà tiền đến, không người rót cho hắn một chén trà nước. Hứa Vô Chu cũng không sợ Thạch Mị hạ độc, tiếp nhận liền uống một ngụm, Thạch Mị rất nhanh vì Hứa Vô Chu thêm trà ngon nước, lại cho Triệu Thân rót một chén, lúc này mới không người lui ra ngoài.
Triệu Thân ánh mắt từ Thạch Mị tiến đến, liền ánh mắt một mực tại Thạch Mị trên thân thể mềm mại nở nang dò xét, gặp Thạch Mị rời đi, nhịn không được nói, Hứa Hiền chết, nha hoàn này không tệ à, trước sau lồi lõm, hăng hái. Hứa Vô Chu hí mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Thân, trong tay bưng trà, không nói một lời nhìn chằm chằm vào Triệu Thân, Hứa Hiền chết. Nhớ không lầm, trước kia kêu là Hứa công tử đi. Còn có, ngươi bây giờ rất không che đậy miệng nha. Hứa Vô Chu không nói một lời, cả phòng đông trở nên rất an tĩnh lại. Triệu Thân bị Hứa Vô Chu thẳng tắp nhìn chằm chằm, nguyên bản nhảy thoát hắn, lúc này trong lòng cũng một đột nhiên. Triệu gia chủ, khôi phục thực lực, tự tin cũng khôi phục nha. Đang trầm mặc sau một hồi, Hứa Vô Chu đối với Triệu Thân nói một câu nói. Lời nói có ý riêng, để Triệu Thân có chút ngồi nghiêm chỉnh. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước, Hứa Vô Chu đột nhiên đi vào Triệu gia sòng bạc, sau đó đưa ra muốn cùng bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là ai sẽ đem một tên mao đầu tiểu tử để vào mắt, không nhìn thẳng hắn. Nhưng vị này cũng là một kẻ hung ác, gặp nói không thông bọn hắn. Trực tiếp liền xuất thủ, rất nhanh liền đem bọn hắn tất cả mọi người làm nằm dạp trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập kêu thảm thiết không thôi. Lại đằng sau lấy dây thừng buộc chặt bọn hắn treo ngược đứng lên, chủy thủ tại trên mặt bọn họ thổi mạnh, rất giảng đạo lý hỏi bọn hắn hợp tác không hợp tác. Như vậy có thành ý, giảng đạo lý hợp tác, bọn hắn nơi đó dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, Triệu Thân không thể tin được, Hứa Vô Chu thế mà y lý thuật siêu phàm, chứa khỏi hắn bởi vì ngăn chặn hủy bỏ kinh mạch, thực lực của hắn cũng bởi vậy khôi phục. Sau đó, hết thảy đều thuận lý thành trương. Lấy Triệu gia làm người trung gian, tìm Tần Lập hợp tác, Tần Lập binh khí đều đưa đến Triệu gia tẩm bổ kiếm ý lúc này, Triệu Thân mới biết được Hứa Vô Chu đã nhập đạo. Đồng dạng, liên quan tới như thế nào kinh doanh thị trường, rất nhiều kế hoạch đều là Hứa Vô Chu nói ra. Triệu Thân nghe các loại thị trường thủ đoạn, kinh động như gặp thiên nhân, khó có thể tưởng tượng một thiếu niên sâu như vậy am nhân tính. Tỷ như cái gì đói khát marketing, cái gì mướn người xếp hàng, cái gì buộc chặt tiêu thụ các loại, đơn giản chơi không nên quá vô sỉ. Triệu Thân đương nhiên không biết, Hứa Vô Chu là người trải qua địa cầu mưa gió, những thủ đoạn này đều là thông thường cách chơi, năm đó nào đó chả năm đó không phải liền là tìm người xếp hàng mà một pháo mà lựa nha. Triệu gia chủ, ngươi cảm thấy là một cái y lìa sư, có thể khiến người ta khôi phục thực lực, có hay không năng lực để cho người ta mất đi thực lực đâu. Hứa Vô Chu nhấp một miếng trà, vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem Triệu Thân. Triệu Thân ngượng ngùng cười cười, ngồi nghiêm chỉnh hắn không lưu dấu vết đứng lên. Nội tâm của hắn có chút sợ hãi, chẳng lẽ Hứa Vô Chu tại trong thân thể của hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, chính mình không nghe lời hắn vẫn có thể phế bỏ chính mình. Triệu Thân cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, nghĩ đến Hứa Vô Chu marketing thủ đoạn, dạng này một cái âm hiểm người vô sỉ, làm sao có thể không lưu một chút hạn chế hắn thủ đoạn. Trước khi hắn tới, cùng Tần Lập xưng huynh gọi đệ, lại bởi vì thực lực hoàn toàn khôi phục, lòng tin bạo dạng, có chút quên hết tất cả. Thế mà cho rằng có thể cùng Hứa Vô Chu bình đẳng trao đổi. Có thể. Hắn không muốn lại trở thành phế nhân. Ngươi đứng đang làm gì? Ngồi a, ta người này rất hiền hòa, không cần như vậy câu nệ. Hứa Vô Chu đối với Triệu Thân cười nói. Triệu Thân cười a a hai tiếng, hắn cẩn thận ngồi tại hạ, ngồi nghiêm chỉnh, không còn có vừa mới tùy tiện tùy ý. Triệu gia chủ, uống trà. Hứa Vô Chu tùy ý nói một câu, lại hỏi, Tần Lập có nói gì hay không? Triệu Thân cũng không dám thật uống trà, hắn tranh thủ thời gian hồi đáp, Tần Lập cho rằng ngươi sau lưng có một vị nhập đạo cường giả duy trì, cùng chúng ta hợp tác, cũng đều dựa theo ngươi nói làm. Hứa Vô Chu cười cười, nghĩ thầm Tần Lập ngược lại là thật có thể não bổ. Bất quá đây cũng chính là hắn cần có. Trước đó Hứa Vô Chu cũng cân nhắc trực tiếp đứng ra giúp Tần Lập tẩm bổ kiếm ý. Có thể một là Tần Lập không tin, ngược lại cho rằng là tự đại mà chán ghét. Hai là, thân là con rể giúp hắn tẩm bổ kiếm ý, chính mình còn không biết xấu hổ cho hắn muốn thù lao. Huống chi coi như mình có ý tốt, hắn liền nhất định sẽ cho sao. Nói không chừng lại là một câu giúp ngươi tồn lấy đuổi chính mình. Con rể nha, người trong nhà, nơi nào có người trong nhà cho người một nhà làm việc còn muốn chỗ tốt đạo lý. Thế nhưng là, Hứa Vô Chu tu hành cần kim loại. Vừa vặn binh khí phế liệu là kim loại, tăng thêm kiếm lấy bạc cũng là kim loại. Cho nên Hứa Vô Chu tìm Triệu gia hợp tác, lấy bọn hắn khi chính mình người phát ngôn. Hai nhà hợp tác, về sau liền có thể có ổn định thu nhập. Lại có tiền, lại có thể mạnh lên, thời gian trải qua không nên quá thoải mái. Đó cùng Tần gia hợp tác cứ dựa theo ta nói như thế tiếp tục. Mặt khác, ngươi thay ta truyền lời một câu cho Tần Lập, liền nói ta tu hành cần tài nguyên, đằng sau ta vị cường giả kia đề nghị hắn đem ta tồn tại Tần gia 1 vạn lượng cho ta. Hứa Vô Chu nhớ hắn 1 vạn lượng. Triệu Thân đáp ứng rất nhanh, nhưng là nội tâm lại phỉ báng không thôi. Gia hỏa này quả nhiên là một cái không điểm mấu chốt gia hỏa, ngay cả mình tiền của cha vợ đều muốn hố, quá hèn hạ,
hắn tại trong cơ thể ta khẳng định có lưu ám thủ.
Cái kia,
Hứa công tử, có chuyện còn cần nghe một chút ý kiến của ngươi.
Triệu Thân cẩn thận từng ly từng tí nói với Hứa Vô Chu.
Chuyện gì?
Ta Triệu gia muốn trở lại lục đại thế gia hàng ngũ, không biết Hứa công tử có ý kiến gì không?
Triệu Thân trước khi đến, liền quyết định chuyện này, thậm chí cùng Tần Lập cũng đã nói. Nhưng tại Hứa Vô Chu vừa mới một câu kia gõ về sau, nơi đó thì ra làm chủ Dương, hắn cẩn thận hỏi thăm.
Đây là ngươi Triệu gia sự tình, ngươi hỏi ta làm cái gì?
Triệu gia chủ, chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác.
Ngươi chỉ cần không tổn hại ích lợi của ta, mặt khác ta sẽ không quản.
Hứa Vô Chu một bộ không thèm để ý nói.
Phi!
Cái gì quan hệ bình đẳng?
Triệu Thân nội tâm nói thầm, nhưng đồng dạng đại hỉ, điều này đại biểu lấy Hứa Vô Chu không có ý kiến.
Chương 54, tập sát Vô Chu.
Tạ ra.
Một chỗ tòa nhà mà thôi, không cần đến tức giận như vậy.
Ta Tạ ra thành Nam có một chỗ tòa nhà, các ngươi Thạch ra trước ở lại.
Gia chủ Tạ ra Tạ Đào an ủi Thạch Thịnh.
Tạ ơn Tạ huynh.
Thạch Thịnh hồi đáp.
Tạ Đào gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mao Lý hai nhà gia chủ, vượt quá ngoài ý muốn à, một cái con rể tới nhà thế mà đem Lâm Nguyên giết đi, ta Tạ ra cũng tổn thất nặng nề à.
Nếu là lúc trước, Tạ ra chết một cái tiên thiên cảnh Mao Lý hai nhà ước gì.
Nhưng bây giờ ba nhà lợi ích liên hợp thể, tự nhiên không nguyện ý chính mình phương diện này thực lực suy yếu.
Tạ huynh nén bi thương.
Hiện tại trọng yếu nhất chính là, làm sao cầm xuống Tần gia.
Chúng ta Mao Lý hai nhà chia cắt Tần gia kế hoạch thất bại, ngược lại là ta Mao Lý hai nhà tổn thất nặng nề.
Mà Tần gia lần này lại có Triệu Thân trợ giúp, tăng thêm Hứa Vô Chu, bọn hắn bên kia đứng đấy ba cái tiên thiên cảnh, không dễ dàng đối phó.
Sớm biết dạng này, liền không để ý tổn thất, ngay từ đầu ba nhà chúng ta liền cường công Tần gia, liên hợp diệt sát hắn.
Gia chủ Mao gia Mao Trấn lúc này cũng cả giận nói.
Đừng nói lời ngu như vậy, cùng Tần gia liều mạng mặc dù giải quyết Tần gia không có vấn đề gì, nhưng chúng ta ba nhà cũng tổn thất không nhỏ.
Lâm An Thành cũng không chỉ là ba nhà chúng ta, Lâm gia, Hoàng gia những này một mực trung lập, ngươi cho rằng bọn hắn liền không có răng sao.
Tạ Đào nói ra.
Vậy làm sao bây giờ?
Mao Trấn nói ra, tiếp tục như vậy nữa, ba nhà chúng ta đều không phải là Tần gia đối thủ.
Chúng ta phía sau có người, ngươi lo lắng cái gì?
Tạ Đào nói ra.
Thế nhưng là chúng ta người sau lưng, cũng không dám trực tiếp ngoi đầu lên à, chỉ dám nuốt ở phía sau.
Bằng không bọn hắn xuất thủ, rất nhanh quét ngang Lâm An, ai có thể ngăn cản.
Lý Vong Phong có chút phàn nàn nói.
Tạ Đào trầm mặc một hồi nói ra, Lâm An thành đặc thủ, bọn hắn cũng không dám tùy ý xuất hiện.
Bất quá âm thầm ra tay một hai lần, hay là không có vấn đề.
Lý Vong Phong ánh mắt sáng lên nói, hai vị kia đại nhân muốn xuất thủ.
Hứa Vô Chu chết chắc.
Tạ Đào nói ra. Hắn cùng Tần Khuynh Mâu cũng không thể sống, chúng ta chấp trưởng Lâm An thành đường sẽ không bị người ngăn cản.
Một câu nói kia để Lý Vong Phong cùng Mao Trấn đều tràn đầy dáng tươi cười, hai vị kia nắm giữ kiếm ý, lại là tiên thiên cảnh cường giả, bọn hắn xuất thủ Hứa Vô Chu hẳn phải chết không nghi ngờ.
Quân Thiên Giáo, trấn áp một phương cổ giáo, trong môn nó đệ tử đều tu có chiến kỹ bí pháp, viễn siêu Lâm An thành tiên thiên cảnh.
So với bọn hắn, Lâm An thành tiên thiên cảnh chính là lớp người quê mùa.
Chỉ là ta có một cái lo lắng. Tần Lập binh khí đột nhiên tẩm bổ võ ý, sau lưng của hắn có phải hay không cũng đứng đấy có được võ ý tiên thiên cảnh cường giả.
Mao Trấn lúc này lại nói,
có khả năng này, hai vị đại nhân phỏng đoán là, khả năng cũng có cổ giáo loại hình thế lực lớn lựa chọn Tần gia.
Nhưng cái này cũng không hề là chúng ta muốn xen vào, Quân Thiên Giáo sẽ giải quyết vấn đề này.
Bọn hắn cũng không dám đứng tại ngoài sáng, như vậy.
Lâm An thành giao phong, hay là phải xem chúng ta.
Tạ Đào nói ra, ngược lại là các vị phải chú ý một chút. Chúng ta tập sát Hứa Vô Chu, cũng sợ bọn hắn tập sát chúng ta.
Bất quá duy nhất có chỗ tốt là, chúng ta đều là lục đại thế gia gia chủ, tập sát chúng ta lực ảnh hưởng lớn, cổ thế gia không dám làm loạn.
Mà về phần Hứa Vô Chu, chỉ là người cô đơn, chết nhiều nhất mọi người nghị luận một chút.
Đến lúc đó, chúng ta thừa nhận là chúng ta làm là được.
Ở một bên Tạ Quảng Bình âm tàn nói, có thể hay không xin mời hai vị đại nhân đem Hứa Vô Chu chém thành muôn mảnh, Tần Khuynh Mâu phế đi nàng, để nàng còn sống.
Hồ nháo.
Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy nữ sắc?
Tạ Đào cả giận nói, hai vị đại nhân như thế nào làm việc còn cần được ngươi phân phó sao?
Tạ Quảng Bình cắn hàm răng, nghĩ nghĩ cuối cùng không nói gì nữa.
Thạch Thịnh ở một bên, lúc này cười nói, một nữ nhân mà thôi, Tạ Hiền chất không cần để ý chờ ta hai cái hài nhi trở về, để bọn hắn cho ngươi tìm một chút chính là.
Tạ Quảng Bình nhìn về phía Thạch Thịnh, đột nhiên nhớ tới hắn một mực chưa từng đắc thủ Thạch Mị, không nhịn được muốn hỏi một chút Thạch Mị ở nơi nào. Nhưng hắn còn không có hỏi. Liền nghe đến Thạch Thịnh tiếp tục nói, bất quá nói đến hai ta vị hải nhi, không biết hiền chất phái bọn hắn đã đi đâu, còn bao lâu nữa trở về. Thạch gia tình huống bây giờ, ta cũng hy vọng bọn họ sớm ngày trở về hỗ trợ. Tạ Quảng Bình bị Thạch Thịnh nhìn xem, hắn cố gắng giả bộ tùy ý dáng vẻ, ánh mắt cũng không cùng Thạch Thịnh đối mặt. Được rồi, ta cái này phái người đi thông chi bọn hắn mau chóng trở về, chỉ là bọn hắn đi địa phương có chút xa, sợ trở về còn cần một thời gian. Tạ Quảng Bình tiếp tục cẩn giấu đi Thạch Hạo Thạch Sâm bỏ mình tin tức, tại ba nhà kế hoạch diệt trừ Hứa Vô Chu thời điểm, hắn không muốn phức tạp, mà lại Thạch gia còn phải hảo hảo lợi dụng, hết thảy cầu ổn. Nếu như Thạch Thịnh trong lòng không có gai, Thạch Thịnh có thể sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là có Hứa Vô Chu nhắc nhở, nhìn Tạ Quảng Bình thần sắc, sơ hở trăm chỗ, Thạch Thịnh trong lòng có một loại bi ai, chẳng lẽ hai vị hài nhi thật chết ở trong tay hắn sao? Thạch Thịnh cũng không nói nữa, hắn sẽ phái người đi thăm dò, Thạch Hạo Thạch Sâm có phải thật vậy hay không bị Tạ Quảng Bình phái đi ra. Tạ Quảng Bình gặp Thạch Thịnh không có hỏi tới, hắn cũng thở dài một hơi, nhưng lại không biết hắn xả hơi thần sắc cũng rơi ở trong mắt Thạch Thịnh. Tạ Quảng Bình lúc này nghĩ đến chính là hai vị đại nhân xuất thủ, đem Hứa Vô Chu thiên đào vạn quả. Hứa Vô Chu là mạnh, có thể mạnh thì như thế nào? Nắm giữ kiếm ý tiên thiên cảnh, hắn thực lực viễn siêu Tạ Lâm Nguyên. Hứa Vô Chu chỉ là một cái hậu thiên cựu trọng, coi như đạt tới tiên thiên cảnh thì như thế nào? Hai vị đại nhân tại trong cổ giáo đều xem như đệ tử kiệt xuất, cổ giáo truyền thừa xa xưa, đệ tử viễn siêu phổ thông người tu hành, Hứa Vô Chu xuất thân, như thế nào cùng bọn hắn so? Thúc thúc của hắn Tạ Lâm Nguyên, lúc trước cùng trong đó một vị giao thủ qua, trong vòng 3 chiêu liền bị thua. Lần này hai người bọn họ xuất thủ, Hứa Vô Chu nhất định chết ở tại dưới kiếm phong. Chỉ là đáng tiếc. Thần Khuynh Mâu. Nữ tử này một mực là hắn thèm nhỏ dãi. Hứa Vô Chu đương nhiên không biết Tạ Đảo bọn người ở tại kế hoạch giết hắn, mà lại không biết xuất thủ sẽ là hai vị nắm giữ kiếm ý cổ giáo đệ tử, đối với hắn thiết hạ tất sát cục. Việc này hắn thấy, trong Lâm An Thành có thể uy hiếp được hắn cường giả không nhiều, coi như Tạ Đảo xuất thủ, chính mình đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Thương lượng với Triệu Thân một trận sự tình về sau, Hứa Vô Chu đưa mắt nhìn Triệu Thân rời đi. Nhìn xem Triệu Thân lưu lại 5.000 lượng, nghĩ đến Tần Lập nơi đó lại cho đến 1.000 lượng. Về sau mỗi tháng hợp tác chia lãi, đột nhiên hắn trở nên có tiền đứng lên. Lại đem Mao Lý Tạ ba nhà phách lối khí diễm đánh xuống, về sau tại Lâm An Thành trải qua không nên quá thoải mái dễ chịu. Ừm. Chính là mình cô vợ trẻ không góp sức, để sinh hoạt hoàn mỹ này có chút khiếm khuyết. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này, gặp Thạch Mị đi tới, đem vừa mới Triệu Thân đã dùng qua chén trà thu hồi, đồng thời lại là Hứa Vô Chu tăng thêm nước trà. Hứa Vô Chu nhìn qua Thạch Mị, nàng mặc một bộ váy liền áo, bay bổng tinh tế dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, chân trắng tay trắng, đều lộ ra 10 phần mê người. Đây là một cái thuộc mị diễm lệ nữ nhân, rất kén chọn động lòng người hỏa diễm trong lòng. Chương 55, ta là người tốt. Bị Hứa Vô Chu nhìn chăm chú, Thạch Mị ngừng thu thập chén trà, an tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi Hứa Vô Chu thanh âm. Quả nhiên, nàng nghe được Hứa Vô Chu nói ra, vừa mới nói lời, cũng không phải là giả. Ngươi cùng phụ thân ngươi là không phải diễn kịch, ta cũng không rất để ý, bất quá đã ngươi làm thị nữ của ta, vậy sẽ phải có thị nữ trách nhiệm, ta không chết trước đó, ngươi có ý nghĩ gì đều chịu đựng. Ta nói ta không có ý nghĩ, công tử cũng sẽ không tin hết. Ta sẽ chứng minh giá trị của mình, để công tử tín nhiệm ta. Thạch Mị đáp trả Hứa Vô Chu. Như thế nào chứng minh? Hứa Vô Chu hỏi Thạch Mị. Thạch Mị cũng không giải thích, nàng thẳng tắp đi đến Hứa Vô Chu trước mặt. Lập tức kéo ra chính mình dây lụa, nàng mặc chính là một bộ váy liền áo, dây lụa rút ra, cứ như vậy trong nháy mắt, chân mềm quần áo cứ như vậy trực tiếp trượt xuống, tản mát chất đống trên mặt đất một đống, mà nàng bên trong cũng không lấy sợi vải. Hứa Vô Chu chỉ gặp mặt trước tuyết lắc lắc, giờ khác này hắn cảm thấy mình trong lỗ mũi đều là nóng một chút. Ta lấy trở thành thị nữ làm đại giá cầu sống, công bằng giao dịch, công tử nếu mà muốn, tùy thời đều có thể. Thạch Mị liền đứng tại đó, hết thảy đều triển lộ không thể nghi ngờ. Hứa Vô Chu thân thể thiếu niên, chỗ nào có thể chống đỡ được dạng này trận doanh, hắn có chút ngửa đầu, liền sợ trong lỗ mũi thật sự có máu chảy ra. Như vậy, có thể hay không chứng minh một chút giá trị của mình? Thạch Mị ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nóa! Hứa Vô Chu nhìn qua trước mặt chín mùi quả đào, hắn rất muốn trực tiếp nâng đao lên ngựa hái được. Ngươi cho rằng ta là người tốt, sẽ ra vẻ thận trọng buông tha ngươi. Hứa Vô Chu hỏi. Thạch Mị chưa từng nghĩ tới người có thể bò thê tử khuê mật giường, có thể tại đêm đại hôn đi thanh lâu sẽ là người tốt lành gì. Nếu như công tử không phải có những hành vi này, Thạch Mị há lại sẽ lấy sắc đẹp đến làm điều kiện tới tìm cầu che chở. Thạch Mị nói ra. Hứa Vô Chu nghe hiểu, đại khái ý tứ chính là biết ngươi háo sắc, cho nên mới sắc dụ ngươi. Nếu là đổi người khác, ta làm như vậy khẳng định không thành công. Nàng đây là đang khen hắn hay là tại mắng hắn? Ngươi coi thật không sợ ta muốn làm gì thì làm. Hứa Vô Chu đứng dậy, đi đến Thạch Mị trước mặt, câu lên cằm của nàng. Thạch Mị quật cường nói, công tử thử một chút thì biết ta lời nói là thật là giả. Hứa Vô Chu giờ khắc này thật cảm thấy mình máu múi gánh không được. Mẹ nó. Ngay tại đại sảnh A, bên ngoài Tần Khuynh Mâu cùng Tần Vân Kiệt còn tại A nàng như thế phóng khoáng một bộ mặc cho quân muốn làm gì thì làm bộ dáng. Hứa Vô Chu trái tim nhỏ chỗ nào chịu được A. Hứa Vô Chu hít sâu một hơi, cố đè xuống cảm xúc, nhặt lên trên đất quần áo nói ra, mặc quần áo vào đi. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, thế nhưng không đến mức không để ý thời gian địa điểm làm loạn, bên ngoài chính phòng còn ở đây. An vụng, cũng phải né tránh một chút không phải sao. Ngươi chờ, ban đêm trời tối người yên thời điểm ngươi nhưng chớ đem cửa phòng đóng thật chặt, ngươi còn tưởng rằng ta là tốt nhịn hay sao. Thạch Mị mặc được quần áo, đứng tại đó nói ra, công tử sẽ tín nhiệm ta. Bởi vì ta có không chỉ là điểm ấy giá trị. Ta đáp ứng sẽ che chở ngươi, ngươi không phản bội ta trước đó, cái này cũng không có vấn đề gì. Ta có tín nhiệm hay không đối với ngươi trọng yếu như vậy? Hứa Vô Chu hỏi. Ai không muốn sống tốt hơn? Một cái thụ tín nhiệm thị nữ cùng một cái không bị thụ tín nhiệm thị nữ, làm sao có thể một dạng? Thạch Mị nói ra. Hứa Vô Chu cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, ngươi nói ngươi không chỉ là điểm ấy giá trị, còn có cái gì giá trị? Ba ngày sau, ta tự mình vì ngươi chứng minh. Thạch Mị nói ra. Hiện tại không thể chứng minh. Mấy ngày trước vì tránh né Tạ Quảng Bình đám người ma chảo, ta đã sử dụng tới một lần năng lực, hiện tại tạm thời không cách nào vận dụng. Thạch Mị nói ra. Một câu nói kia ngược lại để hắn tò mò, chẳng lẽ Thạch Mị còn có cái gì năng lực đặc thù hay sao? Chỉ là lúc này nàng nói không cách nào vận dụng, chỉ có thể coi như thôi. Về sau tòa nhà này hết thảy đều ngươi đến quản lý đi. Ngươi nói đúng, ta không phải quân tử. Cứ việc ta rất muốn nói vừa mới thủ đoạn của ngươi đối với ta không có hiệu quả, nhưng không thể không thừa nhận, ta nhiều tin tưởng ngươi mấy phần. Hứa Vô Chu nói ra. Đa tạ công tử. Thạch Mị không người nói. Nhìn xem Thạch Mị thu thập xong bóng lưng rời đi, nghĩ đến vừa mới trong quần áo phong quang, Hứa Vô Chu lỗ mũi lại là nóng lên, lần này thật sự có máu mũi chảy ra. Mẹ nó. Chờ ta tìm một cơ hội báo thù, để cho ta đổ máu, chẳng lẽ ta không thể để cho ngươi đổ máu sao? Hứa Vô Chu ngửa đầu. Nghĩ thầm khí huyết cường đại cũng không tốt. Lỗ mũi của ngươi thế nào? Thần Khuynh Mâu gặp Hứa Vô Chu trên mũi có vết máu hỏi. A, vừa mới không cẩn thận va vào một phát cánh cửa, không có việc gì, một chút vấn đề nhỏ, ngươi không cần đau lòng. Hứa Vô Chu trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng lại nghiêm trang nói. Tìm lý do cũng không tìm cái đáng tin cậy. Tần Vân Kiệt bị Hứa Vô Chu đánh một trận, chính một bụng tính tình, lúc này nhịn không được châm chọc nói. Ai nha, em vợ không tệ lắm. Vừa mới chỉ điểm ngươi một chút, hiện tại liền đứng lên. Nghỉ ngơi tốt, vậy ta lại chỉ điểm ngươi một phen. Không phải. Tỷ Tần Vân Kiệt sắc mặt kỳ biến, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Hứa Vô Chu nắm đấm đập tới, hắn gấp giọng hô tỷ xin giúp đỡ, có thể Hứa Vô Chu nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Gặp Tần Vân Kiệt lần nữa nằm trên đất, Hứa Vô Chu hài lòng vô vô tay, em vợ thực lực còn có đợi tăng lên à, yên tâm, ta về sau sẽ thật tốt dạy ngươi. Tần Vân Kiệt sinh không thể luyến. Không để ý tới trướng mắt Tần Vân Kiệt, Hứa Vô Chu nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, ta nói qua, Tần gia vấn đề không là vấn đề, hiện tại giải quyết. Ngươi đáp ứng cân nhắc chúng ta sau cưới sinh hoạt, có phải hay không thực hiện một chút? Tần Khuynh Mâu nghe được Hứa Vô Chu lời nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Bất quá cũng tương tự nội tâm nhiều hơn mấy phần cảm động, vừa mới triệu thần đến, chứng minh có chuyện đều có Hứa Vô Chu bóng dáng. Cái này cũng nói rõ Tần gia cho tới nay nguy cơ, thật là bị hắn dạng giải quyết này. Ngươi đáp ứng ta a. Sẽ không đổi ý đi. Hứa Vô Chu nói. Ta là nói qua suy nghĩ một chút à, thế nhưng là cũng không có nói nhất định đáp ứng à, hiện tại ta đã suy nghĩ kỹ, chính là duy trì trước kia chúng ta như thế rất tốt. Tần Khuynh Mâu bên tai nóng lên, nếu không phải quen thuộc Hứa Vô Chu vô sỉ, nàng thật đúng là tìm không ra một lấy cớ vô sỉ như vậy. Người thay đổi. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu, nội tâm nhịn không được bi thương, ai đem nữ tử thuần khiết linh tâm kia làm hư. Nhìn xem không còn sớm sắc trời. Hứa Vô Chu nhẹ thở ra một hơi nói, ta đưa ngươi về Tần Phủ đi. Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp sáng rực phát sáng, nhìn chăm chú Hứa Vô Chu hỏi, ngươi lần trước có phải hay không hỏi qua ta có nguyện ý hay không cùng ngươi ở cùng nhau bên ngoài? A, Hứa Vô Chu không hiểu nhìn xem Tần Khuynh Mâu, nàng lần trước không phải cự tuyệt nha. Ta vẫn như cũ là không thích ngươi, không cách nào thay vào trong vị trí thê tử ngươi đi. Nhưng là, ta nghĩ nhiều rồi giải một chút ngươi, có lẽ những năm này ngươi một mực mang theo mặt nạ. Ta cũng một mực mang theo mặt nạ, ta muốn thử một chút, có thể hay không lấy xuống chính ta mặt nạ cùng mặt nạ của ngươi. Thần Khuynh Mâu đối với Hứa Vô Chu nói. Ừm. Hứa Vô Chu sửng sốt, Thần Khuynh Mâu đây là ý gì? nguyện ý cùng hắn ở chung tại tòa nhà này ý tứ. Một mình ngươi tại như thế một tòa nhà lớn, tóm lại là ít một chút sinh cơ. Tần Khuynh Mâu lại nói, nếu như nói cùng tồn tại dưới mái hiên cũng coi như sinh hoạt sau khi cưới một loại mà nói, vậy coi như ta hoàn thành ta trước đó đáp ứng ngươi lời hứa đi. Lần này, Hứa Vô Chu thật xác định Tần Khuynh Mâu ý tứ. Nhìn qua trước mặt xinh đẹp không gì sánh được, tản ra thư hương nhã nhặn khí tức nữ tử, Hứa Vô Chu trong lòng thế mà sinh ra mừng rỡ. Hứa Vô Chu đều vì chính mình mất mặt, làm một cái cặn bã nam, thế mà vợ mình cho ngần ấy ngon ngọt hắn liền mừng rỡ. Chương 56, cùng yêu so sánh. Đặt tới hậu thiên cựu trọng, có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là trực tiếp hấp thu linh khí, nếm thử đột phá đến tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh tu hành, chính là mượn nhờ linh khí đả thông thập nhị chính kinh. Thứ hai là tiếp tục tích lũy khí huyết, đặt tới khí huyết như dực, có thể so với đại yêu. Bất quá, con đường này cực kỳ hao phí tài nguyên, mà lại cực kỳ khó đi. Muốn đạt tới khí huyết của yêu, sao mà khó khăn. Tại Triệu Thân rời đi không đến bao lâu, đại yêu yêu cùng Vũ Phong đi vào thạch trạch, Hứa Vô Chu hỏi thăm tu hành, đại yêu yêu rất có hứng thú vì Hứa Vô Chu giải đáp. Yêu. Hứa Vô Chu sửng sốt nói. Phi cầm tẩu thú cũng có thể nuốt thiên địa tinh hoa, lúc có linh trí sau chính là yêu. Đại yêu yêu nói ra, mà yêu so với người, có một cái ưu thế chính là bọn hắn thể phách xa cường nhân loại. Điểm này ngươi từ manh thú cùng người bình thường liền có thể so sánh đi ra. Thể phách mạnh, khí huyết tự nhiên là cường đại. Dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại người tu hành khí huyết thua xa yêu. Liền như là bình thường một con trâu, cũng có thể so ra mà vượt nhân loại khí huyết nhất trọng võ giả. Ngươi bây giờ khí huyết mặc dù cường đại, nhưng so với ngang nhau cảnh giới yêu tộc, hay là yếu. Chân chính nhân loại thiên tiêu, khí huyết có thể cùng yêu tộc tranh phong. Chúng ta xưng cảnh giới này, gọi là hậu thiên thập trọng. Hai loại phương thức, loại nào tốt hơn? Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu. Nếu như là bất kể tài nguyên bất kể thời gian, tự nhiên là tiếp tục tích lũy huyết khí tốt. Nói đến đây, đại yêu yêu nói với Hứa Vô Chu, ngươi buộc phát huyết khí nhìn xem. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nhưng cũng nghe đại yêu yêu lời nói, thể nội xông ra huyết khí ngưng tụ tại trên nắm tay, nắm đấm lập tức huyết khí phun trào, quang mang lập lòe. Đại yêu yêu thấy thế, ngón tay nàng chỉ vào, tại nàng trên đầu ngón tay tinh tế như là hành xanh, có huỳnh quang chớp động. Ngón tay của nàng tới gần Hứa Vô Chu nắm đấm, Hứa Vô Chu trên nắm tay huyết khí liền bắt đầu trừ khử, như là băng tuyết đụng phải lửa một dạng. Có loại giải thích nói, khí huyết là lốm đốm hôn tạp năng lượng, không đủ thuần túy, cho nên đụng phải thuần túy linh khí năng lượng liền sẽ suy yếu. Lời giải thích này tạm thời không nói đúng hay không, nhưng chắc hẳn ngươi lần trước cùng tiên thiên cảnh một trận chiến cũng cảm thấy. Đại yêu yêu nói ra. Hứa Vô Chu gật gật đầu, lần trước Tạ Lâm Nguyên nếu không phải linh khí mang theo áp chế hiệu quả, chính mình có lẽ chính mình không cần tịch diệt kiếm liền có thể giết hắn. Vậy nếu dạng này, tiếp tục tích lũy huyết khí, không bằng trực tiếp đi vào tiên thiên cảnh, nhiều tích lũy linh khí. Hứa Vô Chu nghi ngờ hỏi. Vũ Phong, ngươi giải thích cho hắn nghe. Đại yêu yêu đối với ở một bên không có việc gì Vũ Phong nói. Đừng. Ta cũng không dám đoạt ngươi ưa thích làm sự tình. Vũ Phong nhíu môi, hắn cũng không muốn ở phương diện này lãng phí miệng lưỡi. Đại yêu yêu có thích lên mặt dạy đời đam mê, hắn không có. Nhắc tới cũng kỳ quái, một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ma nữ, hết lần này tới lần khác đối với giáo thư dục nhân tình hữu độc chung. Đại yêu yêu gặp Vũ Phong thái độ này cũng không tức giận, lại tự lo lấy nói ra. Khi khí huyết nồng đậm tới trình độ nhất định lúc, linh khí không cách nào suy yếu khí huyết. Ừm. Hứa Vô Chu giật mình, linh khí không cách nào trừ khử khí huyết, vậy có phải hay không nói tiên thiên cảnh ưu thế cũng không tại? Đúng. Cho nên thường xuyên một đầu yêu không vào tiên thiên, ngược lại có thể sẽ rách một chút trừ yêu tiên thiên võ giả. Lấy tình huống của ngươi, hậu thiên cửu trọng chiến tiên thiên cảnh nếu như không cần một kiếm kia mà nói, thua không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngươi nếu là khí huyết chất biến, vậy chiến phổ thông tiên thiên cảnh không có chút nào ngoài ý muốn. Đại yêu yêu nói ra, thế gian chân chính thiên tiêu, hậu thiên chém tiên thiên, cũng không phải là việc khó. Vũ Phong vào lúc này lại chen miệng vào một câu nói, hậu thiên thập trọng chém tiên thiên không khó, bất quá hậu thiên cửu trọng chém giết tiên thiên cảnh, rất nhiều thiên tiêu tại cảnh giới này làm được cũng không có mấy cái. Cho nên ta xem ra, ngươi coi như trực tiếp nhập tiên thiên, cũng không có gì, không thể so với những thiên tiêu kia kém. Xác thực không thể so với những người khác kém, thế nhưng là ngươi thỏa mãn với đó sao? Đại yêu yêu cười khanh khách nói. Ngươi vì cái gì hy vọng ta tiếp tục tích lũy huyết khí? Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu nói. Ngươi có tiến vào bách tú bảng tư cách, còn có cái gì so với bồi dưỡng được một cường giả tới thú vị đâu? Về sau đánh nhau thời điểm, ta nói một câu ngươi không xứng cùng ta giao thủ, để cho ta dạy qua đệ tử đến, sau đó ngươi xuất hiện diệt những thiên kiêu kia, cảm giác kia sảng khoái hơn, đúng hay không? Đại yêu yêu hỏi Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhìn xem trước mặt mị nhãn như nước nữ tử, nhịn không được vì nàng ý nghĩ lời khen, là một tay thiện nghệ nhỏ biết trang xoa. Thế nhưng là, cái này cũng không dễ dàng đạt tới a. Hứa Vô Chu cũng không có bị dụ hoặc mất phương hướng hai mắt. Nhân loại muốn tại trên huyết khí cùng yêu tranh phong, cái này tự nhiên không dễ dàng. Rất nhiều người hao phí vô tận thời gian cùng tài nguyên, cuối cùng vẫn là không cách nào chất biến. Thế nhưng là, ta tin tưởng ngươi làm được. Đại yêu yêu mỉm cười, môi đỏ phun lang khí. Hứa Vô Chu nghĩ đến chính mình bắt đen, nghĩ thầm đây đối với người bình thường rất khó thực hiện sự tình, với hắn mà nói lại không phải rất khó. Hậu thiên cảnh tích lũy huyết khí, có thể đạt tới loại tình trạng nào? Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu. Có thể đạt tới khí huyết như rực không sợ linh khí, liền xem như đạt đến chất biến, xem như một phương thiên tiêu. Vũ Phong nói ra. Vậy cực hạn đâu? Hứa Vô Chu hỏi. Khí huyết tích lũy, không có cực hạn nói chuyện. Trên đời này đã từng có một vị khoáng thế nhân kiệt, không tu linh khí chỉ tu khí huyết, hắn khí huyết, có thể đốt đốt thương khung, so sánh mặt trời. Tám đầu huyết khí trưởng hà hiện hiện thế gian, từng cái vượt ngang ba vạn dặm, chấn áp thiên địa, nó huyết khí chi dũng mãnh, thiên cổ không hai, có thể cái này còn không phải hắn có thể đạt tới cực hạn. Đại yêu yêu nói ra. Hứa Vô Chu ngây người, trên đời này còn có người cường đại như vậy. Bất quá, người như vậy, thiên cổ cũng chỉ ra một người, hắn con đường kia người khác cũng vô pháp đi. Bình thường võ giả, chỉ có thể đi võ giả tu hành con đường này. Đại yêu yêu nói ra, về phần trong thế hệ này, khí huyết tích lũy mạnh nhất một người, ngươi có thể hỏi Vũ Phong. Vũ Phong lúc này thầm nói, ngươi không phải liền là muốn từ trong miệng ta biết kiếm si hậu thiên cảnh đến cùng đi đến cái tình trạng gì nha, nói cho ngươi cũng không sao, chưa từng tu hành chiến kỹ tiên thiên cảnh, nàng có thể một kiếm giải quyết một cái. Kiếm si, Trần Kinh Hồng. Ngay hậu thiên cảnh đại thành, thiên địa dị tượng hiện, xí nhật đương không. Đại yêu yêu ngưng lại, nàng mặc dù biết kiếm si Trần Kinh Hồng khí huyết tích lũy đầy đủ thâm hậu, thế nhưng không ngờ tới cường đại đến như vậy. Thế mà chỉ dựa vào khiên động thiên địa dị tượng, điều này đại biểu lấy dẫn tới thiên địa đại đạo chấn động. Không phải nhập đạo, hơn hẳn nhập đạo. Dù sao rất nhiều thiên tiêu, coi như nhập đạo cũng vô pháp khiên động thiên địa dị tượng. Khí huyết hóa thành mặt trời treo ngược thiên cung nha. Hứa Vô Chu tự lẩm bẩm, cái này cần sao mà hùng hậu huyết khí mới có thể đạt tới. Hứa Vô Chu cứ việc có bắt đen, hắn đều không có lòng tin tuyệt đối có thể đạt tới. Bởi vì cái này không chỉ là khí huyết tích lũy, càng cần chính là thân thể gánh vác được. Kiếm si Trần Kinh Hồng chỉ có một cái, khí huyết thành dị tượng như thế cũng chỉ có nàng, không có cái gì có thể so tính. Vũ Phong nói ra, kỳ thật chỉ cần đạt tới khí huyết như dược liền đã khó được. Đại yêu yêu nhìn xem Hứa Vô Chu cười khanh khách nói, ủng hộ à, ngươi đạt tới khí huyết như dược, lại tiến vào tiên thiên, trong Lâm An thành ngươi xương vương liền có hy vọng. Vũ Phong lúc này lại tại bên cạnh thầm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trước tiến vào tiên thiên cảnh cũng chưa từng là một chuyện xấu. Cảnh giới ưu thế hay là rất rõ ràng, về sau cường đại, khí huyết cũng không phải là không thể đền bù, huống chi ngươi lúc này khí huyết cũng không kém. Tích lũy khí huyết như dực, còn không biết cần bao lâu, còn nữa Lâm An cũng không có thích hợp tài nguyên phụ trợ ngươi tu hành, muốn đi đến khí huyết như dực một bước này khó, có lẽ 3 năm 5 năm liền vây ở một bước này. Chương 57, ta muốn ôi. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, ngược lại là hỏi một cái vấn đề khác, tiên thiên cảnh là mượn nhờ thiên địa linh khí đã thông thập nhị chính kinh, tiên thiên linh khí như thế nào thu hoạch ra? Đại yêu yêu nói chuyện có nhiều chút miệng khô, nàng dùng đến đầu lưỡi liếm môi một cái, động tác này dụ hoặc đến cực điểm, cũng không biết nàng là vô ý hay là cố ý, tại Hứa Vô Chu vì nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thất thần lúc, lại nghe nàng nói, đối với người khác tới nói cái này rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng rất dễ dàng. Ừm. Hứa Vô Chu không hiểu. Người bình thường tu hành đến tiên thiên cảnh, cần cảm giác thiên địa linh khí, mà lấy tự thân khí huyết khóa chặt thiên địa linh khí dẫn dắt với bản thân thể nội. Lấy dẫn dắt mà đến thiên địa linh khí trùng kích thập nhị chính kinh. Bởi vì linh khí có suy yếu khí huyết nguyên nhân, cho nên mỗi lần dẫn dắt thiên địa linh khí không nhiều, chỗ sung yếu mở một đầu chính kinh 10 phần không dễ. Có thể ngươi không giống với, ngươi lấy kiếm nhập đạo. Nhập đạo thời điểm, thiên địa linh khí liền tự chủ quán thâu đến trong cơ thể ngươi. Vào thời khắc ấy trong cơ thể ngươi liền gieo hạt giống linh khí, ngươi chỉ cần cảm giác trong cơ thể mình linh khí, coi đây là cơ cùng ngoại giới linh khí cộng hưởng, lại lấy khí huyết dẫn dắt linh khí nhập thể. Dạng này không chỉ là giảm đi ngươi cảm giác linh khí thời gian, dẫn dắt linh khí số lượng cũng tăng lên rất nhiều, tiến hành tu hành làm ít công to. Đại yêu yêu giải thích. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính là hắn căn bản không có nhập đạo à, tịch diệt kiếm là trực tiếp lạc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu. trên thực tế trong cơ thể hắn cũng không có gieo xuống đạo cùng hạt giống linh khí a. Đây chẳng phải là nói hắn cũng chỉ có thể làm từng bước tu hành, đầu tiên cảm giác linh khí, sau đó lấy huyết khí dẫn dắt linh khí tiến vào thể nội. Được rồi, cũng không cần quan tâm nhiều. Trước tích lũy huyết khí đi, tích lũy huyết khí đầy đủ, tối thiểu dẫn dắt linh khí số lượng cũng nhiều hơn. Hứa Vô Chu trong lòng thầm đủ, đột nhiên nghĩ đến bát đen này nếu có thể phun ra linh khí chất lỏng liền tốt. Có thể cho đến tận này, hắn cũng chỉ là thổ huyết khí chất lỏng. Quyết định đi con đường nào sao? Đại Yêu Yêu mỉm cười nhìn qua Hứa Vô Chu, kỳ thật nàng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Hứa Vô Chu sau lưng thật không có người bố cục, cho nên hắn đối với những tri thức tu hành này đều không hiểu rõ. Hay là nói, hắn lại là Trang? Đại Yêu Yêu không muốn truy đến cùng, quản hắn là ai, phù hợp ích lợi của mình là được. Uy, chúng ta hợp tác đi. Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói ra, Vân Châu là một chỗ nơi tốt. Vũ Phong nghe được Đại Yêu Yêu lời nói, nhìn Đại Yêu Yêu một chút, nhịn không được lui về sau một bước. Nghĩ thầm ma nữ chính là ma nữ, gan to bằng trời, ngay cả Lâm An cũng dám đụng. Chính mình chỉ là tới đây chơi, cũng không thể cùng bọn hắn quấy cùng một chỗ. Tốt. Hứa Vô Chu cười nói, ánh mắt tại Đại Yêu Yêu trên thân thể mềm mại dụ hoặc dò xét, thế nhưng là, ta nhớ không lầm, chúng ta có cái đổ ước. Trong 10 ngày ta đạt tới hậu thiên cửu trọng, ta muốn cái gì ngươi cũng đáp ứng. Vũ Phong lúc này lần nữa lui hai bước, trên mặt đồng tình nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, trên đời này bao nhiêu người bị ma nữ này chơi thần hồn điên đảo. Ngươi lại dám có ý đồ với nàng, bội phục, nhìn tương lai ngươi chết như thế nào. Khanh khách. Đại Yêu Yêu hướng về Hứa Vô Chu tới gần, có thể ngửi được trên người nàng tán phát hương thơm, trên cổ chân linh đang đinh đinh rung động, nàng thân thể mềm mại cơ hồ muốn áp vào Hứa Vô Chu trên thân, miệng phun lan khi đánh vào Hứa Vô Chu trên mặt nóng một chút ngứa một chút, ta cũng không phải người không nói thành tín, ngươi muốn vội vã như vậy làm cái gì. Bất quá đã ngươi muốn ta hiện tại liền thực hiện đồ ước, vậy liền dựa theo ý nghĩ của ngươi đến rồi. Đại Yêu Yêu khuôn mặt thanh thuần cùng yêu mị cùng tồn tại kia liền ở trước mặt Hứa Vô Chu, lời nói ra lại làm cho người tâm huyết cuộn trào. Hứa Vô Chu nghĩ đến Thạch Mị vừa mới ở đại sảnh cử động, hắn có chút mê mang. Chẳng lẽ thế giới này cô nương, đều như thế phóng khoáng sao? So với kiếp trước sàn đêm nữ nhân còn càng trực tiếp. Tốt thế giới A, nơi tốt A. Là hắn cho hiện đại mất thể diện. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở đây, để cho ta tới A, ta rất nhanh. Đại Yêu Yêu mị nhãn như tơ nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nghĩ thầm ngươi còn tốt một ngụm này. Chỉ là ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, chỉ thấy Đại Yêu Yêu thân thể mềm mại như gió, trong chớp mắt liền nhảy ra cực xa khoảng cách. Hứa Vô Chu còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được Đại Yêu Yêu cặp kia trắng nõn như ngó sen cánh tay ngọc đong đưa, cũng không từng thấy được nàng làm cái gì, liền nghe đến hai tiếng kêu thảm. Sau đó, Hứa Vô Chu nhìn thấy hai cái thân ảnh như là hai đầu chó chết một dạng bị ném đến trước mặt hắn. Hai cái này quân thiên giáo đệ tử. Liền xem như ta thực hiện giữa chúng ta đổ ước. Đại Yêu Yêu đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn về phía hai người này, từ trên người bọn họ cảm nhận được linh khí cùng kiếm ý ba động. Thiên thiên cảnh. Hứa Vô Chu ngẩn ngơ. Vũ Phong lúc này cũng kinh dị một tiếng, đây không phải ta lần trước tại Ngự Thiện Các nhìn thấy hai đệ tử quân thiên giáo kia nha. Tới đây là muốn giết Hứa Vô Chu. Bọn hắn thật đúng là lớn mật, đến Lâm An Thành gây sự không nói, còn dám tự mình hạ trận. Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hai người này cũng không yếu, ngươi đụng phải cũng không phải đối thủ, thế nào? Ta giúp ngươi giải quyết, ngươi có phải hay không rất cảm tạ ta? Hứa Vô Chu cao mày, mặc dù biết Mao Lý Thế Gia phía sau có nắm giữ kiếm ý cường giả, nhưng không có nghĩ đến là hai vị. Trên thực tế Hứa Vô Chu cũng để phòng lấy, tâm hắn muốn chính mình cũng nắm giữ kiếm ý, đụng phải cũng chưa chắc sẽ sợ. Huống chi, Triệu Thân cùng Tần Lập đều nói người sau lưng chỉ dám núp trong bóng tối, mặc dù không biết bọn hắn ở đâu tới lòng tin. Nhưng Hứa Vô Chu cũng tin tưởng bọn hắn, không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Có thể. Hiện tại thế mà tới giết hắn. Quân thiên giáo. Hứa Vô Chu đối với giáo này rất lạ lắm. Một phương cổ giáo, trưởng 3.000 dặm cương vực, dự châu ba chủ, trong giáo cường giả vô số. Vũ Phong ở một bên giải thích, đương nhiên, ngươi tại Vân Châu cũng không cần để ý tới hắn. Tại Lâm An, cơ bản có thể không nhìn ngoại giới hết thể ảnh hưởng. Vì cái gì? Hứa Vô Chu hỏi. Cái này giải thích liền nhiều. Vũ Phong hiển nhiên không hứng thú giải thích, chờ về sau ngươi đi ra Vân Châu, từ từ liền biết. Nhìn qua trên đất hai cái quân thiên giáo đệ tử, Hứa Vô Chu nhịn không được nhìn thoáng qua Đại Yêu Yêu, nữ nhân này cường đại quá phận A, liền xem như Lâm An Thành đệ nhất cao thủ Tần Lập, đối mặt hai người này cũng tuyệt đối làm không được nhẹ nhõm như vậy đi. Hai cái quân thiên giáo đệ tử, bọn hắn lúc này cũng vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở chỗ này có thể nhìn thấy ma nữ cùng Vũ Phong. Hai người này xuất hiện ở đây đại biểu cái gì? Đại biểu cho hai phe này thế lực sau lưng cũng muốn bố cục Vân Châu sao? Nếu như là cái này, bọn hắn quân thiên giáo làm những thủ đoạn nhỏ này liền có thể cười. Bọn hắn rất muốn đem tin tức truyền về cho quân thiên giáo, nhưng lúc này hắn ngay cả động cũng khó. Khó trách, Tần Lập binh khí cũng có võ ý tầm bổ, nguyên lai là bọn hắn tại sau lưng. Lần này, phiền phức lớn rồi. Có muốn hay không ta giúp ngươi giết? Đại yêu yêu thanh thuần trên khuôn mặt, dáng tươi cười nở rộ đẹp không gì sánh được. Một câu, quân thiên giáo hai vị đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Cổ giáo hai cái nắm giữ kiếm ý đệ tử A, sao có thể giết? Hứa Vô Chu lời nói để hai người đại hỉ, nghĩ thầm Vân Châu tiểu thế gia cuối cùng vẫn là không dám động đến bọn hắn. Giết rất đáng tiếc, bọn hắn thế nhưng là nắm giữ kiếm ý tìm mật thất khóa đứng lên, nuôi vì ta tẩm bổ binh khí không phải tốt hơn nha. Hứa Vô Chu nói với đại yêu yêu. Nguyên bản mừng rỡ hai người, dáng tươi cười đông kết ở trên mặt, bọn hắn a a a hét dầm lên, hoảng sợ muốn nói điều gì. Có thể đại yêu yêu thủ đoạn quá mạnh, bọn hắn căn bản không phát ra được một câu. Khanh khách. Đại yêu yêu cười càng vui vẻ, thiếu niên này có ma đạo phong phạm, đặc biệt thích hợp làm bọn hắn hợp tác đồng bạn. Ngươi vừa nói cái gì hợp tác? Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu. Ai nha? Ta quên rồi sao? Đại yêu yêu hờn dỗi một câu, nhưng trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Giúp ngươi giải quyết hai người này, ngươi cho rằng là giúp ngươi sao? Quân thiên giáo hai người này biến mất, bọn hắn khẳng định sẽ điều động càng mạnh cường giả đến điều tra tin tức. Đến lúc đó, ngươi liền phải mượn nhờ lực lượng của ta, khi đó nói chuyện hợp tác mới có thể lợi ích tối đại hóa nha. Khanh khách, giải quyết hai người này, ngươi phiền phức mới thật sự là lớn đâu. Chương 58, xích nhật đương không. Đêm hôm đó về sau, Lâm An Thành trở nên 10 phần an tĩnh. Mao Lý Tạ ba nhà, điệu thấp không gì sánh được. Dù cho không ngừng bị Triệu Thân Tần Lập công thành chiếm đất cũng nhìn xuống. Thạch ra 3.000 lượng đưa tới, Hứa Vô Chu đều cho Thạch Mị, để nàng dựa theo chính mình cho bản vẽ bố trí tòa nhà. Đương nhiên, Tần Lập 1.000.000 lượng cũng đưa tới. Đặc biệt là quân thiên giáo hai người đưa qua để hắn cầm tù lúc, càng phát ra tin tưởng Hứa Vô Chu đứng phía sau một vị cường giả. Cho nên Hứa Vô Chu hành động, hắn không tiếp tục hỏi đến. Dù cho Tần Khuynh Mâu ở đến Thạch Trạch, hắn cũng không có nói cái gì. Chỉ là hy vọng. Hứa Vô Chu sau lưng vị cường giả kia, có thể đem Hứa Vô Chu những tính nết thối kia cho sửa đổi tới. Nhoáng lên liền đã qua 3 ngày, 3 ngày này thời gian, Hứa Vô Chu đang điên cuồng tích lũy khí huyết. Cũng là như thế, trong bát đá chất lỏng đang điên cuồng tiêu hao. Mấy ngày, tiêu hao mấy ngàn giọt chất lỏng màu đỏ ngỏm, so với đả thông tám mạch chỗ hao phí còn nhiều hơn. Bất quá, tại mức tiêu hao này dưới, hắn cảm giác đến khí huyết của mình đang không ngừng tăng lên. Lúc này tám mạch khí huyết thật như là một đầu mãnh liệt cuộn trào dòng sông, lao nhanh không thôi. Lúc này Hứa Vô Chu ẩn ẩn cảm giác được khí huyết lao nhanh như xí hỏa. Hắn vẫn như cũ còn tại tích lũy huyết khí, trong bát đen chất lỏng không để ý số lượng tiêu hao. Nếu có người có thể đi vào Hứa Vô Chu thể nội, đồng dạng có thể phát hiện kiếm ý tại thể nội cọ rửa, từng sợi chui vào đến thân thể của hắn trong mỗi một chỗ tế bào. Không có người tu hành nào có thể giống như Hứa Vô Chu, một ngày 24 giờ đều tại tích lũy khí huyết. Đại yêu yêu cùng Vũ Phong thỉnh thoảng cũng tới Thạch Trạch, nhìn thấy Hứa Vô Chu đều có vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy Hứa Vô Chu cũng không giống nhau. Trước kia Hứa Vô Chu, bao nhiêu có thể cảm nhận được hắn khí huyết bàng bạc, nhưng mấy ngày nay càng ngày càng cảm thấy cảm giác không đến hắn khí huyết. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Hứa Vô Chu khí huyết suy yếu, mà có thể tạo thành loại kết quả này đơn giản hai loại tình huống. Một là Hứa Vô Chu đối với khí huyết khống chế càng ngày càng cao, hai là khí huyết đang không ngừng chất biến. Dung nhập tự thân không còn tiết lộ dẫn đến bọn hắn khó mà phát giác. Hai người chỉ coi là loại thứ nhất, bởi vì Hứa Vô Chu là nhập đạo võ giả, đối với khí huyết khống chế cực tốc mạnh lên hoàn toàn có thể lý giải. 3 ngày thời gian, Hứa Vô Chu khí huyết hoàn toàn nội liễm. Đại yêu yêu cùng Vũ Phong lại nhìn hắn, cũng cảm giác hắn giống như là một người bình thường, căn bản không có một chút võ giả khí tức. Đến ngày thứ 4, Hứa Vô Chu cảm giác khí huyết tại trong bát mạch buôn tẩu như lửa, quả nhiên là nóng bỏng không gì sánh được, tà mị khó gần. Hứa Vô Chu cảm giác, dạng này khí huyết so với trước đó lớn mạnh không chỉ một lần, trọng yếu nhất chính là phẩm chất cũng tới một bậc thang. Đây coi là không tính khí huyết như dực. Hứa Vô Chu chưa từng gặp qua khí huyết như dực, không thể xác định mình tại cấp độ gì. Bất quá gặp thân thể còn có thể gánh vác được chất lỏng màu đỏ ngòm dung nhập khí huyết, hắn cũng không quan tâm, tiếp tục tích lũy khí huyết. Mà lúc này, Hứa Vô Chu sâu trong linh hồn kiếm ý, càng là cuồng bạo phun trào, không ngừng trùng kích rửa sạch Hứa Vô Chu mỗi một chỗ da thịt. Dù cho kiếm ý này đến từ sâu trong linh hồn, nhưng Hứa Vô Chu hay là cảm giác thân thể có một loại bị cắt đứt đau nhức kịch liệt. Nhưng hắn chịu được lấy, vẫn tại không ngừng dung nhập khí huyết. Và anh, tại ngày thứ 4 ban đêm, Hứa Vô Chu thân thể đột nhiên chấn động, thể nội tám mạch khí huyết xông ra thân thể, tám mạch khí huyết lúc này hóa thành hỏa diễm ở bên người Hứa Vô Chu đốt cháy. Hứa Vô Chu cả người đều muốn nhóm lửa đồng dạng, sân nhỏ nhiệt độ đều cực tốc lên cao, hắc ám dâm mát xua tan không còn một mảnh. Hứa Vô Chu lúc này liền như là một tôn chí cương chí dương hỏa lô một dạng. Lúc này, Hứa Vô Chu trong bát đen chất lỏng màu đỏ ngòm còn không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Oeng! Lại là một tiếng chấn động.